Chương 289, nhân tạo tận thế 2, chương 289, nhân tạo tận thế 2, có thể mạt Nhật phương thuyền căn bản là không có cách thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, làm sao bây giờ? Những cái kia tâm ngoan thủ lạt lù mì nạ thì các trưởng lão trực tiếp làm ra quyết định. Bọn hắn vừa hướng biết mạt Nhật phương thuyền kế hoạch người làm ra hứa hẹn sẽ lợi dụng có hạn thời gian kiến tạo càng nhiều mạt Nhật phương thuyền, tranh thủ tại 2012 năm trước cứu vãn càng nhiều người. Một phương diện khác lại âm thầm thông chi tất cả tham dự mạt Nhật phương thuyền kế hoạch siêu cấp phú hào, dùng thể nghiệm mạt Nhật phương thuyền thoải mái dễ chịu tính danh nghĩa đem người đều sớm tại mạt Nhật phương trong đó tụ tập. Sau đó ngay tại tất cả phú hào cùng bọn hắn người nhà tùy tùng đến mạt Nhật phương thuyền sau, lũ mỹ nạ tí lợi dụng chính mình khống chế quyền hạn, trực tiếp nhảy qua tổng thống Mỹ dẫn nổ Mỹ quốc tử vong chi thủ hạch phản kích chương trình. Trong chốc lát Mỹ quốc lục địa hải dương còn có trong bầu trời cao, mấy ngàn mai mang theo uy lực cực lớn bom nguyên tử đường đạn đạn đạo bay về phía các nơi trên thế giới. Đây chính là lũ mỹ nạ tí tại mạt Nhật phương thuyền kế hoạch tiết lộ sau nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Bọn hắn không có nghĩ qua kiến tạo càng nhiều phương trụ, tốt cứu vớt càng nhiều nhân loại vượt qua tận thế, mà là dự định trực tiếp lợi dụng nhân loại trung cực hệ thống vũ khí trực tiếp hủy diệt thế giới. Dạng này liền không có người có thể đang ý hiếp đến bọn hắn mạt Nhật phương thuyền kế hoạch. Không thể không nói Lumina thì chính là một đám tư duy cực đoan ác độc, sau khi chết tuyệt đối sẽ xuống địa ngục tạp trùng. Mạt Nhật phương thuyền kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, để cho chúng ta chúc mừng sắp mở ra kỷ nguyên mới đi. Mạt Nhật phương trong đỏ nhìn xem trong hệ thống theo dõi bị bắn ra đi tận thế vũ khí, Lumina thì các trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Úc, vạn tuế, chúc mừng sắp mở ra kỷ nguyên mới phương chu bên trong xem hết toàn bộ quá trình các hành khách, không có chút nào là địa cầu bên trên những nhân loại khác sắp hủy diệt cảm thấy bi thương, ngược lại cùng một chô dơ chén rượu lớn tiếng reo hò. Đúng lúc này tại phương chu đỉnh chót vỏ ngoài, vài trăm người thông qua máy giám sát từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn xem phương chu bên trong cuồng hoan đám người. Mọi người cảm thấy xử lý bọn hắn như thế nào tốt, là trực tiếp để bọn hắn hủy diệt, vẫn là đem bọn hắn ném đến sao Diêm Vương trên quỹ đạo đi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Một dịch đối với nhân loại trước mặt các đại lao nói ra. Trên thực tế lũ mỹ nạ thì toàn bộ mạt Nhật phương thuyền kế hoạch vẫn ở nhân loại liên minh Long Quốc cùng gấu Bắc Cực gà chống Gô Loa quyết định từ bỏ quốc gia thành lập nhân loại thống nhất tổ chức giám sát bên dưới. Có hỏa chủng sinh mệnh chuyển hóa đạn, lũ mỹ nạ thì rất nhiều thành viên đều đã bị chuyển hóa thành hỏa chủng sinh mệnh. Dù là lũ mỹ nạ thì không sử dụng hiện đại thông tin công cụ liên lạc, bọn hắn tất cả kế hoạch đều bị nhân loại liên minh biết đến rõ ràng. Cho nên tại lũ mỹ nạ thì các trưởng lao chuẩn bị âm thầm mở ra bom nguyên tử thanh tẩy nhân tạo tận thế kế hoạch, chủ động chế tạo thế giới tận thế hủy diệt nhân loại lúc, nhân loại liên minh liền biết kế hoạch toàn bộ nội tình. Lúc đó toàn bộ nhân loại liên minh cao tầng khiếp sợ cũng không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lũ mỹ nạ tỷ thế mà lại vì mình một chút xíu lợi ích, liền muốn tại chính thức thế giới tận thế trước đó tự mình động thủ hủy diệt nhân loại. Tự nhiên nhân loại liên minh cao tầng cũng có người không tin lũ mỹ nạ tỷ thật ác độc như vậy, còn đối với những cái kia đã từng các quốc gia người cầm quyền ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng bọn họ sẽ ở lũ mỹ nạ tỷ triệt để hủy diệt thế giới trước đó ngăn cản lũ mỹ nạ tỷ kế hoạch. Kết quả cho tới bây giờ, tại lũ mỹ nạ tỷ khống chế tin tức hệ thống bên trong bọn hắn đã bắn toàn bộ đạn hạt nhân muốn hủy diệt thế giới. Những cái kia đã từng những người nắm quyền thế mà không ai ra mặt ngăn cản, ngược lại còn cùng một chỗ dơ chén rượu cộng đồng cao giọng ăn mừng, đem bọn hắn ném đến sao Diêm Vương, sau đó đóng lại sinh thái hệ thống tuần hoàn, khiến cái này tội ác gia hỏa nhấm nháp một chút mình tại nơi này phó quan tài sắt bên trong tận thế có thể là thật cực hận đám này Luminati bao nhiêu người, nhân loại liên minh các đại lao rất nhanh liền nghiên cứu ra được sự quyết phương án, muốn để những này Luminati đám gia hỏa nhấm nháp một chút cái gì là chân chính tuyệt vọng tận thế. Sau đó nhân loại liên minh các đại lao từng cái phi thân lên, cùng bọn hắn riêng phần mình cự hình cơ thể dung hợp lại cùng nhau vượt qua tốc độ âm thanh rời đi cái này để bọn hắn cảm giác buồn nôn địa phương. Nhân loại liên minh sở dĩ sẽ thành lập hơn nữa có thể nghiêm khắc giữ bí mật di dân vũ trụ kế hoạch, chính là vì phòng ngừa để lộ bí mật tất cả nhân loại liên minh cao tầng đều tiếp nhận hỏa chủng chuyển hóa, vì cơ giới sinh mệnh thể ổ quay bộ tộc. Mấy năm này theo một chút transformer mở đầu linh chiến sĩ kỹ thuật mở ra, những này chuyển luân tộc đều nhau nhau có được cường đại máy móc chiến thể, mỗi người đều thành cường đại chiến sĩ máy móc. Một dịch nhìn thoáng qua mặt Nhật phương trong đỏ còn tại cuồng hoan đám người, cũng quay đầu rời đi, hắn còn muốn thừa dịp sau cùng mấy năm thời gian góp nhặt năng lượng đột phá cảnh giới. Về phần nói phương chu hệ thống bên trong phát ra những cái kia bị phát xạ đường đạn đạn đạo, trên thực tế vậy căn bản chính là một cái đêm giả lập, tại trong hiện thực căn bản không có đạn đạo bị phát xạ. Do Long Quốc kiến tạo mặt Nhật phương thuyền, làm sao có thể không có đối phương thuyền trưởng không quyền. Cho nên từ lũ mỹ nạ tỷ cùng tất cả mặt Nhật phương thuyền thành viên đi vào phương chu bên trong về sau, bọn hắn nhìn thấy tất cả ngoại giới tin tức đều là hạm nương giả lập đi ra. Cái gọi là mạt Nhật phương thuyền tựa như là một cái cự đại game giả lập quan thuyền, để những cái kia đã từng thế giới kẻ thống trị làm lấy còn thống trị thế giới mộng đẹp. Bất quá rất nhanh mộng đẹp của bọn hắn liền muốn biến thành ác mộng. Tại hạm nương không chế bên dưới, những này được cài đặt đặc thù hệ thống động lực phương chu trực tiếp đằng không mà lên bay về phía bầu trời cao, đồng thời phương chu bên trong tất cả sinh thái hệ thống tuần hoàn đều đã bị quan bế. Tại phương chu bên trong sinh hoạt người đem sẽ dần dần đứng trước tài nguyên thiếu địa ngục, bọn hắn sẽ vì cuối cùng một phần đồ ăn, cuối cùng một ngụm nước tiến hành nhất tàn khốc tự nhiên cạnh tranh thẳng đến người cuối cùng tử vong. Unibron nguy cơ chi vườn không nhà chống kế hoạch. Đầu tiên là sao hỏa cùng sao thủy sẽ bị triệt để phân giải, chế tạo thành các loại phi thuyền cùng tiêm tinh vũ khí. Địa cầu vệ tinh mặt trăng sẽ bị móc sạch, lắp đặt lên cứ điểm loại lớn động cơ sau, biến thành một viên vũ trụ di động cứ điểm. Địa cầu bên trên tất cả tự nhiên tài nguyên, bao quát địa cầu bên trên xi măng đất không khí, đều sẽ bị đóng gói cất vào móc sạch mặt trăng, sau đó lợi dụng thái không tiểu kỹ thuật đem mặt trăng đưa đến thực dân tinh, dùng để kiến thiết nhân loại tương lai ra biên. Hệ mặt trời còn lại tất cả hành tinh, trừ thổ tinh cùng sao mộc bởi vì thể tích quá lớn không cách nào bị phân giải, bị các loại tiềm tinh cấp vũ khí xem như nguồn năng lượng kho, hệ mặt trời mặt khác hành tinh đều bị trở thành kiến tạo tài nguyên phân giải lợi dụng. Sau đó tất cả hành tinh phân giải sau lấy được tài nguyên đều bị kéo đến gần đây quỹ đạo kiến tạo ra vô số tiềm tinh vũ khí bình đại. Tóm lại một câu, các loại ưu nhị dần đột phá phong ấn sau khi ra ngoài, hệ mặt trời liền không có có thể bị hắn lợi dụng tài nguyên, chỉ có thể bằng vào địa cầu vốn có những vật chất kia đi khôi phục tự thân lực lượng. Bất quá một dịch làm sao có thể để ưu nhị dần hoàn chỉnh khôi phục, cho nên hắn dự định tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn mất đi hiệu lực trước đó, liền tập trung tất cả vũ khí cho ưu nhị dần đến cái đánh đòn cảnh cáo. Hiện tại thiếu sót duy nhất chính là một dịch cảm giác tự thân tu vi còn chưa đủ, muốn các loại đột phá một cảnh giới đạt tới cựu giai tại khai chiến. Chương 290, cùng ưu nhị dần khai chiến. 1. Chương 290, cùng ưu nhị dần khai chiến. 1. Địa cầu bên ngoài 10 vạn cây số bên ngoài. Một đoàn lưu động thủy cầu đột nhiên từ trong bầu trời cao băng lánh sẽ qua, loại này hoàn toàn trái với vật lý pháp tắc hiện tượng, nhưng không có một người có thể trông thấy. Một dịch tại trong thủy cầu ương vị trí bên trên nhìn xem địa cầu phương hướng, biết mình không có khả năng lại trì hoãn. Lại là thời gian 2 năm đi qua, hắn rốt cục đột phá giai thứ 9 cảnh giới có được càng mạnh tu vi. Huyền Vũ chi thần, Khống Thủy. Lần này mở bộ có được rất nhiều đặc tính, chẳng những có thể lấy dung nạp bình thường không cần nhiều dư tinh thần lực chứa đựng đứng lên, còn có thể để một dịch có được khống chế nước lực lượng. Đặc biệt là loại này khống chế nước lực lượng là thuộc về một loại khái niệm tính lực lượng, chỉ cần là phù hợp nước khái niệm chất lỏng đều có thể bị khống chế. Trùng hợp chính là, một dịch trước đó tại Đại Minh Đế quốc Nam Kinh Hạo kiếp lúc, bị nguyên rủa tà giáo tế sư nguyên rủa vẹn đó ra. Hắn linh hồn không gian bên trong mở ra một đầu thông hướng Hoàng Tuyền Minh Hà lỗ hổng không gian, dẫn đến một dịch linh hồn không gian bên trong không ngừng bị rót vào sông Hoàng Tuyền nước. Người khác xem muốn chết vong lực lượng đại biểu sông Hoàng Tuyền nước, đối với trên linh hồn vĩnh viễn thiêu đốt lên hỏa diễm đen kịt một dịch, lại là có thể làm cho linh hồn hắn có thể thu hoạch được thư giãn thống khổ thuốc hay. Dù sao Hoàng Tuyền thủy cũng là nước. Theo một dịch thu hoạch được không thủy năng lực sau, hắn linh hồn không gian bên trong Hoàng Tuyền lỗ hổng bị trực tiếp xé rách càng lớn, liên tục không ngừng Hoàng Tuyền chi thủy rót vào một dịch linh hồn không gian. Trong đó dư thừa Hoàng Tuyền thủy chảy vào đến mới mở Huyền Vũ chi thần ốc bên trong, còn có thể làm một dịch khống chế lực lượng đặc thù tham dự chiến đấu. Sau khi tấn cấp, một dịch lại dùng một đoạn thời gian góp nhặt năng lượng, rốt cục chuẩn bị đối với còn tại tàn phá trong phong ấn ủ nhị dọn độc thủ. Hiện tại địa cầu, từ trong vũ trụ nhìn sang căn bản sẽ không có nhân loại tin tưởng nơi này là chính mình cái kiêm màu xanh thảm hành tinh mẹ. Hiện tại địa cầu khắp nơi đều là chậm rãi chập trùng không ngừng băng liệt màu đen nhánh nham thạch, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phun ra ra nham tương màu đen núi lửa đột phá tầng nham thạch bạo phát đi ra. Đi qua địa cầu bên trên thai nghén vạn vật hải dương, dưỡng dục vô số động thực vật lục địa, sinh mệnh dựa vào sinh tồn tầng khí quyển đều đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ địa cầu bây giờ nhìn đi lên, tựa như là một không ngừng ngọ nghệ tùy thời muốn bạo liệt đồ ăn hại, liền muốn phun ra ra nội bộ ẩn chứa tử vong tương dịch. Chuẩn bị chiến đấu, trung tâm chỉ huy bắt đầu điều tiết khống chế công kích trật tự thu đến một dịch chiến đấu chỉ lệnh sau. Tại phía xa sao thủy quỹ đạo chiến đấu trung tâm chỉ huy NGC Hào, bắt đầu ở hạm nương trên mạng tuyên bố chiến đấu chỉ lệnh. Đầu tiên phát động công kích khoảng cách xa nhất thổ tinh, mấy trăm ngàn tòa loại cực lớn pháo điện tử, bắt đầu lấy mỗi phút đồng hồ một lần tốc độ phát xạ đường kính 100 mét cự hình đạn tháo, bắn mấy triệu quả đạn tháo. Loại này mang theo cuối cùng bạo tạc thức nâng lên động cơ cùng chỉ đạo trang bị tinh khiết vật lý đạn tháo, trải qua dài rằng giặt lộ tuyến phi hành sẽ ở 2 ngày thời gian sau đến địa cầu. Đến lúc đó những này dựa vào động năng công kích đạn tháo, sẽ gia tốc đến mỗi giây 100.000 cây số trở lên tốc độ kinh khủng đụng vào địa cầu bên trên. Đồng thời, trải qua nghiêm mật tính toán, sao một trên quỹ đạo đồng dạng tiêm tinh hệ thống vũ khí phát xạ đạn pháo cũng sẽ đồng thời đến. Thế là 2 ngày sau một dịch liền thấy một trận thịnh đại mưa sao băng, đợt thứ nhất hơn 100 vạn quả mang theo khủng bố động năng đạn pháo trực tiếp đụng vào địa cầu bên trên. Dầm 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 rõ ràng chân không trong vũ trụ không có khả năng truyền lại thanh âm, một dịch lại phảng phất nghe được chấn động không gian và chạm tiếng nổ mạnh. Địa cầu viên này nhân loại hành tinh mẹ trong nháy mắt tựa như một viên bị đánh nổ dưa hấu, hơn phân nửa tinh cầu chia 5 x 7 trực tiếp bị phá hủy hơn phân nửa. Chỉ có không đến 1/4 lòng đất liên quan địa hạch mỗi tầng bảo lưu lại đến, bị đả kích lớn lực lượng hướng về Thái Dương phương hướng bay đi. Phải biết như loại này đường kính 100 mét đặc thù hợp kim chế tạo, cuối cùng tốc độ mỗi giây siêu 100.000 cây số tiêm tinh đạn, một viên liền có thể trực tiếp triệt để hủy diệt mặt trăng, đem mặt trăng đánh thành mảnh vỡ. Hiện tại hơn 100 vạn quả tiêm tinh đạn gần như đồng thời đánh trúng vào mục tiêu, địa cầu vẫn còn có thể lưu lại 1/4 thể tích, đủ thấy thế giới này địa cầu không giống với bình thường hành tinh địa phương. Đây hết thể đều là bởi vì ưu nhị dọn hỏa chuẩn bị phong ấn ở địa cầu bên trong lúc, đồng thời cũng vì địa cầu cung cấp bảo vệ lực lượng, để tiêm tinh vũ khí công kích không có khả năng trực tiếp phá hủy địa cầu. Bất quá loại tình huống này cũng tại kế hoạch phạm vi bên trong, dù sao dựa theo tháp linh cung cấp tin tức, ma thần cấp tồn tại đều nắm trong tay pháp tắc lực lượng lực phòng ngự cường đại không nói đạo lý, không phải vũ khí bình thường có thể phá hủy. Ngay tại địa cầu còn lại hạch tâm bị công kích lực lượng đẩy quỹ đạo sau, từ hệ mặt trời cạnh trong, một nhóm đồng dạng đạn pháo từ sao thủy cùng sao kim phương hướng bay đến địa cầu. Lại là mấy trăm ngàn quả đạn pháo điên cuồng công kích, để vốn là không có còn lại bao nhiêu chất lượng địa cầu, chỉ còn sót cứng rắn nhất địa hạch nội tầng bảo lưu lại đến. Bởi vì trải qua đặc thù góc độ công kích điều chỉnh, lần này công kích chẳng những không có để địa cầu nội hạch trở lại lúc đầu trên quỹ đạo, ngược lại khoảng cách bị địa cầu bị đánh nổ vật chất càng ngày càng xa. Sau đó đến từ hai cái phương hướng khác nhau đạn pháo công kích, tựa như là cuồng phong bạo mưa không ngừng oanh tạc địa cầu còn sót lại hạch tâm. Để cái này do nải ẩn sắt tạo thành kim loại thực thể, dùng càng lúc càng nhanh tốc độ bay cách hệ mặt trời. Công kích như vậy tự nhiên để bị phong ấn ở địa cầu nội bộ ưu nhị dọn triệt để thoát khốn, đồng thời cũng làm cho ưu nhị dọn không có tổ kiến thân thể của mình đầy đủ vật chất. ngao giống theo một tiếng có thể chấn động không gian, trực tiếp tại trong vũ trụ truyền bá gầm rú, bị phong ấn ở địa cầu nội bộ Uni giòn rốt cục thức tỉnh. Trong chốc lát nguyên bản bị tiêm tinh pháo đạn mưa điên cuồng công kích địa cầu hệ tâm, tựa như là bị một tầng hỗn độn hỏa diễm bao phủ. Căn bản phân biệt không ra đến tuột cùng màu gì hỏa diễm, trực tiếp đem cứng rắn địa hạch cho đông chảy. Sau đó một cái hơn ngàn cây số cao kim loại cự thần, từ bị đốt tan trong chất lỏng đứng lên, mang theo trên người hắn không ngừng bặm bẹo xúc tu kim loại cùng phía sau một đôi tử vong cốt rực đứng ở trong vũ trụ. Tại cái này kim loại cự thần xuất hiện trong nháy mắt, tất cả hướng về hắn bay đi tiêm tinh pháo đạn nội bộ chỉ đạo hệ thống, đồng thời đã mất đi khống chế, dẫn đến đạn pháo lung tung hướng về một cái phương hướng bay đi. Đây chính là Transformer thứ nguyên vũ trụ hỗn độn ma thần Unizon, chỉ là vừa hiện thân không cần bất kỳ động tác gì liền có thể để tới gần vũ khí của hắn hệ thống mất linh. Còn tốt chính là, Mục Dịch đã sớm từ Nguyên Thủy Thiên Tôn ổn bạc lấy được đại lượng liên quan tới Unizon năng lực tin tức, sớm dùng tiềm tinh pháo nổ nát đại bộ phận địa cầu, nếu không hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cả người kỳ trà cao vạn cây số siêu cấp ma thần. Ma thần cấp sinh vật có năng lực căn bản không phải phổ thông sinh vật năng lý giải. Đương nhiên Unizon chỉ có một cái hỏa chuẩn bị phong ấn ở địa cầu nội bộ, có thể chỉ cần địa cầu bên trên phong ấn giải khai trong nháy mắt, vũ trụ đại địa liền có thể lợi dụng địa cầu vật chất gây dựng lại thân thể của mình. Chương 290, cùng Unizon khai chiến 2, chương 290, cùng Unizon khai chiến 2, đây là bởi vì làm tinh khiết năng lượng thể ma thần Unizon, hỏa chủng mang theo năng lượng mới là hắn bản thể, bên ngoài thân thể vật chất chẳng qua là hắn dùng để bảo hộ hỏa chủng thể xác. Cho nên đối với Unizon tới nói, có hay không thân thể trên thực tế căn bản không quan trọng, chỉ cần hỏa chủng có năng lượng sung túc, Unizon tùy thời có thể lấy lợi dụng chúng quanh vật chất gây dựng lại thân thể. Bởi vậy muốn cùng loại này vũ trụ cấp ma thần chiến đấu, bước đầu tiên chính là muốn thanh không chúng quanh vật chất, miễn cho bị Unizon lợi dụng. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi rác rưởi này, ta muốn ăn ngươi, để cho ngươi hỏa chủng nhận hết vĩnh hằng tra tấn phảng phất là vì phát tiết bị phong ấn nộ khí. Unizon vừa ra tới liền bắt đầu ngửa đầu gào thét, hắn tiếng gầm gừ mang theo năng lượng đặc thù, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ hệ mặt trời. Unizon hắn làm sao nói? Chẳng lẽ bị hỗn độn ô nhiễm sinh vật còn có thể có trí tuệ? Mục Dịch lập tức ở trong đầu hoảng sợ nói. Phải biết, trong thời gian lâu như vậy, Mục Dịch tiếp xúc đến bị hỗn độn ô nhiễm sinh vật, trừ cùng bạo hỗn loạn bản năng căn bản không có bất luận cái gì trí tuệ có thể nói. Liền xem như hắn lên trở về hạm nương thế giới chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng cùng với hắn chiến đấu cái kia ma thần đấu thể, cũng chỉ là nương tựa theo sinh vật bản năng chiến đấu, không có một chút có trí tuệ dấu hiệu. Phải biết một cái sinh vật có trí tuệ cùng không có trí tuệ, sức chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm. Đồng dạng sức chiến đấu, có trí tuệ sinh vật có thể đầy đủ lợi dụng tự thân lực lượng, treo lên đánh chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu vô trí tuệ sinh vật. Cho nên hiện tại vừa nghe đến đủ nhị dọn, thế mà lấy một loại năng lượng đặc thù ngôn ngữ mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt liền để Mục Dịch biết đối phương cực kỳ nguy hiểm tính. Chủ nhân đây là đương nhiên, U Nhị Dọn làm hỗn độn ma thần đương nhiên có thể có giao lưu năng lực. Trên thực tế không chỉ là U Nhị Dọn dạng này bị hỗn độn ô nhiễm ma thần, chính là phổ thông ác ma lên tới ngũ giai về sau cũng sẽ có nhất định hỗn loạn trí tuệ, có thể cùng đồng cấp tồn tại tiến hành nhất định cầu thông giao lưu. Chủ nhân ngươi hẳn nghe nói qua có tín ngưỡng ác ma tà ác thuật sĩ đi, đó chính là ác ma thăng cấp đến ma thần cấp sau có cường đại trí tuệ, bắt đầu cố ý lợi dụng tín ngưỡng lực lượng xâm lấn vũ trụ. Cho nên ma thần cấp ác ma chẳng những có trí khôn, trong đó có chút ác ma trí tuệ còn không thấp, có thể nói là phi thường xảo trá so ma quỷ còn muốn biết được lừa gạt. Cho nên chủ nhân ngươi đối mặt U Nhị Dọn lúc tuyệt đối không nên phớt lờ, khả năng đối phương trong chiến đấu sẽ sử dụng phi thường âm hiểm chiến thuật. Tháp Linh thật nhanh cho Mục Dịch giải thích một chút hắn đối mặt tình huống, cũng nhắc nhở Mục Dịch chú ý U Nhị Dọn âm hiểm xảo trá. Báo cáo đề đốc, trên phó mở hạm đội xuất hiện dị thường bạo loạn hiện tượng, tổ tìm sở gì mang theo hạm đội bị ép rút lui phụ trách liên lạc dạ mạ tổ hào đột nhiên tại hạm nương trên mạng báo cáo. Sau đó nàng truyền đến video trong tin tức, có thể nhìn thấy vô số mang theo đệ sẹp tỷ cồn tiêu chí Transformer bao quát mẹ gạ chồng ở bên trong, bởi vì đột nhiên nghe được U Nhị Dọn tiếng gầm gừ sau, liền hai mắt đỏ bừng bắt đầu nổi điên mất lý trí công kích hết thảy xung quanh. Cũng may hiện tại Transformer trong hạm đội có đại lượng ổ quay mạ xì mán bộ tộc chiến sĩ, bọn hắn lập tức chấn áp thuộc về phe thiểu số đệ sẹp tỷ cồn, mới không có tạo thành thương vong nhiều hơn. Nhưng chính là như vậy ổ tô buột cùng mạ xì mán không có nổi điên, bọn hắn hỏa chủng cũng nhận U Nhị Dọn ảnh hưởng, tất cả Transformer cảm xúc đều trở nên phi thường táo bạo. Cho nên vì phòng ngừa xuất hiện càng lớn ngoài ý muốn, tất cả tại hệ mặt trời bên trong chuẩn bị tham gia chiến đấu hỏa chủng sinh mệnh chỉ có thể bị ép rút lui. Hiện tại U Nhị Dọn chỉ là đứng tại chỗ gầm thét một tiếng, liền để vài tỷ hỏa chủng sinh mệnh hơi kém mất khống chế, nếu như chờ U Nhị Dọn tới gần những cái kia hỏa chủng sinh mệnh không nhất định sẽ còn xảy ra chuyện gì. Mục Dịch cũng không có ngăn cản ổ tìm sợ dìm dẫn đầu hạm đội rút lui, nhìn lần này chiến đấu chỉ có thể dựa vào xạ tạn quân đoàn chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tên hèn nhát này, vì cái gì không triển lộ ngươi tư thế chiến đấu, lại muốn trốn ở một cái giòi bọ trong thân thể nương tựa theo đồng dạng làm máy móc chúa tể phân thân hỏa chủng ở giữa liên hệ, U Nhị Dọn trực tiếp khóa chặt có được ổn áp Mục Dịch, cách hơn bạn cây số đối với Mục Dịch gầm thét lên. Phản phất là vì chào phúng Nguyên Thủy Thiên Tôn, U Nhị Dọn khóa chặt Mục Dịch sau, Nhất Biên Nhi dùng các loại ô hế từ ngữ cao giọng gầm thét, một bên hung thần ác sát giết tới đây. Hơn bạn cây số khoảng cách, đối với có được hơn ngàn cây số thân cao U Nhị Dọn tới nói chính là mấy bước khoảng cách. Trong chớp mắt hắn liền đến Mục Dịch trước mặt, huy động mấy trăm cây số dáng dấp tự hình cánh tay người máy muốn đập dẹp Mục Dịch. Mục Dịch tại chính mình khống chế trong thủy cầu cũng không có trước tiên nên chiến, mà là lợi dụng thẻ bài linh hồn vấn hậu hát chuyên không nhìn không gian khoảng cách lực lượng, trong nháy mắt rời đi U Nhị Dọn phạm vi công kích. Nhưng hắn cũng không có rời xa U Nhị Dọn, mà là nương tựa theo chính mình gần như không nhìn không gian khoảng cách hành động tốc độ, từ đầu đến cuối cùng U Nhị Dọn duy trì cố định khoảng cách. Cùng hơn ngàn cây số cao ủ nhị dọn so sánh, thân cao không đến 2 mét một dịch tựa như là một cái vi quần, bay ở ủ nhị dọn bên người để hắn căn bản không thể làm gì. Tọa độ định vị hoàn thành, dương ẩn tiêm tinh pháo phát xạ. Hạm nương trên mạng lần nữa truyền đến ẹn tập diệt sệ hào phát ra mệnh lệnh thanh âm. Khoảng cách nguyên địa cầu quỹ đạo mấy triệu cây số bên ngoài, mấy trăm ngàn đạo ngàn mét thô dương ẩn năng lượng thúc đột phá chói buộc, vạch phá vũ trụ không gian tại 10 giây đồng hồ đằng sau đánh trúng vào ủ nhị dọn. Dương hào ẩn là một loại thuần túy bỏ xỉ trồng năng lượng thúc, cũng không thụ hỗn độn năng lượng phòng ngự quá nhiều, trực tiếp tựa như mưa to một dạng đánh trúng vào ủ nhị dọn. Một dịch sở dĩ sẽ một mực duy trì lấy nhân loại bình thường thân cao, còn không xa cách ủ nhị dọn, chính là vì cho phụ cận dương pháo ẩn định vị, dùng tự thân làm mồi câu hấp dẫn ủ nhị dọn lực chú ý bằng không hắn làm sao lại từ đầu đến cuối cùng địa cầu duy trì 10.000 cây số khoảng cách, chính là vì để vũ trụ đại địa đột phá phong ấn sau, sẽ không trước tiên rời đi xạ tạn quân đoàn dự thiết chiến trường. Hiện tại xem ra lần chiến đấu này kế hoạch áp dụng hiệu quả phi thường tốt, ủ nhị dọn bị mấy vạn cửa dương ẩn tiêm tinh pháo tập kích, thân thể của hắn phòng ngự trực tiếp bị đánh ra vô số đường kính một cây số lỗ thủng. Tiêm tinh cấp siêu cấp năng lượng pháo, chính là ủ nhị dọn bị đánh trúng sau cũng muốn thụ thương. Giống. Đáng chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi cái tạp chủng, ta muốn ăn ngươi tại phát hiện mình bị ám toán sau ủ nhị dọn lại một lần nữa gầm thét. Sau đó ủ nhị dọn xác lập khắc không ngừng biến hóa phương vị, tránh né khả năng đến lần nữa pháo kích. Đồng thời trên thân thể của hắn vô số máy móc xúc tu mũi nhọn lập tức bắt đầu ngưng tụ năng lượng, sau đó chính là mấy trăm ngàn đạo tràn ngập hỗn độn năng lượng trùng sáng, bắn về phía bị ủ nhị dọn phát hiện tiêm tinh pháo trận địa. Bất quá ủ nhị dọn phản kích thuần túy chính là làm vô dụng công. Bởi vì xạ tản quân đoàn hạm nương bọn họ vì để cho tiêm tinh pháo uy lực tối đại hóa, các nàng thiết kế tất cả tiêm tinh vũ khí đều không có cân nhắc sử dụng tuổi thọ vấn đề. Trực tiếp chính là lấy cực hạn nhất phương thức lực lượng bộc phát, tiêm tinh pháo xạ kích một lần sau liền trực tiếp báo hỏng. Bằng không xạ tản quân đoàn cũng không có khả năng tại thời gian mười mấy năm bên trong, liền kiến tạo ra được mấy triệu cửa cường đại tiêm tinh vũ khí. Chương 291, thường thường không có gì lạ chiến đấu, 1, chương 291, thường thường không có gì lạ chiến đấu, 1, hỗn độn ma thần là giáo hoạt gian trá, tại né tránh tiêm tinh pháo khóa chặt sau khi, có được vặn vẹo thân thể máy móc ủ nhị dọn vẫn không quên dùng trên người các loại vũ khí năng lượng công kích mục dịch. Đồng thời hỗn độn ma thần cũng là cố chấp điên cuồng, dù là hắn biết rõ mục dịch cho hắn dự xếp đặt rất nhiều bẫy dập, ủ nhị dọn cũng vẫn là không quan tâm điên cuồng đuổi theo mục dịch, không để ý chút nào cùng lần nữa bị hủy diệt cấp vũ khí công kích nguy hiểm. Mà khai chiến đến bây giờ mục dịch cũng không còn duy trì nhân loại mình hình tượng, hắn cụ hiện ra chính mình huyền vũ hào máy móc chiến thể, cầm cơ giới thần kiếm biến thân vạn mét cao máy móc cự nhân miễn cưỡng đối với ủ nhị dọn có một chút uy hiếp. Mục dịch máy móc chiến thể cùng đi qua hay là có một chút khác nhau. Không còn là một cái người đơn thuần hình, mà là giống tiên sứ có được cánh một dạng, hắn thân thể máy móc phía sau có một cái cự đại vòng kim loại. Vòng kim loại sử dụng chính là đặc thù nào đó năng lượng kim loại chế tạo tinh vi máy móc, đường kính so thân thể máy móc còn lớn hơn, tựa như là cho một dịch thân thể máy móc chế tạo một cái hiệu quả quan hoàn. Đang phi hành lúc vòng kim loại bên trên sẽ còn mang ra đại lượng năng lượng giải lụa màu, để cho người ta trong lúc nhất thời căn bản xem không hiểu cái này vòng kim loại tác dụng. Bất quá cùng hơn ngàn cây số cao máy móc ma thần so sánh, một dịch cũng chính là từ lúc đầu vi khuẩn cấp bậc thăng cấp đến một cái mang theo gai độc con vỏ vẽ, muốn trực tiếp xử lý ủ nhị dọn hay là việc không thể nào. Dựa vào tạp bài hát chuyên không nhìn không gian năng lực hành động, dơ to lớn hóa sau mấy ngàn mét dáng dấp cơ giới thần kiếm, một dịch cơ hội là trong nháy mắt tới gần ủ nhị dọn thân thể. Tại ủ nhị dọn trên sau lưng hung hăng tới một kiếm, trực tiếp đem ủ nhị dọn phía sau tượng trưng cho tử vong cốt dựng cắt đi một đoạn, treo đến ủ nhị dọn gầm thét liên tục, dùng trên người mình vũ khí đối với một dịch điên cuồng công kích. Đối mặt cuồng bạo như vậy công kích, một dịch lại có vẻ phi thường thong dong, so tự thân mạnh công kích liền trực tiếp tránh khỏi. Thực sự không cách nào né tránh, liền lựa chọn tự thân trong giới hạn chịu đựng năng lượng công kích chọi cứng. Có huyền vũ chi thể hấp thu lực công kích đặc tính, đối mặt ủ nhị dọn cường độ cao điên cuồng công kích, một dịch chẳng những không có tiêu hao bao nhiêu nguồn năng lượng, ngược lại còn hấp thu rất nhiều ủ nhị dọn năng lượng cho mình dùng. Trong lúc nhất thời một dịch lợi dụng chính mình máy móc chiến thể, vậy mà cùng ủ nhị dọn đánh thành trạng thái giằng co. Một dịch bởi vì tự thân thể tích quá nhỏ, căn bản là không có cách làm sao hơn ngàn cây số cao ủ nhị dọn. U nhị dọn mặc dù có thể lợi dụng tự thân các loại vũ khí, đối với một dịch vạn mét cao máy móc chiến thể tạo thành nhất định áp lực, nhưng không có trực tiếp phá hủy một dịch lực lượng. Lợi dụng tự thân cánh tay người máy cùng trên người xúc tu năng lượng pháo liên tục công kích, nhưng không có bất cứ tác dụng gì sau, nổi giận U nhị dọn rốt cục bắt đầu sử dụng chính mình thân là ma thần cấp lực lượng đặc thù. Chỉ thấy U nhị dọn trăm cây số dáng dấp cánh tay to lớn vung lên, phụ cận mấy triệu cây số bên trong tất cả vật chất, tựa như là bị trọng lực dẫn dắt một dạng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về U nhị dọn hội tụ. Những cái kia bị dẫn dắt tới vật chất vừa tiếp cận ủ nhị dọn thân thể, lập tức liền trái với vật lý pháp tắc, biến thành một đám bảy bị hỗn độn ô nhiễm chất lỏng dung nhập vào ủ nhị dọn trong thân thể. Ủ nhị dọn trên thân trước đó bởi vì tiêm tinh pháo cùng một dịch cố gắng tạo thành thương tích, rất nhanh liền được bổ sung tới vật chất chữa trị đổi mới hoàn toàn. Trong lúc mơ hồ ủ nhị dọn thân cao phảng phất lại tăng lên một tiết. Mà ở trong quá trình này, một dịch kim loại chiến thể tựa như là rơi vào mạng nhện tiểu côn trùng, bị ủ nhị dọn phát động pháp tắc lực lượng dẫn dắt rơi về phía ủ nhị dọn thân thể. Hiện tại ủ nhị dọn liền phảng phất hóa thân thành một cái lô đen, bất luận cái gì tới gần nó vật chất đều sẽ bị thôn vệ đồng hóa, kinh khủng lực hấp dẫn để nửa cái hệ mặt trời đều dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Tại hạm nương trong internet càng không ngừng truyền đến các loại tiếng cảnh báo, đều là báo cáo các loại vũ khí bình đài mất đi khống chế, cải biến quỹ đạo hướng về ủ nhị dọn bay đi cảnh cáo. Trở thành ta một bộ phận đi, đáng chết côn trùng, để cho chúng ta dung hợp làm một thể đi hủy diệt cái này đáng chết vũ trụ. Nhìn thấy chính mình khống chế pháp tắc lực lượng có hiệu quả,
U Nhị Dọp sắc lập khắc chấn động không gian phát tới kinh khủng tiếng cười. U Nhị Dọp tại sửa chữa hệ mặt trời không gian trọng lực tràng, dựa theo tốc độ bây giờ phát triển tiếp, sau nửa giờ liền sẽ đột phá không gian cực hạn chế tạo ra một viên lỗ đen có phụ trách phân tích số liệu hạm nương lập tức ở trong internet lớn tiếng báo cáo. Hủy diệt là hỗn độn ma thần am hiểu nhất sự tình, giống U Nhị Dọp dạng này có thể phá hủy hàng tinh cường đại ma thần, sử dụng lên đại chiêu đến trực tiếp chính là có thể hủy diệt tinh hệ lỗ đen. Cái này khiến nguyên bản kế hoạch mục dịch hấp dẫn mục tiêu lực chú ý, xạ tản quân đoàn sử dụng các loại tiêm tinh vũ khí không ngừng làm hao mòn U Nhị Dọp lực lượng chiến thuật kế hoạch trực tiếp sập bàn. Hành tinh chết xuất pháo khóa an toàn định giải trừ, nhắm chuẩn U Nhị Dọp xác lập cắt ra lửa đối mặt U Nhị Dọp muốn trực tiếp nện địa phá hủy hệ mặt trời lực lượng, phụ trách chiến đấu chỉ huy hẹn tập diệt sệ hào lập tức nghĩ đến giải quyết phương pháp. Sau đó một nhóm chuẩn bị dùng để làm cuối cùng vũ khí hành tinh chết xuất pháo, giải trừ bảo hiểm đằng sau trực tiếp bắn ra ngoài. Trong nháy mắt mây chụp đạo có thể xé rách không gian đặc thù lực trường, vượt qua xa xôi không gian đánh trúng vào U Nhị Dọp, để U Nhị Dọp bên người bởi vì sử dụng pháp tắc lực vốn là không ổn định không gian càng thêm bạo loạn. Oanh lần này lúc đầu chân không trong vũ trụ thật truyền đến rung động dữ dội, liên đối tới gần U Nhị Dọp mục dịch đều nghe được kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó liền thấy U Nhị Dọp thân thể tựa như là vỡ vụn đồ sứ, hơn ngàn cây số cao trên thân thể hiện đầy vết nứt không gian, lại bởi vì U Nhị Dọp hỏa chủng lực lượng không có triệt để sụp đổ. Nhìn thấy loại tình huống này, mục dịch tự nhiên biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tầm quan trọng, trước tiên liền bọn tới U Nhị Dọp trên thân thể, không ngừng cơ giới thần kiếm đối với U Nhị Dọp công kích. Những cái kia bị cơ giới thần kiếm chặt đi xuống U Nhị Dọp thân thể khối vụn, liên đối khối vụn bên trong ẩn chứa khổng lồ hỗn độn năng lượng, trong nháy mắt bị một dịch sau vòng kim loại truyền tống đi đến đạt mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài khu vực. Ở nơi đó đã sớm chuẩn bị xong xạ tản quân đoàn ma quỷ chiến sĩ cùng thiên sứ chiến sĩ, sẽ lợi dụng tự thân lực lượng đối với U Nhị Dọp thân thể mảnh vỡ tiến hành tinh hóa. Đây chính là xạ tản quân đoàn trước đó kế hoạch tốt chiến thuật một trong. Lợi dụng từ ổ tìm sở dìm nơi đó lấy được thái không tiểu kỹ thuật kiến tạo vòng kim loại, đem một dịch sát thương U Nhị Dọp sinh ra mảnh vỡ đều truyền tống đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, lại lợi dụng quân đoàn lực lượng tịnh hóa những cái kia bị hỗn độn ô nhiễm vật chất. Đáng chết bọ chét, ngươi cũng làm những gì, ngươi dám tổn thương ta, ta thế nhưng là trí cao vô thượng U Nhị Dọp, ta thật vất vả thanh lý mất trên người vết nứt không gian tổn thương. U Nhị Dọp lần nữa gầm thét liên tục, đồng thời bắt đầu không ngừng đối với một dịch phát ra ác ma nguyền rủa. Trên thực tế chiến đấu đến bây giờ nếu là đổi thành người bình thường thị giác đến xem, sẽ phát hiện U Nhị Dọp cùng một dịch chiến đấu lộ ra vô cùng kỳ dị. U Nhị Dọp tựa như cái thiểu năng trí tuệ một dạng rõ ràng có vũ trụ ma thần cấp lực lượng cường đại, nhưng thật giống như chưa hề dùng tới đến, chỉ là một vị dùng thân thể của mình cùng trên người năng lượng pháo công kích. Chương 291, thường thường không có gì lạ chiến đấu, 2, chương 291, thường thường không có gì lạ chiến đấu, 2, thật vất vả thả một cái đại chiêu muốn tạo ra pháp tắc lực lượng lỗ đen, lại bị hạm lượng quân đoàn dùng hành tinh chiết xuất vũ khí phát động không gian phân giải lực lượng, trực tiếp bị quá nhiều kết thúc. Toàn bộ quá trình từ mặt ngoài nhìn lộ ra trận chiến tranh này đặc biệt đơn giản, tựa như là xạ tản quân đoàn đang lợi dụng tự thân lực lượng ẩu đả một cái sẽ chỉ cùng nộ cường đại đồ đần. Chỉ sợ chỉ có ở trung tâm chiến trường một dịch mới biết được hắn hiện tại gặp phải hoàn cảnh đến cỡ nào nguy hiểm, nếu là đổi thành người khác chỉ sợ hiện tại sớm đã bị U Nhị Dọp ép thành tàn bã. Trên thực tế từ U Nhị Dọp lợi dụng địa hạch gây dựng lại thân thể hiện thân bắt đầu, U Nhị Dọp một khóa chặt một dịch trí trong đầu đều không ngừng vang lên tháp linh tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, nhận hỗn độn năng lượng viễn trình xâm lấn, hỗn độn năng lượng ngay tại thông qua tin tức hệ thống xâm lấn. Không sai, là hỗn độn máy móc ma thần, vẻn vẹn U Nhị Dọp một cái nhìn chăm chú, liền có khổng lồ hỗn độn năng lượng dọc theo U Nhị Dọp ánh mắt bắt đầu xâm lấn một dịch linh hồn, đã dẫn phát tháp linh nghiêm trọng cảnh báo. Cảnh báo, cố định không gian bị bắt đầu bặm mẹo, vũ trụ không gian tính ổn định bắt đầu không ngừng hạ xuống, xin chủ nhân lập tức bắt đầu ổn định tự thân không gian định vị. Ngươi cho rằng U Nhị Dọp là tại thẹn quá hóa giận phía dưới mới bắt đầu phóng đại chiêu, sử dụng pháp tắc lực lượng không gian bặm mẹo muốn sáng tạo lỗ đen hủy diệt hệ mặt trời. 10 phân sai. Trên thực tế từ U Nhị Dọp hiện thân ngay từ đầu, lấy U Nhị Dọp làm trung tâm không gian liền bắt đầu nghiêm trọng bặm mẹo. Phổ thông vật lý công kích căn bản đối với U Nhị Dọp không cách nào tạo thành một chút tổn thương. Nếu không phải tiêm tinh cấp vũ khí năng lượng bản thân liền đã dính đến pháp tắc lực lượng, chỉ sợ những cái kia tiêm tinh vũ khí năng lượng công kích đều không đến được U Nhị Dọp bên người. U Nhị Dọp trên người không gian vặn bẹo lực lượng đối với một dịch cũng có được tác dụng giống nhau, để một dịch mỗi lần lúc công kích đều phải không ngừng chỉnh lý vị trí của mình. Tựa như là trước kia tại hạm nương thế giới phát hiện hỗn độn ma thần đầu lâu lúc, nửa cái thế giới không gian đều bị bóp méo, không có đặc thù không gian lực lượng, ngươi muốn tới gần hỗn độn ma thần bên người không có cái thời gian mấy chục năm đều làm không được. Hiện tại một dịch cùng U Nhị Dọp lúc đối chiến cũng là như thế, hắn mỗi lần công kích đều muốn vượt qua vô tận bị bóp méo không gian, mới có thể để cho công kích của mình rơi xuống U Nhị Dọp trên thân. Cho nên hắn cùng U Nhị Dọp nhìn thường thường không có gì lạ giao phong, trên thực tế không biết muốn vượt qua bao nhiêu nan quan. Mà lại ngươi cho rằng U Nhị Dọp dạng này một cái cường đại hỗn độn ma thần, sẽ ở trong chiến đấu bởi vì đánh không đến một dịch, tựa như người nói nhiều giống như điên cuồng chửi mắng. Đó chính là U Nhị Dọp giảo hoạt gian trá địa phương, là máy móc ma thần tiếng nói của hắn đã dính đến pháp tắc lực lượng, căn bản cũng không phải là phổ thông sinh vật năng đủ bình thường lắng nghe. Nếu như đổi thành người khác không phải một dịch, U Nhị Dọp mắng ngươi là giỏi bỏ, như vậy nghe được người liền sẽ bởi vì U Nhị Dọp đối với pháp tắc vặn bèo không chế, để hắn thật biến thành một con giỏi trùng. U Nhị Dọp nói ngươi nhất định phải cùng hắn dung hợp lại cùng nhau đi hủy diệt thế giới, như vậy nghe được người nếu như không có đầy đủ linh hồn phòng ngự, liền sẽ thật tán đồng U Nhị Dọp quan điểm. Không tự chủ được ngoan ngoãn chạy tới cùng U Nhị Dọp hòa làm một thể, trở thành U Nhị Dọp một bộ phận. cho nên tại cả tràng trong chiến đấu, U Nhị Dọn thân thể công kích cùng năng lượng pháo công kích chỉ là dễ dàng nhất phát hiện phòng ngự bộ phận. U Nhị Dọn âm thầm sử dụng các loại pháp tắc lực lượng mới là khiến người ta khó mà phòng bị phương thức công kích. Đây cũng chính là một dịch, bởi vì đặc thù linh hồn đối với hỗn độn ô nhiễm cùng pháp tắc ăn mòn có cường đại sức chống cự. Nếu không nếu là đổi thành những người khác đã sớm trong lúc vô tình bị U Nhị Dọn nuốt chửng lấy. Cho nên nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ vũ trụ chiến trường, một lớn một nhỏ hai cái kim loại cự nhân cùng một chỗ chiến đấu. Trên thực tế trong đó pháp tắc đỏ sức một mực liền không có đình chỉ, chỉ cần một cái sơ sẩy chủ quan liền để một dịch có thể ẩn hận tây bắc. Nhưng chính là như vậy, vì đối kháng U Nhị Dọn, một dịch cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Hắn chứa đựng tại hai cái hộp bên trong chân nguyên cùng lực lượng tinh thần, giống như mở cống đập chứa nước một dạng thật nhanh tiêu hao chứa đựng năng lượng. Mỗi lần U Nhị Dọn phát ra một tiếng giận mắng, một dịch đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực cùng chân nguyên lực lượng, triệt tiêu pháp tắc lực lượng đối với hắn máy móc chiến thể tổn hại. Đương nhiên một dịch tự thân lực lượng là một phương diện, có thể vượt cấp triệt tiêu U Nhị Dọn điều khiển pháp tắc lực lượng đối với hắn tổn thương, càng mấu chốt chính là một dịch còn nắm trong tay một thanh cơ giới thần kiếm. Thanh này không biết đến từ cái nào ma thần cơ giới thần kiếm, có được ổn định pháp tắc lực lượng đặc thù, có thể cho phụ cận pháp tắc lực lượng khôi phục trạng thái bình thường. Chính là bởi vì thanh này cơ giới thần kiếm, một dịch mới triệt tiêu U Nhị Dọn phần lớn pháp tắc lực lượng, không có bị hỗn độn ma thần U Nhị Dọn vặn bẹo pháp tắc lực lượng tổn thương. Bằng không ngươi cho rằng một cái ma thần cấp vặn bẹo khống chế pháp tắc lực là một dịch hiện tại cựu giai tu vi có thể triệt tiêu? Nếu như không phải có cơ giới thần kiếm làm át chủ bài có thể cùng ma thần cấp tồn tại đọ sức một trận, một dịch sớm đã có bao xa chạy bao xa, căn bản không muốn cùng một cái chân chính hỗn độn ma thần chiến đấu. Đương nhiên ở trong đó còn có một cái ngoài định mức nhân tố, đó chính là một dịch dung hợp tiến huyền vũ máy móc chiến thể ổn áp. Chiến đấu sau khi bắt đầu trực diện U Nhị Dọn công kích, một dịch mới kinh ngạc phát hiện, U Nhị Dọn bận bẹo pháp tác lực lượng không những đối với bản thể hắn linh hồn không có cái gì đặc thù tổn thương, liền đối huyền vũ máy móc chiến thể ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ. Lúc này xem kỹ phía dưới lập tức thông qua tháp linh phát hiện nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đem ổn áp dung hợp tiến vào huyền vũ hạo, để huyền vũ máy móc chiến thể cũng có được cùng U Nhị Dọn đồng cấp lực lượng. Ổn áp là nguyên thủy thiên tôn sinh mệnh chi nguyên, mặc dù bây giờ đã không có bản thân ý chí cũng vô pháp điều khiển pháp tác lực. Có thể ổn áp làm nguyên thủy thiên tôn sinh mệnh chi nguyên dù sao còn có một chút đặc thù công năng, chính là đối với đồng cấp pháp tác lực lượng có được cường đại kháng tính. Các loại pháp tác lực lượng kháng tính tại dung hợp tiến huyền vũ hào sau, để huyền vũ hào cũng có được đồng bộ pháp tác kháng tính lực lượng, đối với U Nhị Dọn phát ra tới pháp tác khả năng công kích chống cự đại bộ phận tổn thương. Đây cũng là vì cái gì thẳng đến chiến đấu đến bây giờ, một dịch cùng U Nhị Dọn lúc chiến đấu, vốn nên là nhận hỗn độn năng lượng ăn mòn vặn vẹo biến dị huyền vũ máy móc chiến thể, không có nhận càng nhiều hỗn độn lực lượng ảnh hưởng nguyên nhân. Hiện tại U Nhị Dọn bị hành tinh chết xuất pháo sinh ra vết nứt không gian nghiêm trọng thường, một dịch tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cơ hội này, bay đến U Nhị Dọn trên thân thể bắt đầu dốc hết toàn lực phóng thích lực lượng của mình. Hắn cơ giới thần kiếm bổ ra trở ngại, hướng về U Nhị Dọn trong cơ thể một cái đặc thù bộ vị mà tới. Đối với U Nhị Dọn dạng này tinh khiết năng lượng sinh mệnh thể, ngoại bộ thể xác chỉ là hắn dùng để chiến đấu vũ khí, U Nhị Dọn hỏa chủng mới là hắn chân chính hạch tâm yếu hại. Không hủy diệt U Nhị Dọn hỏa chủng, đối với U Nhị Dọn tạo thành bao nhiêu tổn thương đều vô dụng. Chương 292, ngươi không được qua đây à? 1. Chương 292, ngươi không được qua đây à? 1. Muốn giết chết U Nhị Dọn liền muốn hủy diệt hắn hỏa chủng, cho nên một dịch không thể không mạo hiểm tiến vào U Nhị Dọn trong thân thể. Nương tựa theo nguyên thủy thiên tôn ổn áp cùng U Nhị Dọn hỏa chủng ở giữa không cách nào chặt đứt bản nguyên liên hệ, cơ giới thần kiếm một đường hướng về U Nhị Dọn hỏa chủng phương hướng mà tới. Loại phương thức chiến đấu này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, không hề giống Transformer trong phim ảnh diễn như thế, cho là chỉ cần tiến vào U Nhị Dọn trong thân thể liền không có quá lớn nguy hiểm. Nếu quả như thật giống trong phim ảnh diễn như thế tùy tiện phái mấy người, mang theo hạt giống bom tiến vào U Nhị Dọn trong thân thể liền có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, một dịch chỉ sợ nằm mơ đều có thể cởi tình. Trên thực tế, đối mặt hỗn độn ma thần cấp tinh khiết năng lượng sinh vật U Nhị Dọn, tiến vào trong thân thể của hắn, liền giống với là một người chủ động nhảy vào ác ma trong miệng, liền không có so đây càng tìm đường chết hành vi. Làm tinh khiết năng lượng sinh mạng thể, U Nhị Dọn thân thể chỉ là hắn khống chế thể xác chiến giáp, căn bản cũng không có yếu hại cùng trong ngoài khác nhau. Ngược lại là bởi vì U Nhị Dọn trong thân thể thuộc về là hỏa chủng tuyệt đối lĩnh vực phạm chủ, nguy hiểm trong đó tính muốn so U Nhị Dọn ngoài thân thể mặt cao hơn gấp trăm lần. Bởi vậy một dịch vung vẩy cơ giới thần kiếm bổ ra U Nhị Dọn thân thể, chui vào muốn trực tiếp công kích hỏa chủng hành vi, chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa mạo hiểm hành vi. Nếu như không tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ một dịch bản thân mình ngược lại muốn bị U Nhị Dọn thân thể thôn phệ. Làm một cái thân cao hơn ngàn cây số máy móc ma thần, vũ trụ đại địa thân thể chừng mấy trăm cây số độ dày, muốn tại lớn như vậy trong thân thể tìm kiếm một cái che giấu hỏa chủng, khó khăn kia có thể nghĩ. Cho dù là có nguyên thủy thiên tôn ổn hoặc làm dẫn đạo, một dịch cũng chỉ có thể là đại khái cảm ứng được U Nhị Dọn hỏa chủng chỗ khu vực. Đặc biệt là U Nhị Dọn trong thân thể còn tràn đầy hỗn độn năng lượng, bởi vì hỗn độn năng lượng có đối với thứ nguyên vũ trụ pháp tắc vặn vẹo đặc tính. Tại hỗn độn ô nhiễm trong khu vực căn bản cũng không có thể tin tưởng người khác bình thường cảm giác, cũng vô pháp xác định chính mình vị trí phương vị có phải hay không chính xác. Cho nên lần này một dịch mạo hiểm tiến vào U Nhị Dọn thân thể, muốn phá hủy hỏa chủng hành động, bản thân liền là một lần cực đoan khó khăn cùng hành động mạo hiểm. Một dịch đương nhiên biết mình gặp phải tính nguy hiểm, cho nên hắn cũng không tìm kiếm duy nhất một lần là có thể kết U Nhị Dọn khả năng. Hắn dốc hết toàn lực lấy mỹ lì dây làm đơn vị, không hề cố kỵ chân nguyên tiêu hao, mỗi mỹ lì dây đều từ cơ giới thần kiếm bên trên phóng xuất ra mấy trăm đạo cường đại nguyệt nha hình năng lượng kiếm mang. Những kiếm mang này đem một dịch phía trước tất cả năng lượng vật chất đều phá hủy, để hắn tựa như là một cái cường đại mũi khoan, trực tiếp đem U Nhị Dọn trên thân thể đánh xuyên qua một cái đường kính 10 cây số hang lớn. Từ U Nhị Dọn phía sau lưng giết vào, lại từ trước ngực của hắn xuyên ra, ven đường tất cả vật chất năng lượng đều bị một dịch phá hủy truyền tống đến trên trăm năm ánh sáng bên ngoài. Hang lớn này nếu là đặt ở thể tích nhỏ một điểm trên người địch nhân, tuyệt đối có thể làm cho tên địch nhân kia trọng thương. Đáng tiếc là 10 cây số hang lớn đặt ở thân cao hơn ngàn cây số hơn nữa còn là không có yếu hại U Nhị Dọn trên thân, liền cùng nhân loại bị vạch phá một cái vết thương nhỏ một dạng, ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Mà lại vũ trụ đại địa năng lực khôi phục mạnh phi thường, ở tại một dịch công kích sau khi kết thúc không đến vài giây đồng hồ thời gian, trên ngực bị đánh xuyên hang lớn liền biến mất không thấy gì nữa, bị chung quanh thân thể vật chất trực tiếp bổ sung chữa trị. Mấu chốt là lần này mạo hiểm công kích hiệu quả cũng không có đạt tới trong dự đoán mục đích, tại một dịch công kích trong khu vực cũng không có U Nhị Dọn hỏa chủng tồn tại. Hoặc là nói, ngay tại một dịch công kích bắt đầu trong nháy mắt, U Nhị Dọn phát giác được một dịch mục tiêu sau, lập tức liền rời đi hỏa chủng ở trong thân thể vị trí, để một dịch công kích trực tiếp thất bại. Tọa độ chỉnh lý hoàn thành. Hành tinh chết xuất pháo phát xạ vừa ý lần công kích hiệu quả phi thường tốt, thông qua hạm nương mạng lưới cùng một dịch trong nháy mắt trao đổi ý kiến sau, Enterprise sẽ hào lần nữa mệnh lệnh giải tỏa mấy trăm cửa hành tinh chết xuất pháo. Có thể sẽ rách không gian sức mạnh công kích, trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách trực tiếp đánh trúng vào U Nhị Dọn. "Giống, các ngươi bọn này đáng chết côn trùng, ta muốn các ngươi đều đi chết, linh hồn của các ngươi sẽ được ta thôn phệ lần nữa bị không gian hệ vũ khí công kích sau." U Nhị Dọn trên thân lại một lần hiện đầy vết nứt không gian nhận trọng kích. Muốn trực tiếp diện sát một dịch nguyên thủy thiên tôn ổn hành động, nhiều lần nhận từ bên ngoài đến công kích quá nhiều, U Nhị Dọn không khỏi đối với hệ mặt trời bên trong tất cả sinh mệnh gầm thét nguyền rủa. Đối với ma thần cấp U Nhị Dọn phát ra tới nguyền rủa, tất cả tại hệ mặt trời bên trong hạm nương bọn họ cũng cảm giác mình linh hồn bị lực lượng tử vong quá chặt, linh hồn của các nàng liền phảng phất không thuộc về mình nữa, muốn bị lực lượng nguyền rủa cưỡng chế từ trong thân thể tước đoạt. Bất quá cũng may hạm nương đều cùng một dịch có linh hồn khế ước, ngay tại linh hồn của các nàng bị nguyền rủa lực lượng khống chế muốn kéo cách thân thể lúc lập tức bị pháp tắc khế ước lực lượng ngăn cản. Phát hiện nguyền rủa không cách nào đạt thành, lực lượng nguyền rủa lập tức diên lấy khế ước lực lượng, nhảy qua một dịch lực lượng tinh thần phòng ngự trực tiếp công kích đến linh hồn của hắn. Trong nháy mắt một dịch cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị vô số đường cong quấn quanh, từ linh hồn của hắn ở trong điên cuồng rút ra lực lượng, mục tiêu chủ yếu chính là một dịch tinh thần lực cùng linh hồn mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Đối với cái này một dịch phản ứng chính là, đây là ở đâu ra ngốc bê, lại dám hấp thụ trên linh hồn hắn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, không muốn sống nữa sao? Sau đó thuận ngọn lửa màu đen năng lượng truyền lại phương hướng xem xét, lập tức liền phát ra nụ cười vui vẻ, lại là U Nhị Dọn cái này ngốc bê trong nháy mắt, dọc theo pháp tắc khế ước từ hạm nương trên linh hồn nhảy quay tới lực lượng nguyền rủa, tựa như là bị ngọn lửa nhóm lửa thuốc nổ kích nổ, dẫn dắt một chút xíu ngọn lửa màu đen, một đường sụp đổ lấy đốt hướng lực lượng nguyền rủa đầu nguồn. Cực kỳ nhỏ căn bản không gây cho người chú ý ngọn lửa màu đen hỗn hợp có một dịch tinh thần lực, đồng dạng trực tiếp nhảy qua hạm nương linh hồn, hướng về U Nhị Dọn chạy tới. Trong chốc lát coi như bị mấy trăm cửa hành tinh chết xuất pháo đồng thời đánh trúng cũng không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng, U Nhị Dọn bạo phát ra vô cùng thống khổ cùng khiếp sợ tiếng gầm gừ. Đồng thời U Nhị Dọn mặt ngoài thân thể bên trên, tựa như là vô số sao hỏa rơi xuống dầu trong đống, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Bất quá cùng một dịch trên linh hồn thiêu đốt ngọn lửa màu đen so sánh, U Nhị Dọn ngọn lửa trên người liền lộ ra chẳng phải thuần túy, lực lượng đẳng cấp cũng chênh lệch rất nhiều. Một dịch linh hồn mặt ngoài ngọn lửa màu đen liền ngay cả minh hà pháp tắc lực lượng đều không thể áp chế dập tắt, liền ngay cả không gian pháp tắc đều sẽ bị đốt xuyên. Mà U Nhị Dọn trên thân bị nổ tung ngọn lửa màu đen, thế mà không có trong nháy mắt trực tiếp đem U Nhị Dọn thân thể phá hủy, trong ngoài không có bị đồng thời dẫn đốt. Ngược lại để U Nhị Dọn kịp phản ứng, triệu tập trong thân thể hỗn độn năng lượng cùng bản mẹo pháp tắc, dùng vứt bỏ đại bộ phận thân thể làm đại giới, đem ngọn lửa màu đen từ trên thân thể chia lìa ra ngoài. Liền xem như dạng này, U Nhị Dọn cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn hỏa chủng trung ẩn ẩn truyền đến muốn sụp đổ cảm giác. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Vì cái gì trên thân sẽ có như vậy sức mạnh mang tính hủy diệt tại thoát khỏi nguy cơ chí mạng sau? U Nhị Dọn chưa tỉnh hồn nhìn xem một dịch, dùng phi thường sợ hãi thanh âm hỏi. Lúc đầu U Nhị Dọn còn tưởng rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm cứ một dịch thân thể, sử dụng đủ loại bẫy dập cùng mưu kế lại cùng hắn chiến đấu. Đây khả năng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì thiếu khuyết năng lượng bất đắc dĩ nghĩ ra được phương thức chiến đấu. Đối với dạng này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị hỗn độn năng lượng triệt để ô nhiễm, U Nhị Dọn tuyệt đối có lòng tin chiến thắng hắn. Nhiều nhất chính là tiêu hao thời gian dài một chút, các loại Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ hạ vũ khí đều bị sử dụng hầu như không còn sau. Khi đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự kỷ. Đến lúc đó U Nhị Dọn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ một lần nữa hòa làm một thể, trở thành sáng tạo cái này thứ nguyên vũ trụ máy móc chúa tể phân thân. Bất quá cho đến lúc đó, một lần nữa dung hợp xuất hiện đem không phải là sáng tạo vũ trụ máy móc chúa tể phân thân, mà là một tôn lấy hủy diệt vũ trụ làm mục tiêu khủng bố ma thần. Chương 292, ngươi không được qua đây à? 2. Chương 292, ngươi không được qua đây à? 2. Kế hoạch là tốt, quá trình là làm cho người kích động. U Nhị Dọn thậm chí tại chính mình cái kia hỗn loạn hỏa chủng bên trong tính toán tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn diệt vong thời gian. Kết quả vừa rồi một lần trong lúc vô tình nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ hạ linh hồn nguyên rủa, lại ngoài ý muốn để lộ trước mặt cái này ngụy trang thành Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh vật khủng bố diện mục chân thật. Trước mặt sinh vật căn bản cũng không phải là cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một chút lực lượng linh hồn, liền đối với mình tạo thành trọng thương. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn, tại sinh vật khủng bố này thể nội, chỉ sợ sớm đã bị trước mặt cái này kinh khủng sinh vật thần bí ăn xong lau sạch. Trong nháy mắt nghĩ đến kết quả này, U Nhị Dọn cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hiện tại hắn lại tập trung hỏa chủng bên trong tất cả lực lượng, xuyên thấu qua không cách nào chặt đứt bản nguyên liên hệ, đi cảm ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn ổn ạt năng lượng ba động. Bình thản tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì bình thường hỏa chủng tư duy ba động phản ứng, giống như là một bộ sau khi chết thi thể, còn tại ngụy trang thành người sống tư thái. Xác nhận cái này cảm ứng sau, U Nhị Dọp xác lập khắc minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn ổn hạc đến tột cùng là trạng thái gì. Đó là đã triệt để không có bản thân ý chí, chỉ để lại ổn hạc xác ngoài một bộ bị thôn vệ hầu như không còn thi thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị trước mặt cái này thần bí sinh vật khủng bố cho nuốt chửng, U Nhị Dọp vạn phần xác nhận phán đoán của mình. Tại biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không tồn tại đằng sau, một cái nghi vấn mới tràn ngập tại U Nhị Dọp hỏa chủng bên trong. Trước mặt cái này sinh vật khủng bố có thể thôn vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏa chủng, như vậy đối phương khẳng định là so với chính mình đẳng cấp còn mạnh hơn tồn tại, không phải vậy ở đâu ra lực lượng có thể thôn vệ pháp tắc cấp máy móc ma thần Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu đối phương đều có thể thôn vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, so với chính mình đẳng cấp cao hơn, vì cái gì còn muốn cùng mình tiến hành nhảm chán cấp thấp chiến đấu? Còn ngụy trang thành một bộ nhu nhược bộ dáng, lợi dụng đủ loại vũ khí bẫy dập cùng kế hoạch giả bộ như dốc hết toàn lực cùng mình chiến đấu, đối phương tại sao muốn làm như vậy? Nếu như không phải vừa rồi nguyền rủa ngoại ý muốn tiết lộ đối phương diện mục chân thật, chính mình chỉ sợ còn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. U Nhị Dọn không ngừng tại phân tích một dịch chân thực mục đích. Trong nháy mắt một cái ý nghĩ tràn ngập tại U Nhị Dọn hỏa chủng nội bộ, dùng nhân loại ngôn ngữ để diễn tả chính là: cao minh nhất thợ săn thường thường sẽ ngụy trang thành yếu ớt nhất con mồi. Một dịch dạng này một cái bề ngoài yếu đối ngay cả ma thần cấp đều không phải là sinh vật, nội bộ lại có được kinh khủng bản chất, có thể thôn phệ ma thần cấp tồn tại. Như vậy hắn cùng mình mục đích chiến đấu, khẳng định chính là vì muốn thừa cơ thôn phệ chính mình. Phải biết làm tinh khiết năng lượng thể ma thần cấp sinh vật, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, liền xem như so U Nhị Dọn mạnh lên gấp trăm lần cũng không có năng lực bắt hắn lại. Vừa nghĩ như thế, U Nhị Dọn đối với trước đó chiến đấu lập tức sinh ra hoài nghi, cảm giác mình có phải hay không chỉ nửa bước đã bước vào đối phương bấy dập. Đối phương biểu hiện phi thường yếu đuối, lại biết chủ động lợi dụng cơ hội muốn xông vào trong thân thể của mình. Trước đó còn tưởng rằng đối phương là muốn hủy diệt chính mình hóa chủng, từ đó lấy cực kỳ yếu ớt xác suất lấy được thắng lợi. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, có phải hay không đối phương còn có mục đích khác? Tỷ như nói đối phương cố ý để cho mình tìm tới cơ hội, dùng chính mình thân thể khổng lồ thôn vệ đối phương. Con mồi thời gian nào tính cảnh giác thấp nhất? Đương nhiên là con mồi tự cho là sắp lấy được thắng lợi, sắp săn giết mục tiêu thời khắc lòng cảnh giác nhỏ nhất. Đến lúc đó cái này sinh vật khủng bố một khi tại trong cơ thể của mình bộc phát lộ ra hắn cái kia tràn ngập lực lượng hủy diệt bản chất, chính mình chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn. Nghĩ đến đây, U Nhị Dọn hỏa chủng cũng không khỏi cực kỳ co lên đến, không khỏi vì mình ý nghĩ này trong lòng run sợ. Kết quả U Nhị Dọn vừa nghiêng đầu, liền thấy một dịch vượt qua bị hắn vứt bỏ thiêu đốt lên màu đen lửa thân thể, trên mặt lộ ra bị phát hiện chân diện mục lúc điên cuồng dáng tươi cười, hướng về hắn bên này lao đến. U Nhị Dọn nhưng không biết, đó là một dịch phát hiện hắn chủ động tìm đường chết dám hấp thụ linh hồn hắn năng lượng lưu lại dáng tươi cười. Có thể nhìn thấy, ngay tại một dịch vượt qua bị U Nhị Dọn vứt bỏ thân thể trong nháy mắt, những cái kia bị ném bỏ khoảng chừng mấy trăm cây số dáng dấp thân thể, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đen triệt để thiêu hủy. Sau đó những ngọn lửa màu đen kia tựa như là quái vật săn mồi sau xúc tu, cuồn cuộn lấy dung nhập một dịch trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Một dịch mới phát hiện nguyên lai trên linh hồn tách ra đi ngọn lửa màu đen, còn có thể vượt qua vật chất thân thể trực tiếp trở lại trong linh hồn, một lần nữa dung nhập linh hồn mặt ngoài trong ngọn lửa. Hắn đã thôn phệ bị ta vứt bỏ một phần thân thể, U Nhị Dọn xác lập khắc liền xác nhận một dịch chân thực hành vi. Sau đó U Nhị Dọn xác lập khắc liền làm ra một cái hắn tự nhận là lựa chọn chính xác nhất, lấy tách rời hiện tại còn lại một phần thân thể làm đại giá ngăn cản một dịch. U Nhị Dọn bản thể hỏa chủng thì không chế lấy còn lại thân thể trực tiếp hướng về phương hướng ngược nhau đào thoát. Một bên chạy U Nhị Dọn một bên còn kinh hoàng gầm lên: người không được qua đây nha, cách ta xa một chút người quái vật này. U Nhị Dọn hành vi lập tức đem một dịch cho làm cho bó tay rồi, hắn không rõ trước mặt cái này lực lượng vô cùng cường đại hỗn độn ma thần vì cái gì bèn bèn bị chính mình ngọn lửa màu đen đốt lên một lần, liền bay đầu bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Chẳng lẽ mình trên linh hồn ngọn lửa màu đen thật đáng sợ như thế? U Nhị Dọn cường đại như vậy hỗn độn ma thần bèn bèn dính vào một chút liền sợ hãi liều mạng chạy trốn. Nếu như không phải một dịch biết mình linh hồn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì định vị tại hiện tại trong thân thể, căn bản là không có cách vận dụng một chút xíu lực lượng, chỉ có thể bị động phản ứng ngoại giới kích thích, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sớm đã lợi dụng trên linh hồn ngọn lửa màu đen đem U Nhị Dọn đốt cái xuyên thấu. Đối mặt U Nhị Dọn chạy trốn đổi thành người khác khẳng định cao hứng phi thường, có thể có chạm đất ngục chiến tranh pháp tắc ở phía sau áp bách, U Nhị Dọn chính là muốn chạy trốn một dịch cũng không dám buông tha hắn. Cho nên xem xét U Nhị Dọn chạy trốn, một dịch trừ mệnh lệnh thủ hạ Hạm Lương phá hủy U Nhị Dọn vứt bỏ thân thể, chính mình bản nhân trực tiếp liền đuổi theo. Xem xét một dịch dạng này theo đuổi không bỏ, một bộ sợ con ngồi chạy mất bộ dáng, vũ trụ đại địa trốn càng thêm liều mạng. Hắn không ngừng sử xuất các loại pháp tắc lực lượng bản mẹo một dịch phán đoán, sử dụng phân thân làm mồi nhử muốn đem một dịch dẫn đạo hướng sai lầm phương hướng. Kết quả một dịch căn bản không nhìn U Nhị Dọn sử dụng các loại phương pháp, trực tiếp sử dụng ổn hoặc làm truy tung thủ đoạn, dùng không cách nào chặt đứt bản nguyên liên hệ một mực khóa chặt U Nhị Dọn chạy trốn phương hướng. Đối với cái này U Nhị Dọn trực tiếp sử dụng bước nhảy không gian rời đi hệ mặt trời, hướng về trong vũ trụ điên cuồng chạy trốn. Có thể có lửa cháy trùng bản nguyên bên trên liên hệ, một dịch căn bản là không nhìn U Nhị Dọn chạy trốn phương hướng, lợi dụng hắc chuyên không nhìn lực lượng không gian thẳng vượt qua không gian tiếp bay đến U Nhị Dọn trên thân bắt đầu công kích. Sau đó chính là U Nhị Dọn bỏ qua bộ phận thân thể lần nữa chạy trốn, hai người một đuổi một chạy bắt đầu giằng co. Nửa giờ sau, hóa thành tinh khiết năng lượng thể tốc độ ánh sáng phi hành còn liên tục nhảy vọt không gian U Nhị Dọn, rốt cục bị một dịch dựa vào tạp bài hắc chuyên không nhìn không gian khoảng cách lực lượng chặn đường tại rời xa hệ mặt trời một chỗ vũ trụ không gian bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi cái đã sớm hẳn là báo phế thứ hỗn trướng, ngươi chết còn đem ta kéo ngay cả đi vào. Quái vật đáng chết, ta và ngươi liều mạng, nhìn xem hỗn độn lực lượng cùng ngươi quái vật này đến cùng ai mạnh, đã vứt bỏ tất cả vật chất thân thể, chỉ còn lại có hỏa chủng tinh khiết năng lượng thể U Nhị Dọn. Một bên bi phẫn giống giận, một bên vọt vào một dịch trong thân thể. muốn lợi dụng ma thần linh hồn cuối cùng cũng là mạnh nhất lực lượng bản nguyên, cùng Mục Dịch tiến hành trên linh hồn sau cùng bản nguyên tranh đấu. Nếu như nói Uni Dọn muốn sử dụng mặt khác phương thức chiến đấu, Mục Dịch sẽ còn cẩn thận né tránh, miễn cho chính mình yếu ớt thân thể nhỏ bé bị Uni Dọn trực tiếp cho bổ. Nhưng bây giờ Uni Dọn thừa dịp Mục Dịch căn bản không có kịp phản ứng, muốn tiến hành trên linh hồn bản nguyên chiến đấu. Kết quả sao? Hương vị cũng không tệ lắm, ma thần linh hồn đốt không có đằng sau bộc phát ra không ít tinh khiết năng lượng, để trên linh hồn hỏa diễm càng thịnh vượng một chút, Mục Dịch tại sau đó bình luận. Chương 293, Thẩm Ngọc Quán Khí, 1, chương 293, Thẩm Ngọc Quán Khí, 1, ta Mục Dịch rốt cục trở về rồi đi ra ngoài, Mục Dịch mở rộng hai tay hưng phấn hô to. Lần này chấp hành nhiệm vụ tốn thời gian hơn 10 năm thời gian, liền ngay cả Đại Minh Đế quốc bên này đều qua hơn một tháng. Nếu không phải cuối cùng Ú Nhị Dọn không biết nguyên nhân gì vờ ngớ ngẩn, chính mình không ngừng vứt bỏ thân thể vật chất chạy trốn, còn cần hỏa trùng bọn thẳng tiến Mục Dịch linh hồn không gian, Mục Dịch cũng không biết chính mình làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hiện tại hắn tâm tình có thể nghĩ, trở về từ coi chết may mắn, vừa về tới Đại Minh Đế quốc liền phát tiết hô to. Mèo ô, chủ nhân ngươi trở lại rồi, có thể nghĩ chết ta rồi. Đồng dạng hưng phấn còn có cả Tô Mạn, nàng thông qua pháp tắc khế ước cảm ứng được Mục Dịch trở về, lập tức lộ ra hai mèo hưng phấn lao đến. Căn bản không để ý tới hiện tại là giữa ban ngày còn có người bên ngoài, bổ nhào vào Mục Dịch trong ngực hưng phấn dùng mặt mái cọ lấy Mục Dịch ngực, tựa như là một cái chờ đợi chủ nhân đi săn trở về muốn nũng nịu mèo con. Cũng không biết cả Tô Mạn loại này đã từng nhận qua hỗn độn ô nhiễm con mèo nũng nịu gì chứng muốn tiếp tục bao lâu, tại Đại Minh Đế quốc đều nhanh thời gian một năm, còn không gặp được mảy may hạ thấp dấu hiệu. Không giống khác ma quỷ, nhất là nhân vật đại biểu Kim Cương được đưa vào trong vườn thú đóng vài ngày sau, lúc chiến đấu liền ưa thích cuồng hóa triệu chứng rõ ràng suy yếu, sẽ không bao giờ lại không có chuyện học đại tinh tinh đấm ngực vỗ ngông gầm rú. Cả Tô Mạn triệu chứng lại cùng những ma quỷ kia hoàn toàn phản tới, lúc chiến đấu lanh khốc vô tình sắc bén năng lượng chảo nhận sẽ xé nát hết thể nhân, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường gì. Chỉ khi nào đến bình thường, nhất là cùng Mục Dịch ngăn cách thời gian rất dài, cả Tô Mạn liền sẽ đầy đủ bại lộ con mèo dính người tập tính, ưa thích ôm lấy Mục Dịch nũng nịu. Cả Tô Mạn nếu là thật chính là một con mèo, loại này dính người con mèo tuyệt đối sẽ lấy chủ nhân ưa thích, sẽ để cho Mục Dịch đối với nàng phi thường sủng ái. Có thể cả Tô Mạn bản thân là một cái vóc người siêu cấp nóng bỏng gợi cảm đại mỹ nữ, dạng này ôm Mục Dịch nũng nịu hành vi liền lộ ra các loại vũ mị cùng dụ hoặc. Ban đầu một đoạn thời gian, Mục Dịch mặc dù đối với cả Tô Mạn nũng nịu hành vi không có cảm giác gì, cảm thấy đối phương chính là bị hỗn độn ô nhiễm tác dụng phụ, Mục Dịch bất quá là nàng phát tiết bản năng con đường. Tựa như bác sĩ cùng bệnh nhân, người cũng không thể bởi vì bệnh nhân đủ loại hành vi, hẳn là sinh ra dị dạng tình cảm đi. Hiện tại thời gian dài, cả Tô Mạn nữa thích ôm hắn nũng nịu triệu chứng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bắt đầu càng phát nghiêm trọng đứng lên. Hiện tại thế mà không để ý có người ở đây, vọt thẳng tiến trong ngực của hắn chịu từ từ, cái này phi thường lúng túng. Thật có lỗi, thậm chí, cả Tô Mạn bởi vì kinh lịch nguyên nhân trên tinh thần đến ảnh hưởng, hiện tại có chút tác dụng phụ ưa thích trở nên giống mèo một dạng giống lỗ miêu một dạng sờ lấy cả Tô Mạn đầu, Mục Dịch đối với cùng cả Tô Mạn cùng đi đến Thẩm Ngọc nói ra. Tại thi hành địa ngục chiến tranh pháp tác nhiệm vụ trước đó, Mục Dịch đang giúp trợ Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ giải quyết bởi vì hắn phát hiện nhằm vào quân liệt thuộc trẻ mồ côi vụ án. Toàn bộ vụ án kéo dài hơn một tháng thời gian, lúc đó đang tiến hành tất cả vụ án kết thúc công việc làm việc, đem những cái kia bị tóm đến người cùng bọn hắn thẩm vấn ghi chép rời đưa cho hình bộ đại lý tự, chờ đợi đại minh quốc pháp đối với những cái kia tội phạm thẩm phán. Bởi vì một ít công việc cần, Mục Dịch vẫn tại Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ cho Trương Tam hỗ trợ, thẩm vấn một chút tương đối ngoan cố phần tử. Những người này biết mình một khi bàn giao phạm tội sự thật, ngay cả tiến thiên môn quan phòng tuyến chiến nô doanh tư cách đều không có. Cho nên hắn và quân liệt thuộc vụ án tương quan tội phạm đều là phần tử ngoan cố, dù là các loại cực hình gia thân cũng không dám thổ lộ chính mình mảy may tội ác. Thậm chí những cái kia tội phạm còn biểu hiện ra một loại nào đó so tà giáo đồ còn muốn điên cuồng đặc chất, một lần để thẩm vấn làm việc tiến nhập trạng thái giằng co. Dù sao rất nhiều liên quan đến quân liệt thuộc vụ án tội phạm, lợi dụng bọn hắn tham ô tu hành vật tư muốn tu luyện đến khá cao sâu cảnh giới, bình quân đều có tam giai đến tứ giai tu vi. Không có mạnh hơn bọn họ thuật sĩ tu vi, căn bản là không có cách sử dụng pháp thuật khống chế bọn hắn thổ lộ chân thực tội ác. Có thể Đại Minh Đế quốc hiện tại tứ giai đỉnh phong thuật sĩ mới có bao nhiêu người? Sao có thể có sung túc nhân thủ, đối với mấy cái này đã bị bắt mấy vạn người quân liệt thuộc trẻ mồ côi nghi phạm tiến hành thẩm vấn. Cho nên Mục Dịch cái này có thể sử dụng chân ngôn thuật cậy mở những cái kia tội phạm miệng, để bọn hắn ngoan ngoãn thổ lộ tội ác Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, liền thành Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ phá án hay tâm. Hơn một tháng thời gian, Mục Dịch mỗi ngày đều đội vàng thẩm vấn những phạm nhân kia, thẳng đến đi chấp hành địa ngục chiến tranh pháp tác nhiệm vụ trước mới dừng lại. Hơn một tháng này thời gian, Trương Tam vì có thể làm cho Mục Dịch tâm tình tư sướng, trừ cung cấp các loại hắn có khả năng cung ứng đãi ngộ, còn đem Mục Dịch đơn nhân Thẩm Ngọc phái tới làm Mục Dịch phó quan. Cho nên Mục Dịch hiện tại chấp hành xong nhiệm vụ từ dị giới vừa về đến, Thẩm Ngọc liền cùng đồng dạng làm phó quan cả Tô Mạn cùng đi đến gian phòng của hắn. Không có việc gì Mục Dịch, ta có thể hiểu được hành vi của nàng, ngươi không cần phải để ý đến ta, dù sao gần nhất cũng không có việc gì. Thẩm Ngọc có chút cười khổ, nhìn xem ôm ở cùng nhau hai người, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Mục Dịch thật là bị ở tầng hầm bên trong quá lâu, căn bản không hiểu được người bình thường tế quan hệ. Bị cả Tô Mạn như thế một cái siêu cấp đại mỹ nữ trong ngực nũng nịu, Mục Dịch thế mà còn giống một cây đầu gỗ một dạng ngây ngốc, cho là đối phương là tinh thần thụ thương thương đi sau tiết bản năng. Nhưng loại này sự tình Thẩm Ngọc thật đúng là không dám nói gì, cũng không dám âm thầm bóc trần cả Tô Mạn tiểu tâm tư. Bởi vì cả Tô Mạn tại Mục Dịch trong ngực nũng nịu vừa đi vừa về bật mèo gương mặt hướng Thẩm Ngọc trong ngáy mắt, đều sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo Thẩm Ngọc không cần nhiều sự tình, đồng thời còn có biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Đương nhiên loại ánh mắt này bên trong cảnh cáo chỉ có cùng là nữ nhân Thẩm Ngọc có thể đọc hiểu, có thể minh bạch cả tổ mạn đến tuột cùng là có ý gì. Đối với cái này Thẩm Ngọc chỉ có thể là cười một tiếng mà qua, nàng đối với một dịch cách nhìn chỉ là một cái bị nàng cứu ra tiểu đệ đệ, căn bản không có liên quan đến quan hệ nam nữ ý nghĩ. Đợi mười mấy phút, cả tổ mạn đại khái là thật phát tiết đủ tách rời một tháng tình cảm, rốt cục có chút sắc mặt đỏ lên từ một dịch trong ngực rời đi. Thu hồi trên đỉnh đầu hai mèo, cả tổ mạn dùng nàng cái kia hơi thanh âm khàn khàn, bắt đầu báo cáo Đại Minh Đế quốc tỷ hưu quân đoàn một tháng này tình huống. Chủ nhân, tháng gần nhất, bởi vì chúng ta tuyển nhận đội thân vệ nguyên nhân, Nam Thiên môn quan đã không cách nào lại thỏa mãn tỷ hưu quân đoàn đóng quân cần. Cho nên ta mệnh lệnh tất cả hoàn thành tứ giai huấn luyện đội thân vệ, đều dựa theo sở thuộc quân đoàn làm đơn vị đi mặt khác cứ điểm đóng quân. Còn có một bộ phận người bởi vì làm việc cần, cũng đã trở lại bọn hắn lúc đầu thành thị. Tổng thể tới nói, hiện tại tỷ hưu quân đoàn đã tại từng cái thành thị cùng cứ điểm đều thành lập phân bộ, có thể cho chúng ta tùy thời tại mỗi cái trong thành thị đều triệu tập lực lượng. Trước đó theo một dịch thủ hạ 300 thánh linh ma quỷ đều tấn thăng ngũ giai, bọn hắn đều dựa theo địa ngục pháp tắc quy định chiêu thu thuộc về mình đội thân vệ, một cái ký tên pháp tắc khế ước vạn người quân đoàn. Sau đó cái này 3 triệu hay là nhân loại đội thân vệ đều đến Nam Thiên môn quan pháo đài nơi này tiếp nhận đặc thù cảnh giới tấn cấp huấn luyện. Trước sau thời gian 3 tháng, có Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài dị thú cống hiến đại lượng chất lượng tốt tứ giai ăn thịt làm tài nguyên tu luyện, những thân vệ kia đội tất cả thành viên muốn tu luyện đến 4 giai cảnh giới. Chương 293, Thẩm Ngọc Quan Khí 2, chương 293, Thẩm Ngọc Quan Khí 2, trong đó có một ít bạn thân liền tu luyện tới tứ giai võ giả, càng là lợi dụng cơ hội này, đem tự thân tu vi chân chính tăng lên tới tứ giai đỉnh phong. Liên lợi đến một dịch trở về, tốt lợi dụng hắn buộc đột phá đến 5 giai cảnh giới. Cho nên hiện tại một dịch thủ hạ thật là kín người hết chỗ, 3 triệu tứ giai võ giả tụ tập tại Nam Thiên môn quan pháo đài, kém chút không có đem Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài dị thú cho giết tuyệt. Bất đắc dĩ, vì bảo trì Nam Thiên môn quan pháo đài hiện tại dị thú kinh tế hệ thống, có đầy đủ dị thú thịt nuôi sống Nam Thiên môn quan pháo đài đóng giữ ngàn vạn quân binh. Ngũ trưởng lão tìm tới cả tổ mạn nơi này, để nàng đem một dịch thủ hạ quân đoàn rời một bộ phận, phân tán đến mặt khác cứ điểm, giảm bớt mấy triệu cao giai quân đoàn đối với Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài dị thú tiêu hao. Theo như cái này thì, chỉ cần là Đại Minh Đế quốc thế giới võ giả có đầy đủ số lượng, xâm lấn thế giới này dị thú chẳng những không phải cái gì tai nạn, ngược lại là từ trên trời giáng xuống tài nguyên tu luyện. Có thể đánh giết tứ giai dị thú cao giai võ giả quân đoàn một khi nhiều, thậm chí càng khống chế đánh giết dị thú số lượng, từ đó cam đoan tài nguyên có thể tiếp tục lợi dụng tính. Đối với cả tổ mạn báo cáo, một dịch quan điểm chính là hết thảy các ngươi tùy ý, chỉ cần khống chế tốt, đừng để những cái kia đột nhiên thu hoạch được tứ giai võ giả tu vi võ giả trái với Đại Minh Đế quốc pháp luật là có thể. Đối với một dịch yêu cầu cả tổ mạn đương nhiên là có lòng tin. Dù sao tất cả tỷ hưu quân đoàn chiến sĩ đều ký kết pháp tắc khế ước, ký kết khế ước một ngày kia trở đi liền muốn dựa theo pháp tắc khế ước tuân thủ Đại Minh Đế quốc pháp luật. Bọn hắn tất cả hành vi đều sẽ nhận pháp tắc lực lượng khống chế, căn bản không làm được trái với pháp tắc sự tình. Theo lực lượng tăng lên, đã siêu việt Đại Minh Đế quốc cao nhất hạn mức cao nhất quá nhiều, đã có được kiểu giai tu vi một dịch căn bản không cần lại bận tâm Đại Minh Đế quốc phản ứng. Cho nên hiện tại hắn đã không còn chú trọng đối với thủ hạ tin tức giữ bí mật, dưới rất nhiều tình huống đem một vài tin tức vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài. Ngũ trưởng lao chính là bởi vậy biết một dịch thủ hạ có khổng lồ tứ giai quân đoàn, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng may mắn Đại Minh Đế quốc tương lai mấy trăm năm có bảo hộ. Thẩm Ngọc ở bên cạnh tình huống dưới, cả tổ mạn cùng một dịch báo cáo cũng không có chút nào tị húy, trực tiếp tựa như công việc thường ngày mở dạng, giảng thuật tỷ hưu quân đoàn tất cả sự tình. Những tin tức này nghe được Thẩm Ngọc khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới chính mình từ dưới đất trong phòng cứu ra người thanh niên này, tại không đến trong thời gian 2 năm thế mà đã có được lực lượng kinh khủng như vậy. 3 triệu tứ giai quân đoàn, cái này chỉ sợ là toàn bộ Đại Minh Đế quốc đều khó mà ngăn cản khủng bố thế lực. Có thể nghe một dịch tí tứ, thế mà không thèm để ý chút nào những quân đoàn này động tĩnh, chỉ là yêu cầu bọn hắn không cần trái với pháp luật liền mặc kệ, dạng này bản thân liền là đại gia tộc xuất thân Thẩm Ngọc căn bản khó có thể lý giải được. Nếu là bọn hắn Thẩm gia có được cường đại như vậy quân đoàn, chỉ sợ sớm đã sẽ có ý vô tình tại Đại Minh Đế quốc thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn. Kết quả một dịch tiểu tử ngốc này, không biết hắn nghĩ như thế nào, thế mà không thèm để ý chút nào khổng lồ như vậy quân đoàn, làm Thẩm Ngọc cũng không biết chính mình nghe được tin tức là thật là giả. Bất quá căn cứ nàng gần nhất hiểu rõ, biết cả tổ mạn là ngũ trưởng lão nữ nhi, tự nhiên cũng minh bạch trưởng lão hội bên kia biết một dịch tình huống. Nếu Đại Minh Đế quốc cao nhất kẻ thống trị trưởng lão hội đều không có bất kỳ phản ứng nào, nàng một cái cẩm y liễu vệ nhỏ bách hộ, hay là không cần tham dự vào chuyện như vậy ở trong tới tốt lắm. Cho nên dự thính một dịch cùng cả tổ mạn giao lưu Thẩm Ngọc, trực tiếp liền đem hai người nói những cái kia chấn kinh người bình thường trở thành gió bên hai. Chứ lúc bắt đầu chấn kinh trong chốc lát đằng sau, coi như thành thú vị kỳ văn dị sự ở bên nghe. Chấp hành nhiệm vụ trở về, một dịch chỉ muốn thư giãn một tí tâm tình, thế là trực tiếp lôi kéo cả tổ mạn cùng Thẩm Ngọc mang theo bí thư hạm đi ra đến dạo phố. Nam Kinh thành hiện tại đúng lúc là khí hậu hợp lòng người tháng 10 mùa thu, có thật nhiều người mang theo người nhà của mình ra ngoài du ngoạn. Một dịch không muốn đi quá xa, đã tìm được chính mình đã từng ngồi qua hoàn thành phi thuyền, một bên thưởng thức Nam Kinh thành cảnh sắc, một bên ăn chút mỹ thực nói chuyện phiếm. Ban ngày Nam Kinh thành phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước hiển thị rõ đại đô thị cảnh tượng phồn hoa, tại một dịch xem ra muốn so hắn năm ngoái vừa mới khôi phục bình thường ý chí lúc còn muốn phồn binh hương thịnh. Bởi vì phi thuyền phi hành độ cao không cao lắm, chỉ có 100 mét độ cao để một dịch có thể nhẹ nhõm nhìn thấy phía dưới mỗi người tướng mạo hành vi. Thẩm thị, Nam Kinh thành bên trong võ giả giống như nhiều hơn không ít, ta nhớ được năm ngoái còn không nhìn thấy nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới võ giả đầy đường chạy. Là ai nghĩ tới biện pháp, thế mà tại nhà lầu trên tường ngoài trang bị thêm hành lang. Mục Dịch uống một ngụm bí thư Hạm Nương chế tác đặc chế nước trà, đối với bên người Thẩm Ngọc hỏi. Hắn phát hiện Nam Kinh thành bên trong, trên đường cái trừ nguyên bản võ giả chuyên dụng cao tốc đường băng, lại đang giữa lâu vũ trên vách tường thiết kế thêm một loại võ giả có thể mượn lực bay vọt bàn đạp. Những cái kia dài hơn 1 mét nửa thước băng thông rộng lấy chống chân văn sắt thép, bị cách mỗi 10 mét một đoạn đính tại nhà lầu trên tường ngoài. Có rất nhiều tiên tiên cảnh giới võ giả mượn nhờ loại này bàn đạp, dùng so ô tô còn nhanh tốc độ nhảy vọt chạy vội. Cái này còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Thẩm Ngọc dùng một loại mang theo có chút oán trách ngữ khí nói ra. Thủ hạ ngươi mở Tì Hưu công ty thực phẩm, tại đại lý bên trong đại lượng buôn bán dị thú thịt. Những cái kia đi qua được luyện chế thành tu luyện đan dược bán ra chân quý dị thú thịt, bây giờ bị chế tạo thành giá cả rẻ tiền đồ hộp thành dương bán ra. Hiện tại Nam Kinh thành bên trong, chỉ cần là có tư chất tu luyện người, cái kia không dốc hết toàn lực nhiều mua chút dị thú nhục quán đầu bồi bổ, cố gắng tu luyện gia tăng tu vi. Cũng bởi vì dạng này, gần nhất hơn nửa năm đột phá tiên tiên cảnh giới quá nhiều người, bọn hắn ra đường lúc vì hiện lộ rõ ràng tu vi của mình lại không nguyện ý tại giới hạn tốc độ trên đường cái chạy. Cho nên chi phủ nha môn bên kia chỉ có thể nghĩ đến loại biện pháp này, để những cái kia tiên tiên võ giả cùng người bình thường tách ra cao lai cao khứ. Dạng này không phải rất tốt sao? Thẩm tỷ ngươi tại sao muốn không hài lòng nghe được Thẩm Ngọc oán trách ngữ khí? Mục Dịch trực tiếp hỏi. Tốt cái dám xem ra Thẩm Ngọc hoàn toàn chính xác oán khí phi thường lớn, trực tiếp không để ý hình tượng xuất khẩu thành thơ. Ngươi có biết hay không cái này cho chúng ta Cẩm Ý Diệp Vệ tăng lên bao nhiêu độ khó công việc? Đi qua những võ giả kia tội phạm chính là muốn chạy trốn, bởi vì lâu thể bên trên không có bao nhiêu mượn lực địa phương, bọn hắn chỉ cần không phải tông sư cảnh giới, cũng chỉ có thể quy quy củ củ trên mặt đất chạy. Chúng ta chỉ cần điều động phi thuyền luôn có thể siêu đường tắt bắt được bọn hắn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chúng ta muốn bắt người trực tiếp cao lai cao khứ thuận nhà lầu chạy so phi thuyền còn nhanh, cái này gọi chúng ta làm sao bắt? Còn có cũng là bởi vì ngươi để dị thú thị phổ cập, hiện tại liền ngay cả bên đường tiểu lưu manh đều chạy tiên tiên cảnh giới đi. Chúng ta Cẩm Ý Liệp Vệ không có tiên tiên cao giai cảnh giới tu vi, ngay cả tham dự bắt tội phạm hành động tư cách đều không có. Ta một cái thuật sĩ, đều bị ép bắt đầu tu luyện lên võ đạo, ngươi nói làm giận không làm giận. Thẩm Ngọc một bên phàn nàn, một bên vén tay áo lên cho Mục Dịch biểu hiện ra nàng cánh tay tuyết trắng bên trên có chút nâng lên cơ bắp. Chương 294, muốn thành hầu tức rồi, 1, chương 294, muốn thành hầu tức rồi, 1, Thẩm Ngọc một bên vỗ chính mình trên cánh tay cũng không rõ ràng cơ bắp, một bên ai thán hiện tại thuật sĩ không có tiền đồ. Thẩm Diêm Vương đều nói với ta, nếu là ta không tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, hắn liền chuẩn bị tại sinh một đứa con gái. Lão gia hỏa kia cũng quá không biết xấu hổ, đều mấy trăm tuổi người đang còn muốn nữ nhi. Thẩm Ngọc một mặt tức giận bất bình nói, Thẩm Diêm Vương lại muốn một đứa con gái ý nghĩ, có thể là nói giỡn, nhưng lại để cho người ta có thể lý giải. Dù sao hiện tại Thẩm Ngũ Giai đã có ngũ giai tu vi, hắn mới hơn 100 tuổi, còn có hơn mấy trăm năm tuổi thọ. Thẩm Ngọc nếu như không tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, bởi vì thuật sĩ thể chất yếu đuối, mặc dù so với người bình thường tuổi thọ dài rất nhiều, nhưng đến đấy không thể cùng võ giả so sánh. Đến lúc đó Thẩm Diêm Vương rất có thể phải đối mặt người đầu bạc tiễn người đầu xanh tình huống. Cho nên vì để tránh cho những cái kia bi thương sự tình phát sinh, còn không bằng hiện tại thừa dịp tài nguyên tu luyện dư thừa cơ hội, để Thẩm Ngọc chuyển tu trở thành võ giả. Loại sự tình này nếu như là đối với Đại Minh Đế quốc người bình thường tới nói, có thể sẽ đứng trước thiên đại nan quan. Chỉ là Thẩm Ngọc 20 nhiều tuổi tuổi tác muốn lại tu luyện từ đầu, liền muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng đối với có gia tộc làm dựa vào Thẩm Ngọc, đương nhiên không cần là tài nguyên tu luyện sự tình quan tâm, nàng duy nhất phải gặp phải nan quan chính là tự thân tư chất tu luyện. Bất quá bây giờ nhìn Thẩm Ngọc võ giả tư chất tu luyện cũng không kém, mới hơn nửa năm thời gian liền tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Bằng không hậu thiên cảnh giới võ giả đều là lấy rèn luyện thân thể làm chủ, trên người cơ bắp sẽ rõ lộ ra so Thẩm Ngọc hiện tại hình thể muốn phát đạt nhiều. Hiểu rõ đến Thẩm Ngọc đã tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, Mục Dịch quay đầu đối với bên người hôm nay trực ban bí thư Hạm thấp giọng nói thứ gì. Rất nhanh xinh đẹp động lòng người bí thư Hạm liền lấy tới một cái mang theo mật mã dương nhỏ, xem ra giống như là một cái đặc chế hộp cơm. Thẩm tỷ, cho nguyên thủy mật mã là 6 cái số 0, đây là thủ hạ ta đặc chế mỹ thực, ngươi có thể làm đồ ăn vặt mỗi ngày ăn một chút. Mục Dịch nói mở ra dương nhỏ, bên trong là từng khối màu trắng thủy tinh cục đường. Nhìn không lớn cục đường chỉ có 1 cm lớn nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại một thước vuông dương nhỏ bên trong. Cảm ơn ngươi Mục Dịch, vừa bạn ta thích ăn kẹo tiếp nhận Mục Dịch trong tay cái dương, Thẩm Ngọc cũng không có suy nghĩ nhiều, dưới cái nhìn của nàng lấy Mục Dịch thân phận đưa một chút đường, chính là tại chân quý cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Đây mặt nụ cười Thẩm Ngọc thuận tay từ trong dương lấy ra một cục đường, ném đến trong miệng nuốt vào. Thẩm Ngọc cũng cảm giác khối kia đường trong nháy mắt liền trực tiếp ở trong miệng hòa tan chảy vào trong bụng, chính mình phảng phất giống như là ăn một đống đan dược, dọc lượng chân khí vọt thẳng tiến vào kinh mạch. Nhiều như vậy chân khí đã vượt ra khỏi Thẩm Ngọc bình thường sử dụng đan dược cường hóa chân khí hạn mức cao nhất, cảm giác tựa như muốn đem Thẩm Ngọc thân thể no bạo một dạng. Ngay tại Thẩm Ngọc muốn lên tiếng kinh hô, cho là mình muốn bị một dịch tặng cục đường mà cho ăn bể bụng lúc, nàng kinh ngạc phát hiện những cái kia tràn vào trong kinh mạch, vượt qua thân thể nàng phạm vi chịu đựng đột phá kinh mạch hạn chế năng lượng cường đại chân khí, thế mà không có đối với nàng thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tựa như là có thể bị thân thể cực hạn hấp thu dinh dưỡng vật chất, những cái kia đột phá kinh mạch sau chân khí phi thường tự nhiên dung nhập nàng trong thân thể, biến thành cường hóa thân thể nàng tố chất năng lượng. Sau mười mấy phút, trên thân ra một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi Thẩm Ngọc, mở ra hai mắt nhắm chặt, dùng có chút ngượng ngùng thần sắc nhìn xem Mục Dịch nói ra. Tốt ngươi cái Mục Dịch, cho ta đồ tốt ăn cũng không nhắc nhở ta một tiếng, là muốn nhìn ta xấu mặt đi. Bất quá ngươi đường là ở đâu ra, khẳng định là phi thường quý giá đi, thế mà một hạt liền để tố chất thân thể của ta cường hóa mấy lần, tu vi cũng đột phá 3 cái cảnh giới. Thẩm tỷ, cái này thật chính là ta thủ hạ chế tác phổ thông đồ ăn vặt, cũng không tính vật gì đặc biệt. Chờ ngươi tu luyện đến ta cảnh giới bây giờ, liền sẽ rõ ràng, cái này Dương Đường trên thực tế ngay cả bữa ăn chính cũng không tính, chỉ có thể là xem như lưu nhàn lúc chiêu đãi khách nhân đồ ăn vặt. Mục Dịch khẽ cười nói, hắn biết Thẩm Ngọc đã tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, tự nhiên có thể ăn một chút cao năng lượng thực phẩm, cho nên liền để bí thư hạm đem bình thường chế tác hạm nương linh thực cầm tới. Những này đường là hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm uống trà gia vị dùng, mỗi một cục đường bên trong đều chứa 1 kg tứ giai dị thú thịt năng lượng. Cho nên nói đối với Mục Dịch tới nói, những này đường thật không tính là gì. Duy nhất đặc biệt chính là, bởi vì là hạm nương chế tạo ra năng lượng áp xúc thực phẩm, có thể bị tiên thiên cảnh giới võ giả vô hại hấp thu đặc tính. Cho nên Thẩm Ngọc ăn hết sau, có thể trực tiếp cường hóa thân thể của nàng tố chất cùng chân khí. Nhưng chính là bởi vì là như thế này, mới đối Thẩm Ngọc thấp như vậy giá võ giả lộ ra càng thêm quý giá, muốn so những cái kia chính quy đan dược mạnh hơn nhiều lắm. Cứ như vậy một dương đường mấy ngàn hạt, Thẩm Ngọc lợi dụng được lời nói, tuyệt đối có thể cho nàng tại trong vòng 1 năm tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Cảm ơn ngươi Mục Dịch, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi minh bạch cái này dương đường chỗ chân quý. Thẩm Ngọc mặt mũi tràn đầy kích động không biết nói cái gì cho phải. Thẩm tỷ, hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Một dương đường thôi, chờ ngươi tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, ta có thứ càng tốt cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Mục Dịch khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói ra. Với hắn mà nói, hơn vạn tấn nặng tứ giai dị thú cũng bất quá là một trận cơm trưa, vài tấn thịt chuyển hóa đi ra cục đường đưa cho Thẩm Ngọc thật cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cùng cụt một tiếng, Thẩm Ngọc trực tiếp đã khóa trong tay mình cái dương, nàng ngược lại là minh bạch, Mục Dịch tại sao phải tại trên cái dương tăng thêm mật mã khóa. Quý giá như vậy đồ vật, nàng đưa về sau khi muốn khóa tại nghiêm mật nhất trong tủ bảo hiểm, chỉ có mỗi ngày lúc tu luyện mới có thể ăn một khối. Trên thực tế đối với hiện tại Thẩm Ngọc tới nói, chính là mỗi ngày một khối đường cũng không phải thân thể của nàng có thể tiếp nhận. Hôm nay ăn hết khối kia chí ít cần tiêu hóa mấy ngày thời gian, chờ thân thể tố chất lần nữa tăng lên sau khi thích ứng mới có thể lại ăn khối tiếp theo. Đằng sau mấy người cưới hoàn thành ngắm cảnh phi thuyền bay nửa ngày, mới trở lại Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở nghỉ ngơi. Dùng mấy ngày thời gian buông lỏng tâm tình, Mục Dịch rốt cục lại về tới chính mình sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày trừ cố định thời gian đi địa ngục săn giết ác ma ấu trùng, chính là tại đặc chế phòng bế quan bên trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại qua gần 2 tháng. Hôm nay Mục Dịch tu luyện mới kết thúc, cả tổ mạn liền thông chi hắn có khách nhân đến thăm. Cái này khiến Mục Dịch cảm giác vô cùng kỳ quái, phải biết hắn tại Đại Minh Đế quốc trừ có hạn mấy người, căn bản cũng không có bằng hữu gì, lại càng không có người chuyên môn tới bái phòng hắn. Đi vào phòng khách, một tên Mục Dịch không biết mặc quan phục quan viên đang chờ hắn. Ngài chính là Mục Dịch quân đi, quả nhiên là trời sinh nhân kiệt. Tại hạ lễ bộ thị lang Lữ Minh Vi ở đây hữu lễ, tên này nhìn có 40 nhiều tuổi quan viên vừa thấy được Mục Dịch, lập tức đứng người lên một mực cung kính nhấc tay thở dài xoay người hành lễ. Chương 294, muốn thành hầu tức rồi, 2, chương 294, muốn thành hầu tức rồi, 2. Mục Dịch không chờ hắn nói cho hết lời liền vèo một cái vọt đến bên cạnh, sắc mặt phi thường âm trầm nói: "Lữ đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Thế mà xưng hô ta là quân muốn cho ta tuần hiến, ngươi nếu không nói rõ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi hình bộ." Mục Dịch mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt Lữ Minh Vĩ, rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ khuynh hướng. Đây cũng không phải Mục Dịch cùng trước mặt người có thủ, mà là cái này Lữ Minh Vĩ rõ ràng giáp tâm không tốt muốn ám hại hắn. Lữ Minh Vĩ đối với Mục Dịch thở dài hành lễ ngược lại là không có vấn đề, Mục Dịch làm Đại Minh Đế quốc Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ, hay là binh bộ nhận chứng tướng quân, mặc kệ là cái nào chức vị đều muốn so Lữ Minh Vĩ trước quan cao. Cho nên Lữ Minh Vĩ hướng hắn thở dài hành lễ, tại Đại Danh Đế quốc quy định quan trưởng lễ tiết bên trên hoàn toàn là bình thường. Mấu chốt là Lữ Minh Vĩ sử dụng xưng hô có vấn đề, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng vấn đề lớn, một cái không tốt liền có thể để Mục Dịch trực tiếp tước đoạt trên người tước vị. Trước đó tại Cẩm Y Liễu Vệ cùng Thẩm Ngọc học tập Đại Minh Đế quốc lễ tiết lúc, Thẩm Ngọc liền trọng điểm cho Mục Dịch giảng giải quá lớn Minh Đế quốc quan trưởng lễ tiết bên trên một chút cấm kỵ. Trong đó điểm thứ nhất chính là không được tiếp nhận bất luận người nào quy lệ chi lễ. Bởi vì tại hiện đại Đại Minh Đế quốc, bất luận kẻ nào trừ đối với mình phụ mẫu trưởng bối, người bình thường cho dù là nhìn thấy Đại Minh Đế quốc hoàng đế đều không cần đi quy lệ chi lễ. Cho nên một tên quan viên để một người khác quy lệ, tiếp nhận quy lệ quan viên sẽ bị lễ bộ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, trực tiếp tước đoạt quan viên thân phận đều không có vấn đề. Trước đó Mục Dịch liền bị binh bộ hậu cần bộ hai tên tiểu quan sai điểm an toán, tại hướng Mục Dịch cầu xin tha thứ thời điểm khóc quy lệ, nếu như không phải Thẩm Ngọc dạy bảo qua Mục Dịch, chỉ sợ cũng sẽ bị hai người kia đạt được. Hôm nay Mục Dịch gặp phải là một tình huống khác, chính là cái này Lữ Minh Vĩ mặt ngoài lễ tiết không có vấn đề, nhưng hắn trong miệng tôn xưng lại xúc phạm Đại Minh Đế quốc hiến pháp quy định. Dựa theo Đại Minh quốc hiến pháp nhằm vào quý tộc lễ tiết quy định, bất luận kẻ nào lại hướng quý tộc hành lễ lúc, trừ phi là gặp được hầu tước trở lên tước vị, nếu không xưng hô ở trong không có khả năng mang theo quân xưng hô. Bởi vì quân cái chữ này tại Đại Minh Đế quốc truyền thống văn hóa bên trong là có đặc thù hàm nghĩa, không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng xưng hô này. Quân chính là đế vương cùng chư hầu chuyên dụng xưng hô, đặc biệt là chính là vương thần, là quyền lực cùng vị trí biểu tượng. Tại Đại Minh Đế quốc có quý tộc chư hầu tồn tại, quân xưng hô liền có đặc thù cố định đám người, không có tước vị hầu tước, tiếp nhận người khác quân xưng hô đây chính là muốn trái với hiến pháp trọng tội. Nếu như là người bình thường không có tước vị, có lẽ đối với quân danh xưng như thế này sẽ không quá để ý, cũng không có người sẽ truy cứu người bình thường ngôn ngữ cấm kỵ vấn đề. Thế nhưng là đối với có được thân phận quý tộc người liền không giống với lúc trước, Đại Minh Đế quốc đối với quý tộc quản lý phi thường nghiêm ngặt. Nếu như ngươi muốn trong lúc vô tình bị người trái với hiến pháp quy định gọi là quân lại không truy cứu đối phương trách nhiệm, cũng sẽ bị coi là ngươi cố ý tiếp nhận đối phương tôn xưng. Cho nên cái này Lữ Minh Vĩ nhìn thấy Mục Dịch liền xưng hô hắn là Mục Dịch quân tuyệt đối là không có ý tốt, cố ý muốn cho Mục Dịch trái với Đại Minh Đế quốc hiến pháp. Đối mặt Mục Dịch chỉ trích, Lữ Minh Vĩ tựa như là mới phát hiện chính mình trong lời nói vấn đề, lập tức liên tục cúi cùng xin lỗi đạo. Mục đại nhân, có lỗi với, là ta thật cao hứng, trong lúc nhất thời quên ngài còn không có chính thức tiếp nhận tước vị chứng nhận. Mục đại nhân, ta thụ lễ bộ ủy thác chính thức đến thông chi ngài, bởi vì ngài công dân điểm cống hiến đã đạt đến hầu tước tiêu chuẩn, cho nên ngài sắp tấn thăng làm đế quốc hầu tước. Xin ngài mau chóng, tốt nhất là ăn Tết trước đó, đến thượng kinh thành tiếp nhận hầu tước tấn thăng nghi thức. Ta trước đó cũng là bởi vì quá thay ngài cảm thấy cao hứng, cho nên trong lúc nhất thời kích động, quên hiến pháp quy định. Lữ Minh Vĩ một mặt đầy này nói, liền phảng phất hắn cái này lễ bộ quan viên thật là bởi vì trong lúc nhất thời kích động nói sai. Ha ha, có đúng không? Dạng này liền tốt, ta cũng không làm khó Lữ đại nhân, năm trước ta nhất định sẽ đi. Mục Dịch cười lạnh hai tiếng buông tha Lữ Minh Vĩ, bất quá cũng không có cho hắn sắc mặt tốt trực tiếp quay đầu rời đi. Nói đùa cái gì? Làm chấp trưởng Đại Minh cả nước lễ pháp cơ cấu một trong, hiến pháp ở trong đối với lễ nghi quý tộc quy định, chính là lễ bộ chế định. Một cái coi trọng nhất lễ tiết quy định bộ môn, ngoại phái quan viên lại không biết quý tộc lễ tiết quy định. Cho nên Lữ Minh Vĩ hành vi tuyệt đối chính là cố ý, chính là muốn tại Mục Dịch tấn thăng làm hầu tước trước ám toàn hắn. Ngươi còn không có chính thức tấn thăng làm hầu tước quân bị, liền để người khác gọi ngươi vị quân, tuyệt đối là trái với hiến pháp nghiêm trọng làm trái quy tắc hành vi. Nếu quả như thật để cái này Lữ Minh Vĩ thành công, đến lúc đó Mục Dịch không riêng gì không cách nào tấn thăng hầu tước, chỉ sợ ngay cả tự thân phận quý tộc đều sẽ bị tước đoạt. May mắn Mục Dịch kịp thời phát hiện Lữ Minh Vĩ âm mưu, kịp thời vạch trần cũng biểu thị truy cứu trách nhiệm, mới không có để cái này Lữ Minh Vĩ đạt được. Liền xem như vậy, biết rõ đối phương đang đùa âm mưu quỷ kế, Mục Dịch cũng cầm Lữ Minh Vĩ không có cách nào. Bởi vì đối phương nắm giữ thời cơ vừa đúng, mượn muốn thông chi Mục Dịch tức vị tấn thăng làm lấy cớ, thời hợt liền đem trách nhiệm của mình từ chối ra ngoài. Ta làm mừng thay cho ngươi, ngươi không có khả năng trách cứ ta. Làm Mục Dịch chỉ có thể trực tiếp vung mặt tìm người, không muốn nhìn thấy cái này Lữ Minh Vĩ âm thầm đắc ý sắc mặt. Kỳ diệu bị người an toán, Mục Dịch cũng không có tâm tình đang tu luyện, chỉ có thể chạy đến cả tổ mạn nơi đó nói rõ tình huống. Nhìn xem đối với Đại Minh quan trưởng hiểu rõ vô cùng cả tổ mạn có thể có biện pháp nào, biết rõ ràng tại sao mình lại bị người đối địch an toán. Trong phòng làm việc tìm tới cả tổ mạn đằng sau đem tình huống nói chuyện, cả tổ mạn khẽ cười nói: "Chủ nhân, ngươi không nên tức giận, đây là lễ bộ quan viên nhằm vào võ vân quý tộc thủ đoạn thông thường. Đại Minh chúng ta đế quốc bởi vì quanh năm muốn đối mặt thú triều, võ tướng lập công tấn thăng cơ hội rất nhiều, võ vân quý tộc thế lực đã vượt xa những cái kia văn thần. Cho nên những cái kia văn thần thế lực vì hạn chế võ vân quý tộc thế lực, thường xuyên sẽ sử dụng một chút ám chiêu thủ đoạn. Tựa như ngươi vừa mới kinh lịch tuân hiến xương quân chính là lễ bộ cho những cái kia muốn tấn thăng hầu tước võ vân quý tộc sử dụng tiểu âm chiêu, sẽ để cho một chút sơ ý chủ quan tướng quân chúng chiêu, để cho mình trăm năm cố gắng của phí, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu góp nhặt công dân điểm cống hiến. Bất quá chỉ cần là tiếp thụ qua toàn bộ lễ nghi quý tộc huấn luyện, nên có thể tránh cho lễ bộ quan viên thủ đoạn nhỏ." Cả tổ mạn cười giải thích Lữ Minh Vĩ sự tình, loại tình huống này cũng không phải là có người nhằm vào Mục Dịch, nhưng là những cái kia lễ bộ quan viên thông thường thao tác. Cứ như vậy để lễ bộ quan viên ám toán quý tộc, sử dụng thủ đoạn nhỏ cố ý để cho người ta tuần hiến, chẳng lẽ trưởng lão hội liền không quản chút nào loại sự tình này sao? Đối với cả tổ mạn giải thích Mục Dịch mặc dù minh bạch, nhưng hắn không rõ, loại này rõ ràng hại công hơn quý tộc sự trưởng già sẽ vì cái gì mặc kệ. Nghe được Mục Dịch vấn đề như vậy, cả tổ mạn không khỏi cười ngửa tới ngửa lui, ôm lấy Mục Dịch đầu dán hắn gương mặt cọ qua cọ lại. Chương 294, muốn thành hầu tức rồi, 3. Chương 294, muốn thành hầu tức rồi, 3. Ha ha ha, chủ nhân ngươi thật đúng là quá đơn thuần, quá đáng yêu rồi, thế mà tin tưởng chỉ có lễ bộ quan viên sẽ làm loại sự tình này. Chủ nhân ngươi cần phải biết rằng, Đại Minh đế quốc võ vân vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng, hàng năm đều sẽ có đại lượng võ giả ở tiền tuyến bởi vì công vân tấn thăng làm quý tộc. Đê giai quý tộc còn dễ nói, mặc kệ số lượng bao nhiêu đối với Đại Minh đế quốc bản thân đều không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là cao giai quý tộc liền không giống với lúc trước. Cao giai quý tộc là có quyền lợi tham dự Đại Minh đế quốc quốc sách, nếu như cao giai quý tộc số lượng nhiều lắm, tuyệt đối sẽ đối với Đại Minh đế quốc hiện hữu cách cục sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên lễ bộ quan viên ám toán võ vân quý tộc loại sự tình này, nhưng thật ra là toàn bộ Đại Minh đế quốc cao tầng ngầm đồng ý nhà ta lão đầu tử kia, mặc dù là này mặt ngoài phát mấy lần lửa, nhưng trên thực tế cũng không có để những cái kia bởi vậy ném đi tước vị người khôi phục tước vị. Làm giai cấp thống trị đương nhiên là muốn lấy tự thân lợi ích làm chủ, cao tầng quý tộc tuyệt đối không cho phép có quá nhiều người chia cắt Đại Minh đế quốc quyền lợi bánh ngọt. Cho nên chèn ép tân tấn cao giai quý tộc loại sự tình này, nhưng thật ra là toàn bộ Đại Minh đế quốc cao tầng ăn ý, chính là có người kêu oan cũng không có người sẽ để ý tới. Dạng này không phải đối với những cái kia ném đi tước vị người quá không công bằng sao? Vất vả trăm năm kịch chiến công vân cũng bởi vì một cái vấn đề nhỏ, liền bị mất tất cả tước vị. Nghe được cả tổ màn cười chính mình đơn thuần, Mục Dịch phi thường không phục nói ra. Hắn cho là tối thiểu hẳn là coi trọng công bằng nguyên tắc, không nên bởi vì một chút nhỏ bé sai lầm cũng là người ta ném đi tước vị. Cho nên nói chủ nhân a, ngươi tuyệt đối không thích hợp lăn lộn quan trường, ở quan trường bên trong nào có cái gì có công bình hay không, ngươi chỉ cần phạm sai lầm liền sẽ bị người khác chen ép xử phạt, đây chính là quan trường quy tắc trò chơi. Kỳ thật lao đầu tử nhà ta ngược lại là cho là, bởi vì loại này rõ ràng vấn đề nhỏ ném đi tước vị đối với những cái kia võ vân các quý tộc là chuyện tốt. Trên thực tế chỉ cần nhận qua hoàn chỉnh lễ nghi quý tộc huấn luyện, cũng sẽ nhớ ở quý tộc hẳn là tuân thủ cấm kỵ, liền tuyệt đối sẽ không bị lễ bộ đám quan chức cám toán. Liền ngay cả một chút quý tộc thường ngày tuân thủ hành vi quy tắc cấm kỵ đều không nhớ được, có thể bị lễ bộ quan viên trong lời nói ám toán, nói rõ người này căn bản cũng không thích hợp làm cao giai quý tộc. Những cái kia ở tại thượng kinh thành cao giai quý tộc, bọn hắn tại thường ngày giao lưu bên trong thường xuyên sẽ cho ngươi thiết hạ một chút âm u ngôn ngữ bấy dập, sử dụng thủ đoạn muốn so lễ bộ quan viên âm u dơ bẩn nhiều. Ngay cả lễ bộ quan viên bấy dập nhỏ đều không thể ứng đối, người như vậy làm sao có thể đối mặt những cái kia cao giai quý tộc? Cho nên bọn hắn không bằng làm lại từ đầu, miễn cho bị những cái kia cao cấp quý tộc hại cũng không biết, bị bán đều muốn thay người khác kiếm tiền. Cả Thổ Mạn cười lạnh nói, Trần Trùy công bố Đại Minh Đế quốc quý tộc cao tầng ở giữa hắc ám. Cái này khiến một mực là bình dân tâm tính một dịch nghe nổi ra gà lên, mới biết được Đại Minh Đế quốc cao tầng hắc ám đứng lên so với cái kia nhân vật phản diện âm u nhiều. Suy nghĩ một chút cũng hẳn là có thể minh bạch, những cái kia đại danh đế quốc chân chính cao tầng đều là chịu qua vô số âm như quỷ kế khảo nghiệm mới có thể thượng vị, trong lòng mặt âm u không biết so người bình thường to được bao nhiêu. Một người mới muốn xông vào quyền lực như vậy vòng, không có vượt qua thường nhân tâm trí tuyệt đối không cách nào thích ứng như thế ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh. Cho nên bởi vì một chút vấn đề nhỏ liền ném đi tước vị võ hân, căn bản không có tư cách tiến vào Đại Minh Đế quốc tầng cao nhất quyền lực vòng. Tốt ta, ta xem như minh bạch, về sau ta tại cùng Đại Minh Đế quốc quan viên liên hệ lúc, nhất định khiến ngươi giúp ta giữ cửa ải, bằng không ta khả năng bị người bán cũng sẽ thay người khác kiếm tiền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Một dịch cũng tiếp nhận cả Thổ Mạn thuyết pháp, đồng thời nghĩ kỹ về sau nhằm vào loại sự tình này phương án. Dù sao chính là để quen thuộc quan trường cả Thổ Mạn đi ứng đối những cái kia xảo trá quan viên, một dịch chính mình chờ kết quả tốt. Nói đến, chủ nhân ngươi dài bao nhiêu thời gian không có nhìn mình công dân điểm công hiến, thế mà đều muốn thăng cấp thành hầu tước, muốn bị lễ bộ quan viên thông chi mới biết được kết thúc thân mật sắc mặt hồng nhuận vơn phất cả Thổ Mạn buông ra một dịch hỏi. Nàng cảm giác một dịch là thật không quan tâm mình tại Đại Minh Đế quốc thân phận địa vị, đối với tất cả quý tộc đều phi thường trọng yếu, liên quan đến lấy tước vị tấn thăng công dân điểm công hiến, một dịch thế mà căn bản cũng không đi thăm dò nhìn. Ta bình thường căn bản cũng không có chú ý loại sự tình này, có hay không tước vị đối với ta mà nói không có cái gì ý nghĩa thực tế. Ta chính là thân phận tại cao, không có lực lượng cường đại chèo chống, tại một cái cường đại võ giả trước mặt cũng là một bàn tay sự tình. Trái lại chỉ cần ta tu vi cảnh giới cao, tước vị có thể tùy thời cầm tới. Một dịch xuất ra chính mình chứng minh nhân dân không thèm để ý chút nào nói ra. Tiếp trước nhận giáo dục để một dịch minh bạch, võ lực mới là quyền lợi căn bản cam đoan, không có võ lực duy trì bất luận cái gì quyền lợi không cách nào thực hiện. Tại Đại Minh Đế quốc nơi này khôi phục ý chí sau, một dịch càng là minh bạch, tại Đại Minh Đế quốc dạng này thế giới cao võ, không có võ lực bảo vệ mình càng là ngay cả cái giấm cũng không tính. Chỉ cần hắn có đầy đủ lực lượng cường đại, không cần một dịch chính mình truy cầu, Đại Minh Đế quốc quyền lực phân phối tự nhiên là có một phần của hắn. Không thấy được một dịch vừa tu luyện đến năm giai cảnh giới, chính là Đại Minh Đế quốc cao nhất trưởng lão hội đều đối với hắn mở ra cửa lớn. Cho nên tại Đại Minh Đế quốc nơi này, có thân phận gì cũng không trọng yếu, nhiều nhất chính là gặp được sự tình lúc có thể để người ta coi trọng ngươi. Chân chính có thể làm cho một dịch tại Đại Minh Đế quốc hành hành bản chất, vẫn là hắn có đầy đủ cường đại võ lực. Nghe một dịch lời nói, một mực nhận Đại Minh Đế quốc văn hóa giáo dục cả Thổ Mạn liền muốn phản bác. Thân phận quý tộc địa vị giai cấp khác biệt thế nhưng là lạc ấn tại mỗi cái Đại Minh Đế quốc trong lòng của người ta, nào có một dịch nói như vậy không quan trọng. Có thể nghĩ lại, một dịch thật đúng là nói không có vấn đề. Một dịch nguyên bản là một cái không quyền không thế cô nhi, cũng bởi vì tu luyện đến năm giai cảnh giới, lập tức liền trở thành Đại Minh Đế quốc cao nhất trưởng lão hội ẩn hình thành viên, dựa vào tự thân lực lượng siêu việt tất cả đại gia tộc người thừa kế. Cho nên, đối với một dịch, tước vị thật là không quan trọng, không có tước vị cùng lắm thì đang cố gắng 2 năm lại có thể thăng cấp đến vị trí hiện tại. Thật sự là kỳ quái, ta gần nhất cũng không làm cái gì à, làm sao công dân điểm cống hiến tăng vọt lợi hại như vậy đem chứng minh nhân dân đặt ở máy đọc thẻ bên trên, một dịch bắt đầu thẩm tra chính mình công dân điểm cống hiến. Kết quả một dịch phát hiện, từ 1 tháng phần qua hết năm bắt đầu, hắn công dân điểm cống hiến vẫn tại điên cuồng gia tăng. Tựa như một cái mức tới hạn cổ phiếu, chỉ số mỗi tháng đều tăng lên trên diện rộng. Coi như hắn 2 tháng trước đi dị giới chấp hành nhiệm vụ quân đoàn nhiệm vụ, rời đi Đại Minh Đế quốc thế giới hơn 1 tháng, hắn công dân điểm cống hiến đều còn tại tăng lên trên diện rộng. Đây quả thực là không đúng lẽ thường, nào có người đều rời đi, công dân điểm cống hiến còn tại chính mình gia tăng đạo lý. Miêu tỷ, ngươi mau giúp ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra, thân phận của ta hồ sơ có phải hay không bị người xâm lấn sửa đổi, công dân điểm cống hiến gia tăng không hợp lý có vấn đề. Một dịch đối với cả Thổ Mạn kinh ngạc nói. Chương 295, một dịch ô long, 1, chương 295, một dịch ô long, 1, miêu tỷ, ngươi mau giúp ta nhìn một chút, là có người hay không sửa đổi ta công dân điểm cống hiến, ta cũng không muốn bởi vì loại sự tình này bị lại bộ tìm phiền toái. Một dịch có chút lo lắng nói ra. Đây cũng chính là một dịch, cho là mình công dân điểm cống hiến bị sửa đổi là phiền phức. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã chủ động chạy đến lại bộ đi đầu án tự thú, miễn cho bị lại bộ điều tra sau ăn cụ lạc. Công dân điểm cống hiến bị người sửa chữa cũng không phải việc nhỏ, là Đại Minh Đế quốc tất cả mọi người cùng quyền quý cũng không dám đụng chạm tuyệt đối cấm kỵ. Giống một dịch trước đó gặp phải quân gia đình liệt sĩ vụ án, nói thật đây chẳng qua là liên quan đến Đại Minh Đế quốc mấy chục triệu chiến binh thân hậu sự, chỉ có chiến binh cùng bọn hắn gia thuộc mới có thể chú ý, là thuộc về loại kia lĩnh vực nào đó bên trong cấm kỵ vụ án. Có thể công dân điểm cống hiến bị người sửa chữa liền không giống với lúc trước, loại này vụ án là toàn bộ Đại Minh Đế quốc trên dưới tất cả mọi người sẽ chú ý cấm kỵ vụ án, chỉ cần mỗi lần bị phát hiện chính là chấn động toàn bộ đế quốc trọng án. Đại Minh Đế quốc làm một cái bị quý tộc cùng đế vương thống trị hiện đại hóa đế quốc to lớn, thậm chí triệt để chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, vì cái gì quý tộc đặc quyền không để cho đại đa số người phản cảm, tiến tới dẫn đến càng lớn mâu thuẫn. Chứ bởi vì Đại Minh Đế quốc mấy trăm năm qua tận hết sức lực tiến hành tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận quý tộc chính nghĩa tính, sẽ không phản đối quý tộc đặc quyền bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, tại Đại Minh Đế quốc tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành người trên người quý tộc, có được kẻ thống trị quyền lợi. Tựa như trước đó cả Tổ Mạn nói như vậy, hàng năm đều sẽ có số lớn người bởi vì công dân điểm cống hiến đầy đủ trở thành quý tộc. Cứ việc muốn thu hoạch được trở thành quý tộc công dân điểm cống hiến phi thường khó khăn, nhưng tại mấy tỷ người khổng lồ cơ số bên dưới hàng năm hay là có rất nhiều người có thể đạt thành mục tiêu này. Cũng bởi vì Đại Minh Đế quốc giai cấp thống trị không có phong bế hướng lên thông đạo, mà lại loại này công dân điểm cống hiến tích lũy là đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, này mới khiến Đại Minh Đế quốc tất cả mọi người thừa nhận quý tộc giai cấp đặc quyền tồn tại. Mà giữ gìn quý tộc giai cấp cùng công dân giai vị đẳng cấp tồn tại cơ sở, chính là tất cả mọi người bạn phần chú ý công dân điểm cống hiến tính toán hệ thống. Tại trong hệ thống này, mỗi người làm chuyện gì có thể đạt được bao nhiêu công ích điểm cống hiến, đều đánh dấu rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có người chống rông thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Nếu có người có thể lách qua tất cả giám sát biện pháp, đem chính mình hoặc là người khác công dân điểm cống hiến cho sửa đổi, chỉ cần bị phát hiện tuyệt đối là có thể chấn kinh toàn bộ đế quốc siêu cấp trọng án. Đến lúc đó đừng nói là lại bộ, chỉ sợ cũng liên trưởng lão đều sẽ phái người tổ kiến tổ chuyên án, đối với tất cả người biết việc viên tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm tra. Có thể sửa chữa công dân điểm cống hiến, đó chính là đang động lắc toàn bộ Đại Minh Đế quốc thống trị cơ sở, không có bất kỳ người nào có thể đụng chạm dạng này tuyệt đối cấm kỵ. Nếu có người thật sửa đổi công dân điểm cống hiến, chỉ sợ không chỉ là hắn cùng gia tộc của hắn đều muốn bị xử nặng tội chết, chính là cùng hắn có quan hệ người đều nguyên nhân quan trọng này gặp nạn bị liên đối thẩm phán. Cho nên một dịch trong miệng phiến phức, đổi thành người khác đó chính là tuyệt đối phải rơi đầu trọng tội, chính là mạnh hơn quý tộc cũng vô pháp gánh chịu dạng này tội ác. Cả Thổ Mạn nghe chút một dịch nói mình công dân điểm cống hiến bị người sửa đổi, lập tức cũng là cả kinh, tranh thủ thời gian chạy đến màn hình trước xem xét một dịch công dân điểm cống hiến. Thế nhưng là mười mấy phút đi qua sau, cả Thổ Mạn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nàng nghi hoặc nhìn bên người một dịch hỏi: "Chủ nhân, ngươi công dân điểm cống hiến không có vấn đề à? Ngươi nói thế nào bị người sửa đổi công dân điểm cống hiến? Giống như ngươi đều có thể tăng lên tới hầu tước giai vị công dân điểm cống hiến, trước đó lễ bộ cùng lại bộ khẳng định sẽ tiến hành nghiêm mật nhất điều tra, không có khả năng có người tại hai cái bộ môn nghiêm tra bên dưới sửa chữa ngươi công dân điểm cống hiến." Cả Thổ Mạn không rõ, một dịch rõ ràng như vậy công dân điểm cống hiến tăng trưởng số liệu, tại sao phải cho là bị người sửa đổi? Ngươi còn nói không có vấn đề, rõ ràng như vậy vấn đề ngươi cũng không có phát hiện. Hơn 2 tháng trước đó ta đều rời đi Đại Minh Đế quốc đi dị giới, người đều không tại thế giới này, làm sao công dân điểm cống hiến còn tại tăng gọn? Cái này rõ ràng chính là có vấn đề a, khẳng định là có người thừa dịp ta không chú ý, sửa đổi ta công dân điểm cống hiến. Chỉ sợ hắn không nghĩ tới ta sẽ có hơn 1 tháng thời gian rời đi Đại Minh Đế quốc, để cho ta một chút liền nhìn ra có vấn đề. Một dịch có chút không vừa ý nói, rõ ràng như vậy vấn đề cả Tổ Mạn đều không có nhìn ra, thật không biết nàng là thế nào cha. Công dân điểm cống hiến loại sự tình này là mỗi cái công dân làm chuyện gì, tại Đại Minh Đế quốc phía quan phương nơi đó có ghi chép sau, mới có thể sinh ra tương ứng điểm cống hiến. Người đều không tại thế giới này, căn bản cũng không có tương ứng ghi chép, tại sao có thể có mới điểm cống hiến sinh ra? Cho nên tuyệt đối là có người sửa đổi một dịch công dân điểm cống hiến, muốn tìm cơ hội ám toán hắn. May mắn một dịch chính mình kịp thời phát hiện, mới không có rơi vào người kia bẫy dập. Cả Tổ Mạn nghe một dịch sau khi giải thích, trực tiếp ngồi vào trên cái ghế bên cạnh ngửa đầu nhìn trời, một mặt im lặng biểu lộ. "Ta nói chủ nhân a, ta biết ngươi không có được đi học, không biết tương quan quy định. Thế nhưng là công dân điểm cống hiến chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vẫn là phải đem tất cả quy định tương quan xem hết đi." Cả Thổ Mạn đối với một dịch có chút bất đắc dĩ nói, đối với hắn lại làm ra một kiện ô long sự tình không biết nói cái gì cho phải. "Còn tốt hôm nay nơi này liền hai người bọn họ, không phải vậy chuyển đi liền sẽ để người chế giễu." "Chủ nhân a, công dân điểm cống hiến không chỉ là mỗi người tự mình kinh lịch sự tình mới có thể sinh ra điểm cống hiến. Công dân danh nghĩa có sự nghiệp cùng sản nghiệp, cũng sẽ để ngươi có được nhất định công dân điểm cống hiến. Tỷ như nói ngươi là một cái thành công thương nhân, ngươi có gia tộc ẹn tập sẽ còn có ngươi nộp lên thuế phú, đều sẽ để cho ngươi có được rất nhiều công dân điểm cống hiến. Lại tỷ như nói ngươi thành lập tư nhân quân đoàn, đi trên chiến trường săn giết dị thú kiến công lập nghiệp, cái này cũng sẽ tích lũy nhất định công dân điểm cống hiến tính toán đến trên người ngươi. Bằng không ngươi cho rằng những gia tộc kia quân quý, vì cái gì thành lập tư nhân quân đoàn đều sẽ đưa lên chiến trường, còn không phải bởi vì trừ có thể thu hoạch được kinh tế lợi ích bên ngoài, còn có thể là quân đoàn chân chính chủ nhân thu hoạch được công dân điểm cống hiến. Cho nên, chủ nhân ngươi công dân điểm cống hiến không phải là bị người sửa đổi, mà là ngươi thật liền thu được nhiều như vậy công dân điểm cống hiến. Liên chủ nhân ngươi danh nghĩa tỷ hưu tập đoàn, còn có mỗi ngày đều đi săn đại lượng dị thú tỷ hưu quân đoàn, sinh ra điểm cống hiến cũng đủ để cho chủ nhân ngươi công dân điểm cống hiến tăng gọn. Dù là ngươi không tại Đại Minh Đế quốc, những cái kia điểm cống hiến cũng sẽ rơi vào trên người ngươi. Nếu là tại tính toán bên trên ẩn tàng khống chế ý địa dược liên hợp hội, chỉ sợ chủ nhân ngươi hiện tại vấn đỉnh công tước cao vị không có vấn đề. Cả Tổ Mạn mang theo một tia buồn cười nói ra. Nàng không nghĩ tới một dịch căn bản cũng không biết mình thủ hạ thế lực cũng muốn tính tới công dân điểm cống hiến hệ thống bên trong. Mặc dù khống chế thế lực thu hoạch được công dân điểm cống hiến điểm số vô cùng ít ỏi, có thể không chịu nổi một dịch thủ hạ có thế lực quá to lớn. Chương 295, một dịch ô long 2, chương 295, một dịch ô long 2, đã phát triển đến trải rộng cả nước tất cả thành thị tỷ hưu tập đoàn, lại thêm tính tới một dịch thủ hạ tỷ hưu quân đoàn 300 thánh linh ma quỷ đội thân vệ 3 triệu người, mỗi ngày đều cùng đi săn giết đại lượng cao giai dị thú, sinh ra nhiều như vậy cũng có lợi điểm cống hiến phi thường hợp lý. Ta đây không phải không có chú ý sao, ta còn tưởng rằng công dân điểm cống hiến chỉ có tự mình làm sự tình mới tính, nào nghĩ tới ngay cả mình thủ hạ thế lực cũng muốn tính toán ở bên trong một dịch đỏ mặt vì chính mình làm ra ô long sự tình cảm thấy ngượng ngùng, một bên nhỏ giọng giải thích nói. Nghe được cả Tổ Mạn giải thích, hắn trên thực tế cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Loại này tính cả thủ hạ thế lực công dân điểm cống hiến phương thức tính toán, trên bản chất tới nói chính là đối với một người có quyền thế số liệu hóa. Ngươi có bao nhiêu quyền lực cùng thế lực, chỉ cần xem ngươi công dân điểm cống hiến có bao nhiêu liền có thể minh bạch. Một cái không có bất luận cái gì quyền thế người chính là đang cố gắng, cũng không sánh bằng những cái kia có được thế lực to lớn gia tộc. Bất quá đối với quý tộc tới nói, quyền thế cũng là thực lực bản thân thể hiện, ngươi không có lớn như vậy quyền thế cũng đừng nghĩ tấn thăng vị trí cao hơn phi thường hợp lý. Loại này quyền thế thể hiện cũng có thể đổi thành tu vi lực lượng, chỉ cần ngươi có thể săn giết đủ cường đại dị thú hiện ra tu vi của mình lực lượng, cũng có thể có được ngang nhau địa vị. Cho nên muốn minh bạch đằng sau, Mục Dịch liền thật sự hiểu, cái gọi là công dân điểm cống hiến hệ thống trên thực tế chính là một người có được lực lượng trị số hóa thể hiện. Dạng này có thể rất tốt xác định một người ở trong xã hội địa vị chân thực, cũng có thể để cho người ta đối tự thân vị trí có minh xác nhận biết. Làm một lần ô long sự kiện, Mục Dịch bắt đầu cùng cả tổ mạn thương lượng chính mình lúc nào đi thượng kinh thành. Mục Dịch tại Nam Kinh thành bên này cũng không phải là thật không có chuyện, hắn mỗi ngày đều muốn đưa một chút dưới tay mình quân đoàn tấn thăng đến ngũ giai chiến sĩ đi địa ngục, tới địa ngục bên trong săn giết ác ma ấu trùng tiến hành tu luyện. Còn có một số tứ giai đỉnh phong chiến sĩ cần đến hắn nơi này thu hoạch được tấn thăng tư cách, lợi dụng hộp tấn thăng làm năm giai võ giả. Cho nên mỗi ngày Mục Dịch cũng phải có chí ít một giờ làm việc, cần xử lý những chiến sĩ kia vấn đề. Cái này nếu là Mục Dịch đi thượng kinh thành, những cái kia tỷ hưu quân đoàn từ cả nước các nơi đến Nam Kinh thành báo danh chiến sĩ cũng muốn cải biến hành trình. Cho nên Mục Dịch không có khả năng trực tiếp đi thượng kinh thành, tối thiểu muốn cho thủ hạ quân đoàn phát xuống thông chi, để bọn hắn sửa đổi xong chính mình đến Mục Dịch nơi này báo danh hành trình. Lại thêm hiện tại đã nhanh 12 cuối tháng, lập tức liền muốn ăn Tết, Mục Dịch đến thượng kinh thành đằng sau không có khả năng trở lại. Cho nên hắn còn muốn chuẩn bị một chút ở kinh thành ăn Tết sự vật, tỉ như nói chuẩn bị một chút lễ vật đi bái phòng người quen biết. Mặc dù Mục Dịch tại Đại Minh Đế quốc người quen biết vô cùng ít ỏi, minh xác tính cả là thân bằng hảo hữu, cũng chính là Ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương. Khách nhân ít hơn nữa cũng muốn chuẩn bị lễ vật đi bái phòng, không có khả năng tay không đi hai vị Đại Minh Đế quốc tầng cao nhất trong nhà. Còn có cũng cần thừa cơ hội này cho mình thủ hạ chuẩn bị một chút đồ Tết, chính là tại Nam Thiên môn quan dễ dàng nhất lấy được cao giai dị thú thịt. Cho nên Mục Dịch không có khả năng trực tiếp đi thượng kinh thành, hắn còn muốn mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút. Ngày 25 tháng 12, thượng kinh thành bên ngoài tỷ hưu công ty phi thuyền đỗ đứng. Đây là Mục Dịch đến thượng kinh thành ngồi là dưới tay mình phi thuyền, đỗ trạm điểm cũng là thuộc về mình thủ hạ công ty. Đây chính là cả nước tính lớn enterprise chỗ tốt, mặc kệ đến thành thị nào đều sẽ có thuộc về mình sản nghiệp dễ dàng cho xuất hành. Vừa ra phi thuyền, hồi lâu không thấy quản gia gần đẳng liền ăn mặc thẳng đứng ở nơi đó chờ lấy nên đón. Cùng một năm trước bởi vì Nam Kinh thành Chu gia bị khai trừ lúc tinh thần sa sút hình tượng so sánh, hiện tại gần đẳng một bộ quyền cao chức trọng bộ dáng, tinh khí thần thẳng tới nhân sinh đỉnh phong. Đông gia, ta đã cùng lễ bộ câu thông tốt, ngày mai là có thể vì ngài cử hành tấn thăng điện lễ. Vừa thấy mặt gần đẳng cũng không có quá nhiều nói nhảm, hết sức quen thuộc Mục Dịch tính cách hắn, trực tiếp báo cáo công tác của mình kết quả. Giống Mục Dịch dạng này căn bản là để ép thời gian đến lễ bộ, không có hữu hiệu câu thông, chỉ sợ quý tộc tấn thăng thủ tục đều sẽ cho ngươi ép đến sang năm đi. Tại lễ bộ nơi đó cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đế quốc tôn quý hầu tước, có thể có một chút thủ đoạn nhỏ để võ hơn quý tộc phạm sai lầm, lễ bộ những quan viên kia bọn họ sợ rằng sẽ phi thường vui lòng. Cho nên gần đẳng có thể tại Mục Dịch trước khi đến liền sắp xếp xong xuôi tất cả sự tình, có thể thấy được hắn trong khoảng thời gian này không ít cố gắng bỏ ra. Đối với mấy cái này sự tình đã có chút hiểu rõ, Mục Dịch cười đối với gần đẳng nói ra: "Cảm ơn ngươi, cao quản gia, vất vả ngươi, hay là ngươi hiệu suất làm việc cao nhất." Đối mặt Mục Dịch vụng về tán dương, cao quản gia một mực cung kính nói ra: "Đâu ra, đây đều là ta phải làm, không đảm đương nổi ngài khích lệ." Gần đẳng đối với mình trước mặt cái này chỉ có 17 tuổi lập tức liền 18 tuổi thanh niên, cũng không dám có bất kỳ bất kính ý nghĩ. Chính mình vị đông gia này, một năm trước đó hay là một cái không đáng chú ý tiểu quý tộc, liền ngay cả thủ hạ công ty đều là tại tổ chức của mình bên dưới sáng lập. Kết quả vẹn vẹn thời gian một năm, thì hưu công ty liền phát triển thành một lần cùng cả nước các nơi quái vật khổng lồ, thủ hạ tư nhân quân đoàn càng là có được vô cùng kinh khủng lực lượng. Tùy tiện cho gần đẳng phái tới 10 tên bảo tiêu, liền đều là một tòa thành thị bên trong cấp cao nhất tứ giai đại tông sư cảnh giới võ giả. Mục Dịch bản nhân càng là dùng thời gian một năm liền từ hân tức dạng này cấp thấp nhất quý tộc, trở thành hiện tại sắp tấn thăng làm hầu tước đỉnh cấp quý tộc. Người như vậy căn bản chính là gần đẳng khó mà ngưỡng vọng nhân vật kinh khủng, nói Mục Dịch là cái nào đại trưởng lão con riêng, gần đẳng đều sẽ 100 tin tưởng. Bởi vậy vì để cho chính mình đông ra hài lòng, gần đẳng đối với Mục Dịch bất cứ chuyện gì đều sẽ đem hết toàn lực đi không song dám có bất kỳ lãnh đạo. Đổi thành tỷ hưu công ty xe riêng, Mục Dịch mang theo chính mình một đám mỹ nữ phó quan đến gần đẳng an bài biệt thự. Đương nhiên đến nơi này Mục Dịch không có khả năng nghỉ ngơi, còn có một cặp chuyện phiền toái đang chờ hắn. Đầu tiên chính là một đám người tới cho Mục Dịch đo đạc thân thể, chuẩn bị tương ứng chuyên dụng lễ phục. Làm hầu tước tấn thăng cũng không giống như tiểu quý tộc, tùy ý đến hai người ký cái thủ tục đập hai tấm tấm hình, xử lý cái giấy chứng nhận coi như xong việc. Hầu tước tấn thăng là có chuyên môn điện lễ, do lễ bộ dựa theo đặc biệt quá trình xử lý, sau đó sẽ lưu lại truyền hình điện ảnh ghi chép làm chứng cứ. Bởi vậy Mục Dịch cần mặc vào đặc chế lễ phục, dựa theo chuyên dụng lễ tiết hoàn thành toàn bộ quá trình. Mục Dịch đến thượng kinh thành trước liền tiếp thụ qua lễ quan chuyên môn huấn luyện, hiện tại làm chính là đem trước đó định tố lễ phục sửa chữa một chút, để Mục Dịch vào ngày mai có thể sử dụng tốt nhất dáng vẻ xuất hiện tại trên điện lễ. Một phen bận rộn xuống tới lại là qua nửa ngày, vẻ mặt đau khổ Mục Dịch như cái con rối một dạng bị người vừa đi vừa về loay hoay. Cả thuộc mạn à, hầu tước điện lễ đều phiền toái như vậy, nếu là thành Đại Minh Đế quốc hoàng đế lễ tiết còn không cần mệnh chết người rốt cục có thể nghỉ ngơi sau. Mục Dịch đối với cả thuộc mạn phàn nàn nói, hắn là thật không thích loại này lễ nghi phiền phức. Chủ nhân, vậy ngươi có thể nghĩ nhiều. Đại Minh chúng ta đế quốc thực hành chính là quân là nhẹ quốc sách, trở thành Đại Minh đế quốc hoàng đế lễ tiết thật không có nhiều như vậy, nhiều nhất liền so hầu tước điện lễ hùng vĩ một chút, mà khác không có gì khác biệt. Cả Thổ Mạn cười hồi đáp, nàng thế nhưng là nhìn qua hoàng đế điện lễ thật không có phiền toái như vậy, mấy chục người đi một chút đi ngang qua sân khấu coi như xong việc. Chương 296, bị âm, 1, chương 296, bị âm, 1, 12 tháng 26 nghi, quét dọn phòng ốc sạch sẽ dư sự tỉnh chớ lấy kỵ, mọi việc không nên, đại sự vận dụng. Dạng này một cái tại Đại Minh đế quốc người bình thường xem ra đại hung thời kỳ, lễ bộ quan viên là một dịch cử hành tấn thăng điện lễ. Đây cũng chính là tại hiện đại Đại Minh đế quốc, cơ hồ đã không có bao nhiêu người quan tâm ngày hoàng đạo thuyết pháp. Nếu là đổi thành tại mấy trăm năm trước thời đại, nếu như lễ bộ quan viên lựa chọn dạng này một cái mọi việc không nên hung ngày là một dịch cử hành tấn thăng điện lễ, một dịch hoàn toàn có lý do cho những cái kia lễ bộ người để mắt. Không nói là trực tiếp nổi giận đánh lên lễ bộ, cũng có thể đối với những cái kia lễ bộ phụ trách cử hành khánh điện quan viên một trận giận mắng. Dạng này hung ngày, còn lại là đại sự bất dụng, thuần túy chính là vì làm người buồn nôn mới chọn lựa ra dạng này một ngày. Nếu không phải một dịch minh xác yêu cầu không cần phải để ý đến bất luận cái gì cấm kỵ, quản gia gần đẳng cũng sẽ không đồng ý lễ bộ lựa chọn như thế một ngày. Cho dù là trì hoãn hai ngày, cũng muốn so hôm nay tốt hơn nhiều. Đối với cái này một dịch ngược lại là không có cảm giác nào, lại hung thời gian còn có thể có xuống địa ngục không may, một dịch sáng sớm ngay tại trong địa ngục lưu một vòng mới trở về, làm sao có thể sợ sệt một cái có lẽ có cắt hung hòa phúc. Một dịch một thân vân long lịch nước triều phục, mang một đỉnh chín lưu miệng, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, mang lên khảm nạm lấy các thức bảo thạch cùng kim sức, chân đạp một đôi đám mây dày, mặt dày có theo tường vân đồ án. Nhìn tựa như là từ phim cổ trang bên trong đi ra tới hầu tước, mang theo tùy tùng của mình đi vào thượng kinh thành hoàng cung trung tâm phụng thiên điện. Nơi này là mấy trăm năm trước Đại Minh đế quốc hoàng đế mở đại triều hội địa phương, có thể đi vào quan viên nơi này không có chỗ nào mà không phải là Đại Minh đế quốc chân chính quan lớn hiệt quý. Mặc dù bây giờ Đại Minh hoàng đế đã tại ngoại sáng không trưởng khống bất kỳ quốc gia nào quyền lực, liền ngay cả hoàng cung đều thành điểm du lịch, mỗi tháng sẽ định kỳ mở ra cho bình dân bách tính tham quan. Nhưng là tại một chút đặc thù sự vật bên trên, Phụ Thiên Điện nơi này còn gánh chịu lấy ý nghĩa đặc thù, sẽ có một chút đặc thù điện lễ ở chỗ này cử hành, thì như nói cao giai quý tộc tấn thăng điện lễ. Ở chỗ này cử hành hầu tức tấn thăng điện lễ, liền như trinh lấy một dịch công khai tiến nhập Đại Minh đế quốc trung tâm quyền lực, trở thành Đại Minh đế quốc cao tầng chân chính kẻ thống trị một trong. Những cái kia chỉ có Đại Minh đế quốc chân chính cao tầng mới có thể được hưởng ẩn hình đặc quyền, chỉ có ở chỗ này cử hành điện lễ kết thúc về sau, mới có thể đối với một dịch mở ra. Mặc dù nói là cao giai quý tộc tấn thăng điện lễ, khả năng dung nạp vài trăm người đồng thời họ phụng thiên điện bên trong cũng chỉ có mười mấy người tham gia. Trừ một dịch mang theo chính mình mấy cái phó quan, lễ bộ ra năm người đem tượng trưng cho hoàng quyền sắc phong văn thư, hầu tước ấn tín, một bao dùng cỏ tranh bao khỏa bùn đất đại biểu cho nát đất phân mao, toàn bộ nghi thức trên cơ bản coi như hoàn thành. Những cái kia lễ bộ quan viên trừ dựa theo quy định chương trình niệm một bộ chương trình hóa ngợi khen văn, nói Đại Minh đế quốc hoàng đế như thế nào cảm tạ một dịch công hiến, liền không có lại nói thêm lời thừa thãi. Thằng đến bên cạnh phụ trách thu hình lại ghi chép mấy người, biểu thị đã kết thúc thu hình lại, bên trong một cái lễ bộ quan viên mới âm dương quái khí nói ra: "Ai nha, hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt, chúc mừng một dịch quân trở thành hầu tước đại nhân. Nói thật, ta khi lễ quan nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tại dạng này ngày tốt lành tham gia điện lễ." A ha ha, cái này lễ bộ quan viên trên mặt trào phúng ngữ khí ai cũng có thể nhìn ra được. Đồng thời cái này lễ bộ quan viên cũng ở trong lòng thầm mắng: đây là nơi nào tới vắt cổ chảy ra nước, vì tiết kiệm cái kia hai cái tiền, thế mà không gì kiêng kỵ tại loại này đại hung thời kỳ lên trước, hắn liền không sợ chính mình sau này không may sao? Cái này lễ bộ quan viên sở dĩ ở trong lòng đầu giận mắng, là bởi vì hắn không có thu đến một dịch đến lên trước hạ lễ tự nhiên trong lòng không thoải mái. Gần nhất trăm năm, Đại Minh đế quốc bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, giám sát thủ đoạn trở nên vô cùng đa dạng hóa, để cẩm y liễu vệ đối với tất cả quan viên giám sát cường độ trở nên phi thường cường đại. Đến dưới loại tình huống này, những quan viên kia bọn họ muốn tham ô nhận hối lộ liền trở nên phi thường khó khăn. Không trải qua có chính sách dưới có đối sách, nếu không có khả năng vụng trộm thu hối lộ, các cấp quan viên liền sẽ muốn những biện pháp khác gia tăng thu nhập của mình. Tỷ như nói giống quan viên lên trước lúc, thường xuyên sẽ cho thượng hạ cấp đồng liêu một chút lễ vật làm hạ lễ, cái này biến tướng thành đám quan chức thu hối lộ một loại phương thức. Tựa như là lễ bộ cho một dịch đan bài hầu tức tấn thăng điện lễ, là cá nhân đều hiểu ngày lựa chọn có vấn đề. Hiện tại người mặc dù không tin ngày hoàng đạo thuyết pháp, thế nhưng là tại một chút trọng đại ngày lựa chọn bên trên, hay là sẽ tuân theo cổ lão tập tục, lựa chọn một cái không sai biệt lắm thời gian, tận lực tránh đi cái gọi là hôm ngày. Có thể lễ bộ cho một dịch an bài chính là quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày đại hung ngày, rõ ràng chính là vì làm khó dễ hắn. Nếu đổi lại là những đại gia tộc kia hoặc là trên quan trường bình thường quan viên, vừa nhìn thấy lễ bộ an bài như vậy liền sẽ rõ ràng đối phương ý tứ, chính là đang dùng làm khó dễ phương thức đòi hỏi hối lộ, chỉ cần ngươi cho những quan viên kia bọn họ đưa lên một chút thăng thiên hạ lễ tự nhiên là sẽ có lễ bộ quan viên cho ngươi chọn lựa một tốt ngày cử hành điện lễ. Thế nhưng là một dịch ngược lại tốt, thế mà thật không gì kiêng kỵ tại dạng này đại hung thời kỳ cử hành điện lễ, không có cho những cái kia lễ bộ đám quan chức đưa lên bất luận cái gì hạ lễ, cái này tự nhiên để chủ trì điện lễ trong quan viên tâm cực độ khó chịu. Hiện tại rốt cục đợi đến bên cạnh thu hình lại ghi chép kết thúc, lễ bộ quan viên cái này cũng đè nén không được nội tâm phẫn nộ, bắt đầu chủ động trào phúng một dịch là cái vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Một dịch liền xem như tại ngốc cũng nghe đi ra đối phương ngữ khí là lạ, là đang giễu cợt chính mình, sau đó hắn lại đang thông tin trên mạng nghe được mặc lễ phục cả tòa mạn, rằng liên quan tới ngày cấm kỵ đằng sau. Thế là một dịch cười đối với lễ bộ quan viên nói ra: "Vị đại nhân này ngươi biết ta ngoại hiệu sao?" "Cũng bởi vì ta ngoại hiệu, cho nên ta mới lựa chọn hôm nay làm tấn thăng điện lễ ngày. Hắn cười đến phi thường chân thành, phản phất là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Không biết, xin hỏi một hầu tức ngài có cái gì ngoại hiệu? Một dịch dáng tươi cười để lễ bộ quan viên có chút sửng sốt, không rõ hắn ngoại hiệu cùng mình vừa mới chào phúng có quan hệ gì. Ta trước mắt tại cẩm y liễu vệ đương chức, người khác tặng cho ta ngoại hiệu là sống diêm vương. Người gian ác lên trước sao có thể lựa chọn ngày tốt, tự nhiên là như hôm nay cuộc sống như vậy thích hợp nhất. Ta sau khi nói xong, một dịch không có quản quan viên kia chấn kinh tái nhợt sắc mặt, một mặt bình tĩnh chuẩn bị rời đi Phụng Thiên Điện. Đúng lúc này, từ Phụng Thiên Điện rộng mở đại điện ngoài cửa lại đi vào một đám người, xem bọn hắn phục sức cũng hẳn là lễ bộ quan lớn. Xin hỏi ngài chính là một hầu tước? Dịch Quân Ly cầm đầu một tên 50 nhiều tuổi quan viên, đầu tiên là dẫn đầu hành lễ, sau đó mới phi thường cung kính hỏi. Nếu như một dịch đối với Đại Minh Đế quốc quan trường quen thuộc, liền sẽ khiếp sợ phát hiện đến cùng hắn gặp mặt tên quan viên này mặc lại là Đại Minh Đế quốc nhị phẩm phục sức, cũng liền tương đương với kiếp trước địa cầu bộ trưởng cấp tồn tại. Chương 296, bị âm 2, chương 296, bị âm 2, tại đi lên chính là chân chính khống chế đại danh đế quốc, toàn bộ quốc gia cũng không cao hơn 20 người nhất phẩm đại quan chính quốc cấp tồn tại. Dịch Quân ngài tốt, ta là lễ bộ thị lang Thôi Văn Bân. Có một việc muốn hỏi một chút ý kiến của ngài, xin hỏi có thể hay không lãng phí ngươi một chút thời gian. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối với trước mặt cái này phi thường lễ phép Thôi Văn Bân, một dịch đương nhiên sẽ không khó xử người ta. Nghiêm ngặt dựa theo cả tổ mạn dạy bảo lễ nghi đáp lễ đằng sau, một dịch nói ra. Thôi đại nhân, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, ta nhất định chăm chú nghe. Là như vậy, dựa theo đại minh chúng ta đế quốc quy định, tất cả hầu tước cấp trở lên quý tộc đều sẽ thu đến hỏi thăm. Chính là xin hỏi ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta lễ bộ cho ngài lên trước hạ lễ, thượng kinh thành Lý Trung Túy phủ làm ngài phụ trách. Đây là Trung Túy phủ bất động sản sử dụng chứng minh, chỉ cần ngài nguyện ý ký tên xác nhận, ngài liền có thể có được chuyển thừa mấy trăm năm Trung Túy phủ quyền sử dụng. Thôi Văn Bân vẻ mặt tươi cười từ phó quan trong tay bưng đến đây một cái cự đại khay, phía trên dùng thượng đẳng gấm vóc giống hoàng đế thánh chỉ một dạng ghi rõ một chỗ bất động sản quyền sử dụng. Nhìn đến đây, một dịch không tự chủ được khỏe môi bật lên, hắn không nghĩ tới trở thành Đại Minh Đế quốc hầu tước đằng sau còn có loại chỗ tốt này. Phải biết ở kinh thành khối địa giới này, tất cả phong ốc đặc biệt là những cái kia có được lịch sử ý nghĩa cổ đại biệt thự, đều thuộc về các đại gia tộc, bao nhiêu tiền đều không bán hàng không bán, chỉ có gia tộc tộc trưởng mới có thể ở lại. Cả nước trên dưới tất cả quý tộc có thể ở kinh thành nội thành có được một chỗ bất động sản quyền sử dụng, đã là phi thường không tầm thường gia tộc. Không nghĩ tới những quý tộc kia cầu còn không được chuyện tốt, cứ như vậy đưa đến một dịch trước mặt. Bất quá xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, một dịch hay là trực tiếp hỏi. Thôi đại nhân, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta tiếp thu chỗ này bất động sản quyền sử dụng, ta sẽ không bởi vậy bày ra tội gì chắc đi. Một dịch hỏi phi thường ngay thẳng. Tựa như là kiếp trước có chút công ty sẽ chiêu thu một chút mới vừa vào chức người mới trở thành công ty cao tầng, thì như nói trở thành mộ phó tổng hoặc là mộ nghiệp vụ quản lý loại hình. Mặt ngoài là người mới kia phi thường may mắn, tiến đến trong công ty liền một bước lên trời. Trên thực tế vậy cũng là công ty chân chính người cầm quyền an bài bấy dập, để cho ngươi trở thành một ít chức cao nhân viên sau, liền muốn thay công ty lương beo đủ loại chịu tội. Hoặc là để cho ngươi thay thế công ty ký bấy dập hợp đồng, trực tiếp gánh lấy mấy chục triệu nợ nần. Cho nên một dịch cũng sợ sẽ chính mình gặp gỡ dạng này tiên nhân khiêu bấy dập, không hiểu thấu liền thay người khác gánh chịu tội. Hầu tước đại nhân, vậy làm sao khả năng à, Trung Túy phủ tuyệt đối không có vấn đề người có thể trước bất kỳ ai hỏi thăm. Chúng ta lễ bộ nếu là thật làm loại chuyện đó, chỉ sợ đợi đến ngày mai còn sẽ không bị những cái kia vân quý đem chúng ta lễ bộ đập minh bạch. Một dịch nói chính là có ý tứ gì, Thôi Văn Bân vội vàng giải thích nói. Sau đó giống như là sợ sệt một dịch không tin, Thôi Văn Bân còn nói thêm. Bất quá tòa này cổ đại truyền thừa xuống cổ trạch, quyền sử dụng cũng không phải không có một chút trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tỷ như nói thường ngày trạng thái dưới, ngươi không có khả năng tùy ý đối với nhà này cổ trạch bố cục cùng sử dụng phần cứng tiến hành cải tạo, phải gìn giữ nhà này cổ trạch nguyên chất nguyên bị. Còn có chính là mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ, khả năng chúng ta sẽ tổ chức du khách đi Trung Túy phủ bên trong tham quan, đến lúc đó có thể sẽ bởi vì nhân duyên quá nhiều ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để du khách tiến trong đó của ngài trạch, nhiều nhất chính là ở bên ngoài du lãm một chút. Còn có chính là ngài nếu đều có Trung Túy phủ quyền sử dụng, liền muốn gánh chịu một chút Trung Túy phủ chủ nhân tại đế quốc ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đương nhiên đây đều là hiến pháp quy định mọi người đều biết bình thường nghĩa vụ, ngài có thể hướng tất cả mọi người hỏi thăm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vi phạm cùng để ngài khó xử sự tình. Tôi Văn Bân phi thường tận chức tận trách giảng giải, hoàn toàn đem chuyện quyền chủ động đặt ở một dịch trong tay, để hắn có thể tại kỹ càng thẩm tra sau, tự chủ lựa chọn có tiếp nhận hay không nhà này cổ trạch quyền sử dụng. Nghe được Thôi Văn Bân giảng giải đến nơi đây, một dịch sát thực tâm động. Nếu là một tòa mọi người đều biết cổ trạch, tất cả quyền lợi nghĩa vụ cũng là công khai, chú ý tin tưởng lễ bộ không thể lại vì một chút xíu lợi ích liên hại một tên đế quốc hầu tước. Cho dù là dãy kia cổ trạch thật sự có vấn đề, khả năng dính đến các phương diện tài sản lợi ích, một dịch tin tưởng bằng vào mình bây giờ vốn liếng cùng thế lực, tuyệt đối có lòng tin bảo trụ tự thân lợi ích. Nghĩ tới đây, một dịch cuối cùng không yên lòng nhìn thoáng qua sau lưng cả tòa mạn, nhìn nàng không có ngăn cản ý tứ đằng sau, một dịch cầm bút lên sảng khoái tại phần kia quyền sử dụng trên văn kiện ký xuống tên của mình. Cảm tạ dịch quân ngài đối với đế quốc kính dâng, ta đại biểu lễ bộ chúc mừng dịch quân ngài trở thành Trung Túy phủ chủ nhân. Nhìn thấy một dịch ký xong chữ đằng sau, Thôi Văn Bân lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mệnh lệnh thủ hạ của mình đem văn bản tài liệu đưa tiễn, dạng như vậy tựa như là sợ một dịch đổi ý, sau đó hắn mang theo thủ hạ của mình bao quát vừa rồi cho một dịch cử hành lên trước điện lễ bộ quan viên cùng một chỗ, hai tay ôm quyền không người tới đất hành đại lễ ba bái. Xem bọn hắn dáng vẻ cùng bọn hắn phảng phất muốn đem chính mình cung bái cử động, một dịch lập tức hiểu trong này có vấn đề, hơn nữa còn là có vấn đề lớn. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nếu như ngươi không có bỏ ra ích lợi thật lớn, người khác dựa vào cái gì giống cung phụng cha mẹ một dạng cung kính ngươi? Nhưng là hiện tại Mục Dịch thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình chỉ là ký một phần cổ trạch quyền sử dụng văn bản tài liệu, những này lễ bộ quan viên giống như này dùng hành động ton hót chính mình. Xem bọn hắn một mặt mừng rỡ ném ra một cái đại phiền toái bộ dáng, hắn không thể nhảy dựng lên chúc mừng một phen, mới có thể biểu đạt chính mình vô cùng cao hứng tâm tình. Sau đó Thôi Văn Vân một mặt vui mừng đối với Mục Dịch nói ra: "Dịch quân, hôm nay là ngài lên trước ngày đại hỷ, ta liền không ở nơi này chậm trễ thời gian của ngài. Ta gần nhất còn có việc cần rời đi Thượng Kinh thành, ngài nếu như muốn cử hành hầu tước yến cũng đừng có mời ta." Sau đó cái này Thôi Văn Vân tựa như là phía sau bị ác lang đuổi một dạng, dùng hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, một cái quan văn tốc độ đều nhanh chạy ra bức tường âm thanh tốc độ siêu âm. Nhìn thấy Thôi Văn Vân chạy chối chết dáng vẻ, Mục Dịch không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút bên cạnh ta Cạ Tổ Mạn, muốn hỏi thăm một chút mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Cho đến lúc này Cạ Tổ Mạn nhìn thấy Thôi Văn Vân chạy trốn mới giống như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên vỗ tay một cái lớn tiếng kêu lên: "Gặp, Mục Dịch, ngươi không có khả năng ký tên phần kia văn bản tài liệu. Đó là trung túy phủ kế thừa văn bản tài liệu, ngươi ký đằng sau liền xong rồi." Sau đó nàng mới hướng về qua như thần nhìn xem đã rút lui lễ bộ quan viên bọn họ, hối hận một trận đấm ngực chặt đủ mặt mũi tràn đầy sát khí. "Đám này tạp chủng, dám ám toán chủ nhân, ta muốn giết bọn hắn!" Theo Cạ Tổ Mạn thét lên tiếng giống giận dữ, hai hàng 10 cái năng lượng lưỡi dao trực tiếp hiện ra, muốn trực tiếp đi đem những cái kia lễ bộ đám quan chức đều giết sạch. Chương 296, bị âm 3, chương 296, bị âm 3, nhìn thấy loại tình huống này, Mục Dịch tự nhiên không thể để cho Cạ Tổ Mạn ra ngoài giết người, tối thiểu hắn muốn đem chính mình đến tuột cùng bị cái gì dạng âm như ám toán biết rõ ràng đằng sau, lại đi tìm đám người kia phiền phức. "Meo a, ta thật sự là mất mặt a, rõ ràng nói xong muốn thay chủ nhân để ý xử lý những này chuyện trong quan trường, kết quả hay là để chủ nhân ngươi bị những người kia cho tinh kế. Thật sự là quá mất mặt." Meo a đại khái là chịu kích thích quá lớn, Cạ Tổ Mạn cũng không tiếp tục che giấu bình thường ở trước mặt người ngoài kiềm chế con mèo bản năng, lúc nói chuyện thế mà mang tới miệng đam mê, trực tiếp khóc lóc kể lể đứng lên. "Miêu tỷ đừng khóc, mau nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chúng ta tốt ứng đối hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc." Mục Dịch chỉ có thể khuyên can Cạ Tổ Mạn không nên quá kích động, nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nghe được Mục Dịch khuyên can, Cạ Tổ Mạn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra: "Meo a, chủ nhân đều là lỗi của ta, là ta đến trường lúc không hảo hảo học tập, mới cho ngươi rước lấy phiền phức ngập trời. Trung thúy phủ chính là một cái phiền phức ngập trời, chính là ta ra lão cha cũng không dám tiếp nhận siêu cấp to lớn phiền phức. Trung thúy phủ nơi này là đế quốc chính thức phía quan phương tên, bình thường quan phủ trên văn kiện cũng là sử dụng cái này cái tên này. Cho nên lộ ra phi thường hẻo lánh tất cả mọi người không biết, chính là ta cũng là thấy được những cái kia lũ tạp chủng chạy trốn, ta mới nhớ tới Trung thúy phủ đến cùng là địa phương nào. Chủ nhân ngươi hẳn nghe nói qua thái tử Đông Cung đi, Trung thúy phủ chính là chúng ta Đại Minh đế quốc thái tử ở lại phủ trạch chính thức tên. Chỉ bất quá mọi người bình thường đều là Đông Cung, Đông Cung xưng hô, cho nên Trung thúy phủ cái này chính thức tên cũng rất ít có người nói tới." "Meo à, mất mặt cái nào, thế mà quên trọng yếu như vậy sự tình, đơn giản ném chết meo." Nói đến đây Cạ Tổ Mạn nhịn không được vừa thẹn buồn bực kêu khóc đứng lên, nhìn nàng đối với chuyện ngày hôm nay thật là phi thường xấu hổ giận dữ, bình thường như vậy kiên cường tỉnh táo một người cũng bắt đầu chảy nước mắt. Nghe được Cạ Tổ Mạn giải thích, Mục Dịch vẫn là không có kịp phản ứng. "Miêu tỷ, không phải liền là thái tử Đông Cung sao, cái này có vấn đề gì? Chẳng lẽ nói ta ký tên phần kia văn bản tài liệu, có được Đông Cung quyền sử dụng, liền trái với một chút pháp luật quy định, muốn bị đế quốc hoàng đế truy cứu trách nhiệm sao?" Mục Dịch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nếu như là bởi vì một ít pháp luật điều văn, liền để Mục Dịch dạng này một cái tân tấn hầu tước cùng Đại Minh đế quốc hoàng đế đối mặt, tiến tới có thể khó xử đến Mục Dịch để hắn sinh ra nguy cơ. Cái kia Mục Dịch chỉ có thể đối với những cái kia lễ bộ đám quan chức nói, các ngươi nghĩ quá đơn giản, cũng quá đẹp. Mục Dịch bản thân tại công khai trên tư liệu đích thật là một cái tân tấn hầu tước, chính là có chút danh khí cũng là cẩm y hiệp vệ thiên hộ mang tới hung danh. Cho nên muốn dựa theo phổ thông quan viên phán đoán, Mục Dịch dạng này tân nhiệm cao giai quý tộc, hoàn toàn chính xác không có vốn liếng cũng không có lực lượng cũng có thể trở thành hoàng đế lạc hậu quý tộc đối kháng. Nếu như bởi vì chuyện nào đó song phương sinh ra mâu thuẫn, có thể là tân nhiệm hầu tước bị tước đoạt tước vị hạ tràng. Có thể hiện thực là, Mục Dịch chẳng những có được thế lực cường đại cùng lực lượng, bản thân hắn hay là trưởng lão hội thừa nhận người thứ 6. Nếu như hắn thật cùng Đại Minh hoàng đế có mâu thuẫn, nhiều nhất chính là để ngũ trưởng lão ra mặt nói cùng một chút, đến cái phạt rượu ba chén lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa coi như kết thúc. Căn bản không có khả năng giống những cái kia lễ bộ quan viên bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì một chỗ thái tử phủ vấn đề liền cùng hoàng đế kịch liệt xung đột. Cho nên Mục Dịch không rõ Cạ Tổ Mạn tại sao phải kích động như vậy, lấy nàng thân phận chính là đánh thái tử một trận cũng không có vấn đề. "Meo ngao, chủ nhân ngươi làm sao còn chưa kịp phản ứng à, đó là hoàng đế sự tình sao, đó là ngươi phải đối mặt nguy cơ sinh tử tính mệnh du quan đại sự à?" Cạ Tổ Mạn nhìn thấy Mục Dịch vẫn không rõ, trực tiếp tức giận thét lên lên tiếng: "Chủ nhân, ngươi quên sao? Đại Minh chúng ta đế quốc hiện tại hoàng vị cũng không phải là thế tộc chế, mà là tuyển đế hầu chế độ. Mỗi cái cao giai quý tộc đều có quyền lợi lên làm hoàng đế. Ngươi ký tên đối với thái tử phủ Đông Cung quyền sử dụng, còn hứa hẹn thực hiện Đông Cung chủ nhân nghĩa vụ, cái này biểu thị chủ nhân ngươi nguyện ý trở thành Đại Minh đế quốc thái tử, tương lai phải thừa kế Đại Minh đế quốc hoàng vị. Đây thật là muốn mạng sự tình à, đám kia lời y mở chân tờ mở qua độc ác, vậy mà muốn lấy dùng loại phương pháp này ám toán chủ nhân, ta nhất định phải đem bọn hắn toàn giết cho hà giận." Meo ngao Cạ Tổ Mạn lại là hét dài một tiếng, liền muốn lao ra tìm những cái kia lễ bộ quan viên tính sổ sách, bất quá nàng lần nữa bị Mục Dịch cho ngăn lại. "Ta dựa vào ngươi MB." Tại Cạ Tổ Mạn nói đến một nửa thời điểm, Mục Dịch liền hiểu chính mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai, hắn thế mà chủ động thừa nhận chính mình đối với Đại Minh Đế quốc hoàng vị quyền kế thừa, đây chính là muốn người mạng già sự tình. Nếu là tại cái khác thế giới, có một cái thống trị thế giới cường đại đế quốc hoàng vị để cho ngươi kế thừa đi làm hoàng đế, đây chính là cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Có thể Đại Minh Đế quốc hoàng đế lại không giống với, đây chính là một cái hố người chết không đền mạng hố trời. Trước đó Mục Dịch tại cùng Ngũ trưởng lão nói chuyện tiếp lúc, bị đã hỏi tới chí hướng của hắn, Mục Dịch liền theo miệng nói một câu mình muốn làm hoàng đế. Kết quả tại chỗ lọt vào Ngũ trưởng lão phản đối, đồng thời minh xác nói rõ với hắn Đại Minh Đế quốc hoàng đế đủ loại vấn đề. Trong đó nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận chính là, Đại Minh Đế quốc hoàng đế đều là ma chết sớm. Mặc kệ là người bình thường hay là uy áp cái thế thiên nhân cảnh giới cường giả, chỉ cần là làm tới hoàng đế, ngắn một năm dài nhất cũng bất quá 20 năm, cái kia lên làm hoàng đế người hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này giống như là nguyền rủa một dạng kết quả, để Đại Minh Đế quốc tất cả quý tộc đều đối với hoàng đế bảo tọa tránh không kịp, e sợ cho chính mình ngày nào không may làm tới hoàng đế. Chúc ngươi trở thành hoàng đế, tại Đại Minh Đế quốc giới quý tộc bên trong cũng không phải là một câu chúc phúc, mà là nhất làm cho người tức giận nguyền rủa. Cho nên giải được trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng đế các loại chí mạng thiếu hụt sau, Mục Dịch liền trực tiếp tỏ thái độ mình tuyệt đối sẽ không khi cái này xui xẻo hoàng đế. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là những cái kia muốn ám toán người của hắn đột nhiên nghĩ đến loại biện pháp này, dùng chuyển nhượng thái tử Đông Cung phương thức, để Mục Dịch tại không biết rõ tình hình tình huống dưới trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng thái tử. Khả năng qua một đoạn thời gian liền muốn đi kế thừa hoàng vị, trở thành cái kia đoạn mệnh hoàng đế. Mà lại dưới loại tình huống này, Mục Dịch còn không có biện pháp phái người đi tìm lễ bộ phiền phức, càng không thể để cả tổ mạn trực tiếp đi động thủ giết người. Bởi vì lễ bộ làm sự tình vẫn luôn là quang minh chính đại, đem tất cả vấn đề đều đặt ở Mục Dịch trước mặt có thể cho chính hắn đi hỏi thăm chứng thực. Chỉ bất quá Mục Dịch cùng cả tổ mạn đều ăn học thức chưa đủ thua thiệt, không biết Trung Túy phủ chính là mọi người bên miệng thường nói thái tử Đông Cung. Đợi đến cả tổ mạn nhớ tới Trung Túy phủ chân chính hàm nghĩa là thái tử Đông Cung thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Mục Dịch đã đem phần kia quyền sử dụng chuyển nhượng hiệp nghị ký. Cho nên Mục Dịch biết hiện tại để cả tổ mạn đi giết người không phải biện pháp, hiện tại quan trọng chính là nghĩ biện pháp xử lý phần kia quyền sử dụng chuyển nhượng hiệp nghị, không thừa nhận chính mình có được Trung Túy phủ sau muốn gánh chịu thái tử nghĩa vụ. Chương 297, là thời điểm thẳng thắn hết thảy, 1, chương 297, là thời điểm thẳng thắn hết thảy, 1, có thể hay không tìm người rút về phần văn kiện này, ta cũng không muốn là cái gì Đông Cung thái tử. Mục Dịch nhìn xem cả tổ mạn hỏi, chủ nhân a, đây là việc không thể nào. Ngươi cũng biết đám kia quý tộc đối với hoàng đế vị trí là thái độ gì, hiện tại thật vất vả có một người chủ động nhảy ra cho bọn hắn gánh trách nhiệm, bọn hắn làm sao lại thả chủ nhân ngươi rời đi. Chủ nhân ngươi liền nhìn xem đi, lễ bộ đám kia tạp chủng khẳng định sẽ ngay đầu tiên công bố ngươi kế thừa thái tử vị tin tức, đem chuyện này làm thành cố định sự thật. Cả tổ mạn trên đỉnh đầu lỗ thai tiêu nhịu xuống, sầu mi khổ kiểm nói. Đại Minh Đế quốc hoàng bị loại này hố trời, tất cả cao giai quý tộc đều sẽ nghĩ hết biện pháp né tránh miễn cho rơi xuống trên đầu mình. Hiện tại thật vất vả có một cái không biết rõ tình hình oan đại đầu chính mình xuống tới, làm sao có thể để Mục Dịch hối hận. Quả nhiên không có qua 2 phút đồng hồ, Mục Dịch trong điện thoại di động liền nhận được liên tiếp tin tức. Đánh xem xét đều là mô quý tộc chúc mừng Mục Dịch kế thừa thái tử vị trí thư chúc mừng, đồng thời còn có từng phần chuyển khoản hạ lễ nhắc nhở, biểu hiện Mục Dịch trong tài khoản nhận được bao nhiêu lễ kim. Chỉ là không đến 10 phút, Đại Minh Đế quốc tất cả hầu tước trở lên quý tộc đều cho Mục Dịch phát tới điện mừng, ngồi vững Mục Dịch trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng thái tử sự thật. Đáng giận nhất là cùng Mục Dịch có thủ Nam Kinh Chu gia, Chu thường tại Lao gia hoặc kia, chẳng những phát tới điện mừng cùng lễ kim, còn tại trong internet phát sóng trực tiếp chúc mừng Đại Minh Đế quốc hoàng thái tử sinh ra. Đám này Đại Minh Đế quốc quý tộc cao tầng, thậm chí còn tập thể muốn cử hành yến hội chúc mừng, đem Mục Dịch trở thành hoàng thái tử sự tình làm cho mọi người đều biết. Ta dựa vào dựa, đám hỗn đản kia hành động hiệu suất cũng quá nhanh đi, ta ký xong chữ còn không có nửa giờ, tất cả mọi người liền đều biết. Mục Dịch nhìn xem trên điện thoại di động từng phong điện mừng lớn tiếng nổi giận mắng, đối với Đại Minh Đế quốc quý tộc cao tầng sợ chết năng lực hành động có một cái minh xác nhận biết. Chứ những quý tộc kia gửi tới điện mừng, còn có 2 người đem điện thoại đánh tới Mục Dịch nơi này, hỏi thăm vì cái gì Mục Dịch đột nhiên muốn trở thành hoàng thái tử. Chính là Mục Dịch ở kinh thành duy nhất nhận biết 2 vị bằng hữu, Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Thẩm Diêm Vương cùng trưởng lão hội Ngũ trưởng lão. Đối với 2 cái này xem như thân bằng hảo hữu người, Mục Dịch dùng ngắn gọn nhất lời nói đem mình bị ám toán sự tình nói một lần. Sau đó không đến 10 phút đồng hồ, liền nghe đến hoàng cung Phụng Thiên Điện bên ngoài vang lên một cái tiếng gầm gừ. Cái kia bất học vô thuật nghiệt chướng ở nơi nào, ta muốn đem nàng đánh về trong bụng mẹ để nàng một lần nữa sinh một lần. Mục Dịch đi ra Phụng Thiên Điện xem xét, liền thấy trưởng lão hội Ngũ trưởng lão chính khí đỏ mặt tía thai rơi xuống từ trên không đến. Vừa thấy mặt 5 tấm giả vô Mục Dịch bả vai xem như an ủi, sau đó liền trợn mắt tròn xoe hướng về phía Phụng Thiên Điện bên trong giận dữ hét: "Ngươi cái này chết nha con non cút ra đây cho ta, nhìn xem ngươi đến tụt cùng làm những gì chuyện tốt. Trước đó lúc ngươi đi học ta liền để ngươi tốt nhất học tập, không cần mỗi ngày cũng muốn đánh nhau ẩu đả. Hiện tại tốt đi, cũng bởi vì ngươi bất học vô thuật, nhớ không rõ Trung Túy phủ cùng thái tử Đông Cung quan hệ, liền để một dịch gan thiệt thòi lớn như thế. Ngươi cái này chết nha con non, ta hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta, liền lớn như vậy chia xuống đất phương, ngươi có thể chạy đi nơi đâu?" Ngũ trưởng lão hiện tại cũng không phải sủng nữ của ma, bởi vì quá tức giận hắn lại còn nói muốn giết chết cả tổ mạn. Đương nhiên đây chỉ là nói nhảm, lấy Ngũ trưởng lão tính cách nhiều nhất chính là đánh một trận cả tổ mạn xem như nặng nhất trừng phạt. Theo Ngũ trưởng lão tiếng giống giận dữ, Phục Thiên Điện bên trong lại có vẻ lặng ngắt như tờ giống như không ai. "Ân, ta ngay ở chỗ này, ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta đợi nửa ngày." Nhìn thấy cả tổ mạn còn không ra, Ngũ trưởng lão nổi giận đùng đùng đi vào Phục Thiên Điện. kết quả lại kinh ngạc phát hiện bên trong thật không có cả thua mạn, cả thua mạn thế mà trực tiếp từ ngũ trưởng lão cảm ứng bên trong biến mất. Một người sống sờ sờ trống rông không thấy, đặc biệt vẫn có thể tại khống chế một phương thiên địa thiên nhân cảnh giới võ giả cảm ứng bên trong biến mất, cái này thật sự là để ngũ trưởng lão chấn kinh. Ngũ ca bất giận, chuyện này cũng không tính cái gì đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, không đáng kể chút nào sự tình, ngươi không cần như thế trách cứ cả thua mạn. Ta đem cả thua mạn đưa tiễn, chờ ngươi hết giận lại để cho nàng trở về. Một dịch tranh thủ thời gian chạy về tới dỗ dành ngũ trưởng lão, biểu thị trở thành hoàng thái tử cũng không phải là vấn đề gì. Ngươi còn che chở nàng, nếu không phải nàng không có học tốt, có thể đến mức để ngươi ra chuyện lớn như vậy sao? Sớm biết dạng này, ta lúc đầu liền không để cho ngươi đi cứu nàng, cũng bởi vì nàng mới khiến cho ngươi bị hại. Vừa nhắc tới cả tổ mạn ngũ trưởng lao vừa tức vô cùng, vung lên nắm đấm đánh không khí xuất hiện liên tiếp sóng xung kích bay lên không trung. Một dịch chuyển quay đầu nhìn trái phải một cái, sau đó kéo ngũ trưởng lao nói ra: Ngũ ca, đi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi ta ở bên trong, lại kỹ càng nói với ngươi một chút. Trên thực tế trở thành hoàng thái tử, đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Ta chỉ ít có hai loại phương pháp giải quyết vấn đề này. Nói một dịch kéo ngũ trưởng lao đi vào bộ, xuyên qua giống cửa sảnh lối vào, một dịch mang theo ngũ trưởng lao đi tới bộ chân chính nội bộ. Hiện tại bộ bên trong cũng không giống như một dịch trước đó, bởi vì không có lợi dụng phương án lúc lộ ra lệnh canh như vậy. Hiện tại một dịch bộ ở giữa bộ phận đường kính một cây số trong khu vực đã bị vô số hạm nương chiếm cứ. Những này hạm nương lợi dụng riêng phần mình có công nghệ cao thủ đoạn, đem bộ cải tạo thành một cái đường kính một cây số cứ điểm thức hậu cần bộ, hình nửa vòng tròn không gian bị chia cắt thành mỗi tầng chí ít cao 10 mét tầng lầu. Bên trong chuẩn bị đủ loại khoa học kỹ thuật thiết bị. Nếu như là người không quen thuộc lại tới đây, sợ rằng sẽ cho là mình đi vào một chiếc siêu cấp phi thuyền nội bộ. Thật không nghĩ tới, ngươi ở bên trong còn có dạng này bí mật. Cả tổ màn đâu, cả tổ màn trốn đến nơi nào? Để hắn đi ra gặp ta. Ngũ trưởng lão đầu tiên là chấn kinh tại một dịch ở bên trong thế mà còn có một không gian khác, sau đó quay đầu liền lại tìm lên cả tổ màn. Ngũ ca, cả tổ màn nàng không ở nơi này, nếu như ngươi muốn tìm nàng một hồi ta dẫn ngươi đi, chúng ta hay là trước tiên nói chuyện hoàng thái tử vấn đề đi. Một dịch lôi kéo ngũ trưởng lão đi tới một bộ chiếc sofa tòa hạng, bên cạnh lập tức có hạm nương đưa ra đặc chế hạm nương năng lượng áp suất mỹ thực. Ra hiệu ngũ trưởng lão uống trước một ngụm trà, lắng lại một chút lửa giận, một dịch mới lên tiếng: Ngũ ca, ta vừa rồi thật chưa hề nói lời nói dối, hoàng đế vấn đề đối với ta mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì, ta thật sự có biện pháp giải quyết. Tin tưởng ngươi cũng nhìn đến đây, hẳn là có thể cảm giác được nơi này căn bản là đã là không thuộc về Đại Minh thế giới. Nếu như ta thật trở thành Đại Minh hoàng đế, gặp được vấn đề chỉ cần ta trốn tới đây, tin tưởng những cái kêu hoàng bị mang tới vấn đề căn bản là không ảnh hưởng tới ta. Ta nghiên cứu qua, trên thực tế chỉ cần là trở thành Đại Minh hoàng đế người rời đi Đại Minh thế giới, liền sẽ không bởi vì những cái kia cùng loại nguyền rủa vấn đề ảnh hưởng đến tự thân. Một dịch trước đó đang nghe chính mình bởi vì ký tên phần kia văn bản tài liệu sẽ trở thành Đại Minh hoàng đế lúc, đích thật là hoảng loạn rồi một chút, nhưng hắn thuộc sau đó liền nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Chương 297, là thời điểm thẳng thắn hết thảy, 2, chương 297, là thời điểm thẳng thắn hết thảy, 2, tại vừa biết Đại Minh đế quốc hoàng đế tuổi thọ vấn đề lúc, Tháp Linh liền cùng hắn cùng một chỗ phân tích qua nguyên nhân trong đó. Dựa theo Tháp Linh phán đoán, lớn nhất khả năng chính là chỉ cần trở thành Đại Minh đế quốc hoàng đế thì tương đương với trở thành vị diện chủ nhân. Một cái chân chính vị diện kẻ thống trị không phải người bình thường có thể đảm đương, cần vô cùng cường đại thân thể cùng tinh thần đến tiếp nhận vị diện pháp tắc truyền đạt vô số tin tức. Cho nên Đại Minh đế quốc hoàng đế đoạn mệnh cũng không phải là cái gì nguyên rủa, chẳng qua là một người đột nhiên có được không thuộc về mình lực lượng cường đại, thân thể của hắn không thể thừa nhận thôi. Một dịch dạng này đột nhiên trở thành Đại Minh đế quốc hoàng thái tử, tương lai phải thừa kế Đại Minh đế quốc hoàng vị, trên thực tế cũng sẽ đứng trước những hoàng đế kia phải đối mặt vấn đề. Bất quá một dịch rất thời gian ngắn liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, nếu là bởi vì một người không cách nào tiếp nhận vị diện pháp tắc mang tới vô số tin tức, vậy người này chỉ cần rời đi vị diện pháp tắc không phải tốt sao? Xa không nói, chính là một dịch mỗi ngày đều muốn đi săn giết ác ma ấu trùng lưu xa địa ngục, nơi đó chính là không thuộc về Đại Minh đế quốc thế giới. Chỉ cần đến lưu xa địa ngục, một dịch tin tưởng coi như Đại Minh đế quốc bên này pháp tắc tin tức lại nhiều, cũng truyền không đến trong óc của hắn đi, đối với hắn thân thể cũng vô pháp tạo thành gánh vác. Cùng lắm thì đến lúc đó đi lưu xa địa ngục trốn lên mấy năm, các loại Đại Minh đế quốc có hoàng đế mới sau. Mục dịch trở lại chẳng phải giải quyết vấn đề, cho nên mục dịch chỉ là ngắn ngủi hoảng loạn rồi một chút liền bình tĩnh trở lại, muốn nhìn một chút có hay không những phương pháp khác có thể giải quyết vấn đề, không cần tránh ra ngoài tị nạn. Sau đó hắn không khỏi ngay tại trong đầu đối với Tháp Linh hỏi: Ngươi cũng đã quét hình quá lớn Minh Đế quốc tất cả kiến thức luật pháp, hẳn là nắm trong tay quốc gia này tất cả pháp luật quy định. Nếu là dạng này, vậy ngươi hẳn phải biết Trung Thúy phủ đại biểu ý nghĩa, vì cái gì tại cái kia thôi Văn Vân để cho ta ký tên văn bản tài liệu lúc, không có kịp thời nhắc nhở ta gặp nguy hiểm. Đối với cái này, Tháp Linh mục dịch cảm giác được 10 phần bất đắc dĩ, có đôi khi từng có thí chủ lịch sử Tháp Linh sẽ ở một chút vấn đề nhỏ bên trên hố mục dịch một thanh làm niềm vui thú. Có thể mục dịch không có nghĩ tới là đều qua thời gian dài như vậy, cái này Tháp Linh thế mà lại tại như thế vấn đề mấu chốt bên trên lại hố chính mình một lần, lại để cho đối mặt mình trở thành Đại Minh đế quốc hoàng đế nguy hiểm. Chủ nhân, loại này không có bất kỳ nguy hiểm gì sự tình, ta tại sao muốn nhắc nhở ngươi? Trở thành Đại Minh đế quốc hoàng đế đối với ngươi bây giờ tới nói không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên ta mới không có nhắc nhở ngươi. Sau đó Tháp Linh không nguyện ý nói nhảm, trực tiếp đem tin tức tương quan đều phát đến một dịch trong đầu. Nguyên lai trước đó bọn hắn phân tích qua, trở thành hoàng đế đoạn mệnh là bởi vì thân thể không thể thừa nhận pháp tắc truyền đạt tin tức. Nhưng bây giờ một dịch thân thể đã có cửu giai tu vi, muốn so năm giai cảnh giới thiên nhân võ giả mạnh lên một lần. Nam giai cảnh giới võ giả trở thành hoàng đế sau đều có thể sống trên 20 năm, chuyển đổi xuống tới một tên cựu giai võ giả trở thành đại minh đế quốc hoàng đế, ít nhất phải có được 2000 năm trở lên tuổi thọ. Mà lại thời gian này sẽ còn theo một dịch tu vi tăng trưởng, không hạn chế kéo dài, đây đối với thời gian mấy năm liền có thể tu luyện tấn giai một dịch, căn bản cũng không tính là cái gì vấn đề. Mà lại chỉ cần một dịch tu luyện tới 10 giai trở lên, trở thành tinh khiết năng lượng sinh mệnh thể, cũng không cần lại lo lắng pháp tắc tin tức đối với thân thể áp lực. Cho nên, phen này tính toán đằng sau, Tháp Linh phát hiện một dịch trở thành đại minh đế quốc hoàng đế sau chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mới không có nhắc nhở một dịch sẽ có nguy hiểm. Thu đến Tháp Linh truyền đạt tin tức sau, một dịch suy nghĩ một chút cũng đối, thật sự là hắn không cần thiết vì chính mình trở thành hoàng đế sau gặp phải vấn đề cảm thấy lo lắng. Mà lại trở thành đại minh hoàng đế sau sẽ tiếp xúc gần gũi thế giới này pháp tắc lực lượng, đối với một dịch sau này tu luyện sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng tăng thêm tác dụng, trở thành hoàng đế đối với một dịch tới nói là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Cho nên hiện tại kinh qua một đoạn thời gian giảm sóc sau một dịch thật rất bình tĩnh, có thể ôn hòa nhã nhặn lôi kéo ngũ trưởng lão giảng hắn phương án đường đối. Ngươi nói là sự thật, không có gạt ta, ta cũng không muốn bởi vì ngươi an ủi ta hoang ngôn để đại minh đế quốc mất đi tương lai. Ngũ trưởng lão thu kịch trong ánh mắt để lộ ra nghiêm trọng thần sắc hoài nghi, hắn cũng không tin tưởng một dịch nghĩ tới biện pháp. Mà lại một dịch vừa rồi cũng nói, chỉ cần tu vi đầy đủ cao liền có thể tiếp nhận hoàng vị mang tới áp lực, cái này cũng có thể từ lịch đại hoàng đế tu vi trên thân đạt được chứng minh, tu vi càng cao tuổi thọ càng dài. Thế nhưng là ngươi một cái mới 17 tuổi tiểu thí hài, coi như tại tiền tài tu luyện đến năm giai cảnh giới, cũng chính là có được 20 năm tuổi thọ, làm sao có thể gánh chịu hoàng vị mang tới mình rửa. Đối với ngũ trưởng lão hoài nghi một dịch, chỉ có thể nghĩ đến dùng sự thực nói chuyện. Thế là một dịch dẫn ngũ trưởng lão xuyên qua bận rộn luôn, xuyên qua một mặt khác đi tới Lưu Sa địa ngục. Theo tu vi cảnh giới đã vượt qua đại minh đế quốc hạn mức cao nhất quá nhiều, có cựu giai tu vi sau một dịch tâm thái bất chi bất giác đã phát sinh chuyển biến rất lớn. Đã từng cho là cần nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, hiện tại đã thành một dịch thủ hạ tỷ hưu quân đoàn nội bộ chuyện công khai. Đi qua một khi công khai liền sẽ gây nên gợn sóng to lớn bí mật, bây giờ tại một dịch trong mắt đã thành việc rất nhỏ, cảm thấy căn bản sẽ không dẫn phát to lớn ba động. Hết thể đều là bởi vì một dịch có được viễn siêu đại minh thực lực, dù là đại minh đế quốc bên này dẫn phát lớn hơn nữa biến hóa, một dịch đều có biện pháp trực tiếp trấn áp giải quyết. Cho nên đối mặt ngũ trưởng lão cái này tại đại minh đế quốc thực tình quan tâm người của mình, một dịch cảm thấy đối với hắn không có cái gì cần bảo mật, có thể đối với ngũ trưởng lão công khai một chút tự thân bí mật. Tỷ như nói Lưu Sa địa ngục, tỷ như nói chân thực tỷ hưu quân đoàn, tỷ như nói võ giả tu luyện bí mật. Hiện tại Lưu Sa địa ngục xạ tản quân đoàn trụ sở, không giống quá khứ nữa như thế chỉ là một chiếc phi thuyền xây dựng lại pháo đài, lẻ loi trơ trọi dừng ở màu xám trắng cắt chạy bên trong. Bởi vì thủ hạ có 3 cái quân đoàn, chuyên chú vào cá nhân chiến đấu lực ma quỷ quân đoàn, ưa thích tập thể hành động am hiểu tại quân trận thiên sứ quân đoàn, lại thêm dùng vũ khí tầm xa quy mô lớn công kích hạm nương quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn bởi vì đối tự thân định vị cùng phương hướng phát triển khác biệt, bọn hắn cần hoàn cảnh sinh hoạt cũng xuất hiện nhất định khác biệt. Một dịch tại phát hiện điểm ấy đằng sau, liền đem 3 cái quân đoàn trụ sở triệt để tách ra, cho mỗi cái quân đoàn đều an bài chuyên thuộc về chính mình pháo đài treo. Mà lại theo ở thế giới trước dừng lại hơn 10 năm chấp hành nhiệm vụ, 3 cái quân đoàn các chiến sĩ cảnh giới tu vi đều chiếm được nhảy vọt tăng lên. Bọn hắn lại không cần giống một dịch như thế lãng phí vô số năng lượng chuyển hóa hỏa chủng sinh mệnh, cho nên mỗi cái chiến sĩ muốn tu luyện đến 9 giai cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì một ít đặc thù pháp tắc khế ước nguyên nhân, đoán chừng tu vi của bọn hắn đã vượt qua một dịch, trở thành cường đại thập giai võ giả. Chương 297, là thời điểm thẳng thắn hết thảy, 3, chương 297, là thời điểm thẳng thắn hết thảy, 3, bởi vì đều là cựu giai võ giả, bởi vậy hiện tại một dịch thủ hạ xạ tạn quân đoàn mỗi cái chiến sĩ đều cần đầy đủ không gian cá nhân, không có khả năng như quá khứ một dạng một người ở tại mấy chục mét vuông trong ký túc xá. Cho nên toàn bộ xạ tạn quân đoàn trụ sở, 3 tòa pháo đài treo khu sinh hoạt tu kiến đặc biệt to lớn. Lại thêm những chiến sĩ này tu luyện tới cựu giai đằng sau, đều cần giống một dịch như thế có được đặc thù phòng bế quan, dùng thu thập phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra năng lượng thật lớn đẩy mạnh tu luyện. Kết quả chính là 3 tòa pháo đài treo đường kính liền không có thấp hơn 10 cây số, tại hiện đầy di động cồn cắt Lưu Sa địa ngục bên trong, giống 3 cái cự thú khổng lồ nút tại trong biển cát. Về phần ngươi nói kiến tạo 3 tòa pháo đài treo tài nguyên đến từ chỗ nào, thật coi một dịch đi transformer thế giới chấp hành nhiệm vụ là làm từ thiện sao? Tại transformer thế giới một dịch cơ hồ phá hủy toàn bộ hệ mặt trời bên trong tất cả hành tinh. Trừ thổ tinh cùng sao một bởi vì thể tích quá lớn, không có lọt vào một dịch độc thủ, những tinh cầu khác đều trực tiếp bị chiết xuất biến thành tài nguyên cùng vũ khí. Một dịch cùng ngũ nhị dòng chiến đấu kết thúc về sau, những cái kia còn giữ lại vũ khí cùng tài nguyên liền không khả năng lãng phí. Đối với một khối sắt vụn đều có giá trị địa ngục quân đoàn, tự nhiên là muốn toàn bộ biến thành tài nguyên thẻ bài đóng gói mang đi, làm xạ tản quân đoàn chinh chiến dị giới phúc lợi. Bởi vậy hiện tại xạ tản quân đoàn chính là muốn kiến tạo chân chính to bằng hành tinh vũ trụ cứ điểm, đều có đầy đủ tài nguyên kiến tạo hoàn thành. Hiện tại kiến tạo 3 tòa đường kính vượt qua 10 cây số pháo đài treo làm trụ sở, đó càng là chút lòng thành. Tại địa ngục có thể khống chế pháp tắc lực lượng Tháp Linh, chỉ là dùng mười mấy phút thời gian liền hoàn thành 3 tòa pháo đài treo chủ thể kiến trúc. Ngược lại là pháo đài treo nội bộ hoàn cảnh trang trí, dùng hơn nửa tháng. Vì để cho thủ hạ các chiến sĩ tâm tình khoái trá, một dịch tại 3 tòa bên trong pháo đài dùng trong địa ngục cực kỳ xa xỉ mô phỏng môi trường tự nhiên. Một dịch cùng ngũ trưởng lao đi vào Lưu Sa địa ngục lúc, cửa ra vào hay là tại một dịch lúc đầu xạ tạn hào bên trong. Tòa này một dịch trước hết nhất có lơ lửng chiến hạm không có bởi vì 3 tòa to lớn pháo đài xây thành mà bị dỡ bỏ. Nơi này đã thành 3 cái quân đoàn công cộng khu, số lớn xạ tạn quân đoàn các chiến sĩ đang tu luyện sau khi ưa thích thu liễm khí tức ở chỗ này hoạt động. Xạ Tản Hào Khoang thiết kế cùng Đại Minh Đế quốc bên kia phi thuyền cơ bản một dạng, cho nên ngũ trưởng lao trong lúc nhất thời còn không có phát giác mình đã đi tới dị giới. Mục Dịch, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu, thủ hạ có nhiều như vậy cường đại chiến sĩ không nói, thế mà ngay cả hộp đều ẩn giấu đi mấy tầng. Nhìn ngươi nơi này thiết kế, đầy đủ mấy vạn người làm căn cứ thời gian dài sinh sống, tình cảm ngũ trưởng lao cho là Xạ Tản Hào hay là Mục Dịch gộp một bộ phận, nhìn xem Xạ Tản Hào bên trong lui tới các chiến sĩ phát ra cảm thán. Hắc hắc, Vũ ca ngươi đi theo ta, Kinh Hỉ ở phía sau. Mục Dịch lộ ra theo thói quen cười ngây ngô âm thanh, sau đó mang theo ngũ trưởng lão đi ra Xạ Tản Hào, đi tới Xạ Tản Hào hình thoi hạm thể đỉnh cao nhất trực diện chân thực lưu xa địa ngục. Nhìn xem bên ngoài không gì sánh được sâu xa màu xám trắng bầu trời, dưới chân phụ cận là đồng dạng màu xám trắng, tại địa ngục lực lượng đặc thù tác dụng dưới chậm rãi chập trùng lưu động to lớn của cát, ngũ trưởng lão trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến theo Mục Dịch xuyên qua mấy tầng ngục vết tượng, thế mà đi tới một cái để hắn không cách nào tưởng tượng thế giới. Nơi xa là vô tận cát chảy, chỗ gần ba tòa không gì sánh được pháo đài to lớn đứng vững ở trong thiên địa. Ngũ trưởng lão căn bản là không có cách nhìn thấy trước mặt chỗ không gian này cuối cùng, hiện tại hắn liền xem như ngu ngốc đến mấy cũng biết chính mình căn bản không phải tại bộ bên trong. Nơi này là, chấn kinh hai cái hô hấp, ngũ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Mục Dịch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Nơi này là lưu xa địa ngục, cũng chính là mọi người thường nói để cho ngươi xuống địa ngục bên trong cái kia địa ngục. Mục Dịch phi thường nhẹ nhõm nói ra, một loại hướng ngũ trưởng lão giới thiệu gia viên của mình cảm giác. Lưu Sa địa ngục dựa theo hiện tại tháp linh thăng cấp tình huống phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ thuộc về hắn, cho nên lại nhìn Lưu Sa địa ngục tâm tình tự nhiên không giống mới. Địa ngục, Lưu Sa địa ngục, ta cái này xuống địa ngục. Ngũ trưởng lão ngưng thần tĩnh khí, dùng chính mình toàn bộ cảm giác quan sát hoàn cảnh xung quanh, hắn sợ sệt Mục Dịch đang dùng huyễn thuật cùng mình nói đùa. Gần như không ngậm bao nhiêu trình độ không gì sánh được khô giáo không khí, xung quanh không có chút nào sinh cơ hoàn cảnh, xa so với Đại Minh Đế quốc hoàn cảnh càng cường đại hơn cảm giác áp bách, còn có không gian xung quanh ở trong tràn ngập không hiểu sinh động năng lượng. Đều không ngoại lệ, đều hướng ngũ trưởng lão chứng minh nơi này không phải Đại Minh Đế quốc, mà là một cái muốn so Đại Minh Đế quốc còn cường đại hơn không gian thế giới. Xác nhận chính mình thật đi tới dị giới đằng sau, cũng chính là địa ngục, ngũ trưởng lão nhìn về phía Mục Dịch ánh mắt rõ ràng phát sinh khác biệt. Lục đệ, đã ngươi dẫn ta tới đến nơi đây, có phải hay không hẳn là giới thiệu một chút mình tại trong nơi này thân phận? Ngũ trưởng lão mặt mỉm cười nói, bất quá hắn trên thân cơ bắp lại căng cứng đến cực hạn, âm thầm điều động toàn bộ lực lượng ở vào cao nhất tình trạng báo động. Không có cách nào, vừa nghe nói đi vào địa ngục, là cá nhân cũng sẽ không bình tĩnh. Lời nói này đến liền nói dài, còn muốn từ ta có thể khôi phục ý thức sau nói lên Mục Dịch không có làm dư thừa động tác, mà là phi thường tự nhiên đem thân thể tựa ở Xạ Tản Hào đỉnh trên hàng rào, bắt đầu nói về chính mình như thế nào đi vào địa ngục sự tình. Một cái quân gia đình liệt sĩ trẻ mồ côi tại bị thân nhân của mình hãm hại, bị mạo danh thay thế sau khi còn muốn dùng phương thức đặc thù giết người diệt khẩu sự thật, cùng đằng sau kinh lịch dần dần hiện ra tại ngũ trưởng lao trước mặt. Bởi vì thời gian sung túc Mục Dịch nói cũng không nhanh, đại khái giảng hắn một năm này kinh lịch, đương nhiên đi dị giới chấp hành nhiệm vụ sự tình liền không nói. Cho nên, Vũ ca ta cũng là bởi vì có địa ngục phụ trợ, mới thật nhanh tu luyện đến hiện tại cảnh giới này, bằng không bằng vào ta tự thân lực lượng làm sao có thể vượt qua ngài mấy trăm năm tu luyện dùng hơn một giờ nói đơn giản xong kinh nghiệm của mình sau. Mục Dịch lặng lặng nhìn ngũ trưởng lao chờ đợi phán đoán của hắn. Nam tấm già nhắm mắt trầm tư một hồi, đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mục Dịch, thanh âm có một chút kích động nói. Nói như vậy chỉ cần tại cái này địa ngục săn giết ác ma ấu trùng, chúng ta ngũ giai võ giả tu luyện bình cảnh liền xem như trực tiếp đánh vỡ, rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí mở rộng khí hải không gian. Mà lại dựa theo ngươi thuyết pháp, còn có thể lợi dụng ngộ bứt phá, thời gian mấy năm liền có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Đối với Mục Dịch nói tự thân kinh lịch, ngũ trưởng lão không có khả năng tin hoàn toàn, tối đa cũng liền tin tưởng một nửa. Hắn duy nhất có thể xác nhận là Mục Dịch đích thật là bởi vì một ít kỳ ngộ tốc độ tu luyện nhanh không hề tầm thường, chỉ là dùng đại minh thế giới thời gian hơn một năm liền đuổi kịp hắn mấy trăm năm tốc độ tu luyện, mà lại bằng hiện tại khí cơ cảm ứng phán đoán còn muốn so với hắn bản thân mạnh hơn nhiều, như vậy liền thành ngũ trưởng lão hiện tại chuyện quan tâm nhất. Chương 298 võ giả thiên đường một. Chương 298 võ giả thiên đường một. Đối với một tên võ giả tới nói, người khác cái gì kinh lịch kỳ ngộ đều là hư, chỉ có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh của riêng mình mới là chân thực. Mục Dịch nói hắn bởi vì đi vào địa ngục thu hoạch được kỳ ngộ có được lực lượng bây giờ, ngũ trưởng lão không quan tâm Mục Dịch nói thật hay giả, hắn chỉ cần phán đoán Mục Dịch đối với mình không có ác ý có thể làm cho hắn trở lại đại minh thế giới là có thể. Ngũ trưởng lão hiện tại quan tâm là võ giả đột phá cảnh giới phương thức, có phải thật vậy hay không giống Mục Dịch nói như vậy chỉ cần giết mấy cái ác ma ấu trùng, khí hải á không gian thể tích liền có thể trực tiếp tăng gọn. Phải biết ngũ trưởng lão đột phá đến năm giai cảnh giới đã mấy trăm năm, không nhiều hắn cảnh giới tăng lên duy nhất nan quan chính là khí hải á không gian thể tích không đủ. Mấy trăm năm thời gian xuống tới, ngũ trưởng lão khí hải á không gian đường kính còn không có vượt qua 700 mét, khoảng cách Mục Dịch nói tới cảnh giới đột phá hạn mức cao nhất 1000 mét còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Đã từng ngũ trưởng lão còn cho là năm giai cảnh giới thật chính là võ giả tu luyện đỉnh, khí hải á không gian thể tích tăng lên đã đến đầu sẽ chỉ càng ngày càng chậm chạp. Kết quả hiện tại Mục Dịch nói cho hắn biết không phải võ giả chỉ có thể tu luyện tới ngũ giai, mà là người phương thức tu luyện không đối cho nên mới không cách nào nhanh chóng tấn cấp. Là một cái đã tại ngũ giai tu luyện mấy trăm năm không có đột phá cảnh giới võ giả, ngũ trưởng lão làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, cho nên hắn muốn tự mình chứng minh một chút Mục Dịch nói thật hay giả. Về phần cả tổ mạn sự tình, ngũ trưởng lão hiện tại đã không còn suy tính, có chuyện gì có thể so sánh đột phá cảnh giới gia tăng tu vi càng trọng yếu hơn. Cả tổ mạn cái kia nghiệt ngữ gây ra vấn đề, bởi vì mục dịch tự buộc thân phận đã trở nên không quan trọng gì. Ai biết trước mặt thân phận này đột nhiên trở nên thần bí mục dịch, còn có cái gì bí mật không có nói ra. Cho nên, trưởng lão đã không còn quan tâm mục dịch trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng đế sau có thể hay không đoạt mệnh, thân phận đối phương thần bí, nói không chừng thật sự có biện pháp giải quyết Đại Minh Đế quốc hoàng đế kế vị sau chẳng lành vấn đề. Mục dịch bây giờ có thể không thể để cho ta thể nghiệm một chút nói phụ trợ hiệu quả tu luyện. Vũ trưởng lão tạm thời tin tưởng người trước mặt này chính là mục dịch, hướng hắn đưa ra mình bây giờ hy vọng nhất khao khát. Ngũ ca, đương nhiên có thể, bất quá vì lý do an toàn, hy vọng ngươi ký phần khế ước này. Ngươi phải biết, tại trong địa ngục chỉ có trở thành địa ngục dòng binh đằng sau, mới có thể an toàn săn giết ác ma ấu trùng không chịu đến linh hồn ô nhiễm. Bằng không người bình thường linh hồn một khi cùng ác ma tiếp xúc liền sẽ bị ác ma ô nhiễm thôn vệ, điểm ấy tin tưởng tiếp xúc qua ma thần khí ngươi hẳn là có thể minh bạch vừa rồi giảng giải trong quá trình mục dịch nói qua ma thần khí cùng địa ngục ác ma quan hệ trong đó. Để ngũ trưởng lão hiện tại trực tiếp minh bạch, vì cái gì tiếp xúc ma thần khí người đều sẽ ở thân thể cùng trên linh hồn sinh ra nghiêm trọng biến dị, hỗn độn năng lượng thế nhưng là ngay cả pháp tắc đều sẽ vặn mèo, chúng chi không có nắm giữ pháp tắc lực lượng nhân loại. Nhìn thấy một dịch đưa đến trước mặt hơi mở địa ngục dòng binh pháp tắc khế ước, ngũ trưởng lão đưa tay tiếp nhận đi đằng sau lập tức liền cảm giác được đại lượng tin tức truyền vào não hải. Ở trong đó có quan hệ với địa ngục bản chất nói rõ, liên quan tới hỗn độn ác ma đối với vũ trụ tạo thành nguy hại, cùng trở thành địa ngục dòng binh sau các loại nhiệm vụ yêu cầu đều đang đồn đạt trong tin tức nói rõ. Một dịch cho ngũ trưởng lão phần khế ước này là ngắn ngủi nhất, chỉ có một tháng kỳ hạn địa ngục dòng binh khế ước. Dòng binh nhiệm vụ là ngũ trưởng lão chỉ cần ở trong một tháng săn giết một vạn con ác ma ấu trùng, liền có thể hoàn thành dòng binh nhiệm vụ rời đi địa ngục. Trên thực tế phần này địa ngục dòng binh khế ước tại những cái kia gian trá ma quỷ trong tay đã bị chơi ra hoa, nhìn bề ngoài phi thường rộng rãi, đối với địa ngục dòng binh căn bản không có bất luận cái gì hạn chế, tựa như là một phần ngắn ngủi làm công hợp đồng. Nhưng trên thực tế, phần khế ước này tại tất cả chính quy địa ngục dòng binh bên trong lại là nhất hố người loại kia lừa gạt tính khế ước. Bởi vì phần này dòng binh khế ước mặc dù nói địa ngục dòng binh một tháng hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể rời đi địa ngục, nhưng không có nói rõ như thế nào rời đi địa ngục, cùng rời đi địa ngục muốn trả ra đại giới. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người không biết chuyện tin tưởng phần này rộng rãi ma quỷ địa ngục khế ước, mang theo buông lỏng tâm tình đi vào trong địa ngục chấp hành nhiệm vụ. Có thể đợi đến săn giết xong một vạn con ác ma ấu trùng muốn rời khỏi địa ngục lúc lại trợn tròn mắt, bởi vì muốn rời khỏi địa ngục trả ra đại giới là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, chính là bán đứng bọn họ cũng trả không nổi cái kia đắt đỏ địa ngục kim tệ. Lúc này chỉ là ký ngắn ngủi một tháng địa ngục dòng binh khế ước người liền sẽ đứng trước một cái quẫn cảnh, bởi vì bọn hắn dòng binh thân phận chỉ có một tháng, vượt qua một tháng liền sẽ mất đi dòng binh thân phận bị ma quỷ quân đoàn xem như địch nhân công kích. Cho nên những cái kia lâm thời dòng binh nhiệm vụ kết thúc chỉ có thể có một lựa chọn, vì không bị ma quỷ quân đoàn xem như người xâm nhập diệt sát, chỉ có thể cùng những ma quỷ kia ký kết nhất hà khắc địa ngục pháp tắc khế ước. Phần này mặt ngoài phi thường rộng rãi, thực tế giấu giếm đại lượng bấy dập pháp tắc khế ước, liền thành tất cả dòng binh trong suy nghĩ ác độc nhất địa ngục pháp tắc khế ước. Một dịch đem phần này pháp tắc khế ước đưa cho ngũ trưởng lão lúc, hảo tâm cũng tại khế ước ở trong kèm theo những ma quỷ kia bọn họ thao tác thủ đoạn nói rõ, miễn cho ngũ trưởng lão về sau gặp được chuyện giống vậy, không biết chút nào tình huống dưới đạp đám ma quỷ bấy dập. Ngũ trưởng lão im lặng nhìn xem một dịch, vừa nhìn thấy phần này pháp tắc khế ước thời điểm, hắn còn cho là một dịch tiểu tử này đủ thượng đạo, cho hắn địa ngục lính đánh thuê pháp tắc khế ước thế mà còn có kỹ càng nói rõ, chẳng những rõ ràng giải thích tất cả tin tức tương quan, bỏ đi hắn tất cả lo nghĩ, để ngũ trưởng lão đối địa ngục tình huống thật có một chút hiểu rõ. Mà lại dòng binh khế ước nhiệm vụ cho hạn chế cũng vô cùng rộng rãi, thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi chỉ có một tháng, hẳn là sẽ không sinh ra hậu quả nghiêm trọng gì. Không có nghĩ tới là, trong nháy mắt một dịch để ngũ trưởng lão minh bạch, địa ngục tại sao phải được xưng là địa ngục, nơi này ma quỷ cùng chuyện nơi đây vật khắp nơi đều tràn đầy ác độc bấy giờ. Chỉ cần ngươi hơi một không chú ý, khả năng liền sẽ bị người lừa gạt táng ra bại sản, ngay cả linh hồn cùng thân thể đều sẽ không thuộc về chính ngươi. Sau đó đang nhìn trong tay pháp tắc khế ước, ngũ trưởng lão liền không có vừa rồi buông lòng tâm tình. Thật không biết chính mình là ký phần này pháp tắc khế ước tốt, hay là không ký pháp tắc khế ước tốt. Biết ngũ trưởng lão gặp phải tình huống, minh bạch chính mình cái này ngũ ca đã hiểu rõ địa ngục tính nguy hiểm, một dịch mỉm cười lại đem một phần khác pháp tắc khế ước đưa tới. Lần này khế ước so với trước một phần khế ước kỹ càng mười mấy lần, chẳng những tăng lên mấy phần điều khoản, còn kỹ càng quy định một dịch đứng phó ra trách nhiệm cùng đưa ngũ trưởng lão rời đi địa ngục kỹ càng phương thức. Nếu là không tả minh bạch rời đi địa ngục kỹ càng phương thức, đổi thành đám ma quỷ thường dùng khế ước, có thể sẽ đem ngươi các loại xử lý sau linh kiện đóng gói đưa ra địa ngục cũng có khả năng. Ngũ ca, đây mới là trong địa ngục an toàn nhất pháp tắc khế ước, ngài chăm chú nhìn một chút liền hiểu. Nhìn xem trong tay mình một lần nữa bị kỹ càng gấp mấy chục lần các loại pháp tắc điều khoản, ngũ trưởng lão khỏe mắt có chút co quắp một chút, chăm chú nhìn sau mười mấy phút mới lựa chọn ký tên khế ước. Xem hết ngũ trưởng lão ký kết khế ước, một dịch căn cứ khế ước quy định, cho ngũ trưởng lão khóa lại tạp bài sư nghề nghiệp, sau đó lại cho ngũ trưởng lão tặng cho một tấm hút máu liêu nha tạp cùng vũ khí trang bị. Chương 298, võ giả thiên đường 2, chương 298, võ giả thiên đường 2, thế là một tên có được ngũ giai lực lượng địa ngục dòng binh cứ như vậy mới mẹ xuất hiện. Ký xong địa ngục dòng binh pháp tắc khế ước, ngũ trưởng lão cùng một dịch hai người cùng một chỗ phi thân rời đi xạ tàn hảo, đi tới cạnh ngoài hình tam giác phân bố ba tòa pháo đài treo vị trí giữa. Nơi này có rất nhiều xạ tàn quân đoàn các chiến sĩ đang tiến hành thường ngày hoạt động, cũng chính là săn giết ác ma ấu trùng. Đừng nhìn hiện tại tất cả mọi người đã có được cựu giai tu vi, có thể bởi vì một dịch cố ý hạn chế, xạ tàn hào khu vực phụ cận bên trong xuất hiện hay là cấp thấp nhất ác ma ấu trùng. Không giống mặt khác địa ngục quân đoàn, vì thu hoạch được càng nhiều địa ngục sinh mệnh tệ, sẽ ép buộc chính mình quân đoàn các chiến sĩ không ngừng săn giết cao cấp hơn ác ma. Tại một dịch xem ra, Xà Tạn quân đoàn các chiến sĩ thăng cấp đến ngũ giai sau, ác ma chính là quân đoàn các chiến sĩ phụ trợ tu luyện thu hoạch được hỗn độn sinh mệnh lực nguyên vật liệu. Chỉ cần có thể thu thập hỗn độn năng lượng đẩy mạnh á không gian khí hải trưởng thành, ác ma mạnh yếu hay không cũng không có quan hệ thế nào, bọn hắn Xà Tạn quân đoàn chiến sĩ cũng không dựa vào cái kia một chút xíu sinh mệnh tệ tăng lên lực lượng của mình. Vũ trưởng lão bay đến trên mặt đất, mới chú ý tới ở phụ cận đây hoạt động săn giết ác ma ấu trùng chiến sĩ, mỗi người khí tức đều để hắn cảm giác vô cùng cường đại. Tại những chiến sĩ kia cố ý khống chế bên dưới, khí tức của bọn hắn đều giấu ở trong thân thể, chỉ có tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt mới có thể cảm giác được từng tia nhỏ xíu năng lượng ba động. Chính là cái kia thoáng qua tức thì rất nhỏ năng lượng ba động, lại làm cho ngũ trưởng lão cả người cảm giác đều sợ run, đó là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại chân khí năng lượng. Chú ý tới một dịch cùng ngũ trưởng lão đến, những cái kia Xà Tạn quân đoàn các chiến sĩ không để ý đến ngũ trưởng lão đều một mặt cuồng nhiệt hướng về phía một dịch đứng nghiêm chào, sau đó liền lại vùi đầu vào săn giết ác ma ấu trùng trong hoạt động. Từ khi phát hiện ác ma ấu trùng sinh mệnh lực có thể đẩy mạnh khí hải á không gian trưởng thành, Xà Tạn quân đoàn các chiến sĩ săn giết ác ma ấu trùng lúc đều sẽ hết sức tới gần ác ma ấu trùng, để có thể hấp thu đến càng nhiều mang theo hỗn độn năng lượng sinh mệnh lực. Cho nên tình huống hiện trường nhìn, tựa như là một đám không hiểu được chiến đấu chiến sĩ, tại dốc hết toàn lực tránh né ác ma ấu trùng công kích tình huống dưới chiến đấu. Ngũ trưởng lão nhìn xem thân dài chí ít 4 mét trở lên nửa mét thô, mở ra to lớn giữ tận giác hút phóng tới hắn dòi bỏ hình thái ác ma ấu trùng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Thật sự là hắn là từ những này buồn nôn quái vật trên thân cảm thấy ma thần khí loại kia tà ác ố hế khí tức, đi qua không biết đây là năng lượng gì, hiện tại thông qua một dịch giảng giải mới hiểu được, đó là hỗn độn năng lượng cho bình thường sinh vật cảm giác. Thẻ. Ngũ trưởng lão tiện tay xuất ra một dịch vừa rồi phát cho hắn chiến đao, không thấy đao quang lấp lóe chỉ nghe thấy đao vào vỏ và chạm thanh âm. Sau đó tới gần ngũ trưởng lão cái kia ác ma ấu trùng, liền bị dựng thẳng chia hai nửa, hóa thành một chỗ tính ăn mòn đồng tương cuối cùng biến thành cát sỏi. Lập tức ngũ trưởng lão liền hít một hơi dài hơi lạnh. Để xem ra vận khí của hắn phi thường tốt, chỉ là săn giết một cái ác ma ấu trùng, liền hấp thu đến tràn ngập hỗn độn năng lượng sinh mệnh lực. Theo cố này sinh mệnh lực ở trong thân thể lưu động cuối cùng tràn vào khí hải, năm tấm da lập tức liền cảm giác được chính mình nguyên bản căng cứng khí hải á không gian sẽ được rót vào một cỗ chất xúc tác, không cần hắn cố gắng khí hải á không gian vách ngoài liền chính mình hướng ra phía ngoài mở rộng mấy chục mét khối thể tích. Phải biết sẽ đi qua, ngũ trưởng lão mỗi ngày cố gắng tu luyện có thể đem khí hải ép không gian thể tích gia tăng 1 mét khối, liền xem như cực hạn. Nhưng hắn hiện tại chỉ là tiện tay dưới một đao đi, chém giết một cái giống dòi bọ buồn nôn ác ma ấu trùng, liền để hắn khí hải á không gian tăng lên mấy chục mét khối thể tích, đều nhanh vượt qua hắn đã qua một tháng hiệu quả tu luyện. Vừa nghĩ tới chính mình mèn mèn tùy ý xuất thủ một lần liền có dạng này thành quả, ngũ trưởng lão lập tức liền cảm giác được chính mình nội tâm phát ra nồng đậm không cam lòng cùng gào thét. Hắn đi qua đến tột cùng lãng phí bao nhiêu thời gian à? Sớm biết năm giai cảnh giới hẳn là như thế tu luyện, ngũ trưởng lão tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách tìm tới ác ma sinh vật gia tăng tu vi của mình. Bất quá bây giờ cảm giác cũng chưa một lắm, một dịch tiểu thanh niên này thời gian hơn một năm đều có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Ngũ trưởng lão không tin mình biết chính xác phương pháp tu luyện sau, tốc độ tu luyện lại so với một dịch còn chậm. Nghĩ đến đây ngũ trưởng lão liền kích động không kềm chế được, huy động trong tay chiến đao liền xông ra ngoài. Trong chốc lát một đạo lưu động quang ảnh tại cắt chảy mặt ngoài lấp lóe, vô số còn tại nhúc nhích công kích ác ma ấu trùng, sau một khắc liền bị cắt thành thịt nát. Ngũ trưởng lão chắc hẳn phải vậy cho là, chỉ có nhiều chặt vài đao mới có thể hấp thu đến càng nhiều ác ma ấu trùng sinh mệnh lực. Chủ nhân, ngươi làm sao đem lão đầu tử mang đến? Ngươi dự định cùng trưởng lão hội ngả bài sao? Cả tổ mạn không biết lúc nào đi vào một dịch bên người, nhìn xem tại cồn cắt mặt ngoài tùy ý quét ngang ác ma ấu trùng ngũ trưởng lão nói ra. Trước đó cả tổ mạn tại phát hiện ngũ trưởng lão nổi giận đùng đùng đi vào phụng thiên điện bên ngoài, muốn tìm phiền phức của nàng lúc, cả tổ mạn không muốn bị đánh liền trực tiếp lách mình chạy tới lưu xa địa ngục bên trong. Địa ngục thứ nguyên không gian chính là như vậy dễ tiến khó ra, chỉ cần có một ít rất đơn giản định vị phù văn, liền có thể rất dễ dàng truyền tống đến đặc biệt trong địa ngục. Tỷ hưu quân đoàn thậm chí đem loại này có thể truyền tống đến lưu xa địa ngục xạ tản hào đặc thù phù văn, phân phối cho tất cả các chiến sĩ trở thành chế thức trang bị, làm bọn hắn một loại gặp được cực đoan nguy hiểm lúc thủ đoạn bảo mệnh. Không có, ta còn không có dự định cùng trưởng lão hội ngả bài, ta chỉ là không hy vọng đối với ngũ ca giấu giếm địa ngục sự tình. Về phần trưởng lão hội bên kia, nếu như ngũ ca nguyện ý công khai bí mật lời nói, liền để hắn thông chi trưởng lão hội đi. Một dịch khẽ lắc đầu trả lời cả tổ màn vấn đề. Nói thật, trong địa ngục bí mật cũng không thích hợp tất cả mọi người biết, bởi vì này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Đại Minh Đế quốc lực lượng cân bằng. Hiện tại Đại Minh Đế quốc, mấy chục triệu đề giai võ giả tăng thêm ngũ trưởng lão một cái thiên nhân cảnh giới võ giả, đối đầu mấy triệu tên thuật sĩ cùng 4 tên thiên nhân cảnh giới trưởng lão, song phương trải qua mấy trăm năm rèn luyện đã tìm được tự thân tại Đại Minh Đế quốc định vị cùng lợi ích phân phối. Nếu như võ giả lực lượng một khi đột nhiên tăng bọn, rất có thể sẽ tạo thành người tu luyện ở giữa lực lượng nghiêm trọng mất cân bằng, sẽ dẫn phát rất nhiều trên lợi ích vấn đề. Cho nên nếu là muốn cho Đại Minh Đế quốc bình ổn phát triển, ngũ trưởng lão liền không khả năng bại lộ địa ngục loại này có thể cho năm giai cảnh giới cao tốc tu luyện thế giới. Tựa như là trước kia ngũ trưởng lão đã xác nhận một dịch có thể phụ trợ tứ giai đỉnh phong võ giả đột phá cảnh giới, trở thành ngũ giai thiên nhân cảnh giới võ giả. Đến bây giờ đã có rất nhiều người cầm ngũ trưởng lão thủ lệnh đến một dịch nơi này đột phá cảnh giới, nhưng ở ngoài giới nhưng không có bất luận kẻ nào biết những này tân tấn thiên nhân cảnh giới võ giả tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được ngũ trưởng lão cũng có được ý nghĩ của mình, không có đem một dịch có thể phụ trợ người khác đột phá võ giả cảnh giới sự tình tại trưởng lão hội nội bộ công khai. Liên đột khai trương giai cảnh giới võ giả sự tình đều không công khai, càng đừng đề cập tại trong địa ngục có thể cho ngũ giai võ giả cao tốc tu luyện chuyện. Cho nên lớn nhất khả năng chính là lưu xa địa ngục nơi này về sau liền sẽ trở thành chuyên thuộc về Đại Minh Đế quốc thiên nhân cảnh giới võ giả bí mật, sẽ có rất nhiều ngũ giai trở lên võ giả lại tới đây tu luyện lại sẽ không bị người biết hiểu. Chương 299, tiết tiền hội bạn, 1, chương 299, tiết tiền hội bạn, 1, chí ít tại một dịch cho là, tại Đại Minh Đế quốc ngũ trưởng lão khống chế ngũ giai lực lượng có thể trấn áp toàn bộ đế quốc trước đó, ngũ trưởng lão đoán chừng cũng sẽ không công khai một dịch bí mật. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, đây chính là nhân loại thiên tính. Đối với Đại Minh Đế quốc ngũ giai võ giả tới nói, lưu sa địa ngục là có thể cao tốc tăng tiến tu vi thiên đường, đối với ngũ giai thuật sĩ tới nói nơi này chính là chân chính địa ngục. Thói quen thiên nhân hợp nhất cảnh giới ngũ giai thuật sĩ đi vào lưu sa địa ngục, chẳng những không cách nào ở thế giới này thu hoạch được lực lượng cường đại, ngược lại sẽ bởi vì cắt chạy trong đất đặc biệt cường đại phát tác, để thuật sĩ lực lượng tại lưu sa địa ngục bên trong rất khó thi triển. Một phương tại lưu sa địa ngục bên trong có thể tăng cường lực lượng, một phương tại lưu sa địa ngục lại bị suy yếu, nếu là đổi thành trưởng lão hội bốn vị khác trưởng lão hội nghĩ như thế nào? Cho nên chỉ cần là một cái Đại Minh Đế quốc các loại thế lực có chút hiểu rõ người, liền sẽ không công khai một dịch nơi này bí mật. Trên thực tế cũng chính là giống một dịch suy nghĩ như thế, trải qua nửa giờ giảm sóc và tự mình thể nghiệm, giết hàng vạn con ác ma ấu trùng ngũ trưởng lão mặt mỉm cười lấy về tới một dịch bên người. Hắn dùng hung ác ánh mắt trừng mắt liếc cả Tổ Mạn, liền xem như đối với cả Tổ Mạn vừa rồi Phụng Thiên Điện phạm phải sai lầm trừng phạt. Lục đệ, có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện, ta muốn về sau thường cách một đoạn thời gian đến ngươi nơi này bế quan một lần. Lão ca ca ta đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến tu vi như thế cao tốc tăng trưởng. Ngũ trưởng lão một mặt dư vị nói, nếu như không phải Dòng Binh Lạc Ấn pháp tắc lực lượng hạn chế hắn đánh giết ác ma số lượng hạn mức cao nhất, chỉ sợ ngũ trưởng lão sẽ một mực giết tới dài đằng đẵng, thẳng đến hắn khí hải á không gian trưởng thành đến cực hạn. Lúc này mới thời gian nửa tiếng, ngũ trưởng lão khí hải á không gian liền tăng lên mười mấy vạn mét khối thể tích, đổi thành đi qua không có mấy chục năm tu luyện đều làm không được. Cho nên ngũ trưởng lão hiện tại bức thiết hy vọng có thể thường cách một đoạn thời gian liền đến lưu xa địa ngục, dùng săn giết ác ma ấu trùng thu hoạch được tự thân tu vi cao tốc tăng trưởng. Đương nhiên có thể, ngũ ca ta sẽ cho ngươi một cái địa ngục truyền tống phù văn. Chỉ cần ngươi muốn tới thời điểm có thể trực tiếp truyền tống đến nơi này của ta, sau đó muốn rời khỏi thời điểm cho ta biết một tiếng là được. Một dịch lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, sau đó liền cười đáp ứng đạo. Sở dĩ sẽ cau mày, một dịch cũng không phải đối với ngũ trưởng lão lợi dụng lưu xa địa ngục tu luyện cảm thấy khó xử, mà là làm như vậy sẽ đối với hắn tự thân tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Đây cũng không phải bởi vì ngũ trưởng lão chuyện riêng, trên thực tế loại ảnh hưởng này trước đó liền đã hiện ra, bất quá theo ngũ trưởng lão đến để một dịch minh xác ý thức được vấn đề này. Theo thủ hạ càng ngày càng nhiều chiến sĩ tu luyện tới năm giai cảnh giới, thế tất sẽ để cho bọn hắn đều muốn đi vào lưu xa địa ngục bên trong tiến hành tu luyện, lợi dụng săn giết ác ma ấu trùng phương thức thu thập hỗn độn sinh mệnh lực kích thích khí hải á không gian trưởng thành. Thế nhưng là xuống địa ngục tu luyện chiến sĩ nhiều người mỗi lần rời đi một lúc, đều cần một dịch mở ra một hộp để bọn hắn đi ra. Mấy chục, vài trăm người còn tốt, nhiều lắm là mỗi ngày lãng phí một dịch vài phút thời gian để cho người ta xuyên qua hộp. Nhưng là muốn mỗi ngày phát triển đến mấy trăm ngàn người trở lên, cái kia không cần làm khác, một dịch liền thành một cái cửa đồng mỗi ngày để cho người ta ra vào hộp liền phải. Loại tình huống này cũng không phải một dịch nói chuyện giật gân, mà là theo võ giả có được chính xác phương thức tu luyện sau, dưới tay hắn 300 vạn hơn người bình thường tu luyện kết quả. Làm võ giả cũng không giống như thuật sĩ như thế cần đặc biệt thiên phú, mới có thể thiên nhân hợp nhất tấn cấp 5 giai cảnh giới. Võ giả chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ phụ trợ tu luyện tài liệu, liền có thể một đường báo táp tu luyện tới ngoại giới cho phép đỉnh phong cảnh giới. Cho nên dựa theo một dịch cung cấp tài nguyên, rất có thể tại một năm sau hắn liền có được 3 triệu 5 giai cảnh giới võ giả làm thủ hạ. Chỉ cần nghĩ đến đây 3 triệu người mỗi ngày đều muốn xuống địa ngục săn giết ác ma ấu trùng, một dịch cũng cảm giác đầu của mình còn lớn hơn. Xem ra vì để tránh cho đem đến từ mình trở thành người giữ cửa vận mệnh, nhất định phải tìm tới một loại có thể làm cho các chiến sĩ bình thường rời đi địa ngục phương thức, tựa như có chút đặc thù địa ngục cho phép người lợi dụng chuyên môn truyền tống trận rời đi địa ngục thứ nguyên thế giới. Nghĩ đến đây, một dịch ngay tại trong đầu cho Tháp Linh hạ đạt nhiệm vụ, để hắn nghĩ biện pháp tìm kiếm được có thể tự do ra vào địa ngục phương thức. Tựa như đã từng vì giải quyết quân đoàn các loại vấn đề, đi hạm lương thế giới chấp hành nhiệm vụ một dạng. Đây là giải quyết vấn đề phương thức còn muốn từ địa ngục chiến tranh pháp tác nhiệm vụ ở trong tìm kiếm. Bằng không, tại trong địa ngục muốn thu hoạch được có thể rời đi địa ngục đặc thù truyền tống trận, trả ra đại giới chính là một dịch cũng vô pháp tiếp nhận. Ngũ trưởng lão không có phát giác được một dịch phiền não, hắn một mặt hưng phấn cùng một dịch nói chính mình săn giết ác ma ấu trùng thể nghiệm, đàm luận tương lai tiến giai hy vọng. Cả Thổ Mạn vì không tiếp tục để ngũ trưởng lão nhớ tới tại Phụng Thiên Điện sự tình, cũng nhẫn mại tính tình cười bồi, trong lúc nhất thời mọi người vui vẻ hòa thuận về tới xạ tản hào bên trên. Uống mấy chén để ngũ trưởng lão nội tâm khiếp sợ đặc chế hạm nương năng lượng áp xúc nước trà, ngũ trưởng lão mới còn nói thêm. Quả nhân A, chỉ có gọi sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Ta cuối cùng bên trên là minh bạch, vì cái gì những dị giới kia tới thương nhân, sẽ quản chúng ta năm giai cảnh giới võ giả gọi anh hùng dũng giả. Ngũ trưởng lão một mặt cảm thán nói, phản phất mới hiểu được dị giới đối với năm giai cảnh giới mệnh danh ý nghĩa. Ngũ giai là anh hùng dũng giả, một dịch cùng cả Tổ Mạn liếc nhau một cái, mới biết được dị giới tới thương nhân đối với năm giai cảnh giới là như vậy xưng hô. Nhìn hai người không rõ. Biết một dịch cùng cả Tổ Mạn đều không có tiếp xúc qua đến Đại Minh Đế quốc dị giới thương nhân, cho nên võ trưởng lão giải thích nói, đây là dị giới thương nhân đối với Đại Minh chúng ta Đế quốc năm giai cảnh giới võ giả xưng hô. Căn cứ chúng ta giải được tin tức, tại dị giới tu luyện tới năm giai cảnh giới đằng sau liền sẽ được xưng là dũng giả. Sau đó chính là lục giai cương thiết dũng giả, thất giai thanh đồng dũng giả, bát giai là bạch ngân dũng giả, cửu giai là hoàng kim dũng giả, mà thập giai chính là bán thần dũng giả. đi qua ta một mực không rõ vì cái gì dị giới sẽ đối với ngũ giai sau này cảnh giới như thế mệnh danh, không có lĩnh ngộ được trong đó đối với cảnh giới mệnh danh chân ý, thẳng đến ta vừa rồi săn giết nhiều như vậy ác ma ấu trùng, mới đối dị giới tại sao phải như thế mệnh danh ngũ giai trở lên cảnh giới bừng tỉnh đại ngộ. Lại uống một hớp nước trà lắng lại một chút có chút tâm tình kích động, vũ trưởng lao đối mặt một dịch cùng cả tổ mạn ánh mắt hiếu kỳ nói tiếp. Tại rất nhiều dị giới thương nhân mang tới trong thư tịch, những thương nhân kia đối với bọn hắn thế giới cường giả tin tức ghi chép, đều là mộ mộ dũng giả ở đâu năm cái nào tháng đánh chết ác ma, hoặc là mộ mộ dũng giả tại năm nào tháng nào chiến thắng tà ác. Tại ta trước đó xem ra giống như là những cái kia dũng giả bọn họ vẫn luôn là vì nhân loại bỏ ra, tựa như đại minh chúng ta đế quốc đã từng lưu hành hiệp khách một dạng, sẽ vì đả kích tà ác không ngừng tại toàn thế giới bắt đầu, nhưng là hôm nay thể nghiệm được săn giết ác ma ấu trùng sau cảm thụ, ta ngược lại có một loại khác ý nghĩ. Chương 299, tiết tiền hội bạn 2, chương 299, tiết tiền hội bạn 2, có phải hay không là bởi vì những cái kia dũng giả chỉ có săn giết ác ma đằng sau mới có thể để cho tự thân lực lượng cao tốc tăng trưởng. Những cái kia dũng giả bọn họ chính là thể nghiệm được điểm này, mới có thể khắp thế giới không ngừng tìm kiếm ác ma tiến hành đánh giết. Chân tướng của sự thật khả năng liền giấu ở trong truyền thuyết, nếu là ta sớm một chút lĩnh ngộ được dũng giả đánh giết ác ma chân chính nguyên nhân, liền sẽ không uổng phí hết mấy trăm năm thời gian. Ai nói xong lời cuối cùng, ngũ trưởng lão nhịn không được thở dài một hơi, cảm thấy mình lãng phí mấy trăm năm thời gian thật không đáng. Một dịch nghe ngũ trưởng lão sau khi giải thích cùng cả tổ mạn hai mặt nhìn nhau, hắn không nghĩ tới kiếp trước nghe nát dũng giả chiến ác ma cố sự, đến thế giới này còn có thể có giải thích như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Chỉ bằng lập chuyện xưa những người Tây phương kia cường đạo bản tính, nếu như không có đầy đủ lợi ích, những người kia là tuyệt đối sẽ không bước lên cực đoan nguy hiểm khắp thế giới tìm kiếm ác ma. Kiếp trước địa cầu bên trên thập tự giáo sở dĩ sẽ nóng lòng săn giết ác ma, chính là vì bằng vào săn giết ác ma danh nghĩa thu hoạch được thanh danh cùng lợi ích. Những cái kia bị xem như ác ma người không phải đại phú đại quý chính là có xuất chúng bên ngoài, để thập tự giáo chủ giáo sinh ra đầy đủ lòng tham lam. Nếu đổi lại là hiện tại thế giới này, đoán chừng những cái kia nóng lòng săn giết ác ma dũng giả, đồng dạng cũng là phát hiện mỗi lần săn giết ác ma sau tự thân lực lượng đều sẽ cao tốc tăng trưởng, mới có thể không ngừng tìm kiếm ác ma săn giết. Bất quá không có tu luyện tới năm giai cảnh giới liền không cách nào phát hiện ảo diệu bên trong, này mới khiến không hiểu được nguyên nhân trong đó người bình thường lưu lại dũng giả nóng lòng thảo phạt ác ma sự tích và mỹ danh. Cảm giác được vừa dài chi thức một dịch, cùng một chỗ liền cái đề tài này cùng ngũ trưởng lão đàm luận từng cái một lát sau, mới bồi tiếp ngũ trưởng lão rời đi lưu xa địa ngục về tới thượng kinh thành Phụng Thiên Điện. Có thể là cảm giác được hố một dịch một thanh đối lý, những cái kia phụ trách dẫn đạo một dịch cử hành điện lễ lễ bộ quan viên, mấy giờ không ai lộ diện thúc giục một dịch rời đi hoàng cung. Vì biểu hiện ra mình bị người lừa phẫn nộ, một dịch trong hoàng cung vòng vo tầm vài vòng, thực sự tìm không thấy người phát tiết lửa giận, chỉ có thể một mặt tức giận mang theo cả tổ mạn rời đi hoàng cung. 12 tháng 28 hào nghi, thông gia gặp nhau bạn cắt tóc tế tự mục dưỡng tạo xúc nhiều kết lưới mở ao tố vẽ đi sáng kỵ, kết hôn xuất hành chuyển tân phòng khai trương động thổ cầu phúc an táng làm lò thượng lương tạ ơn đất đại minh đế quốc đại gia tộc rất nhiều đều tin tưởng ngày hoàng đạo thuyết pháp, cho nên bái phòng thân hữu thời điểm đều sẽ lựa chọn một chút ngày tốt. Một dịch mặc dù không tin cái này, nhưng là ở vào tôn trọng tập tục nguyên nhân, hay là lựa chọn một cái nghi thông gia gặp nhau bạn thời gian, đi bái phòng cẩm y liễu vệ đại đô đốc thẩm nghiêm. Lần này bái phòng không giống với làm việc muốn đi thẩm diêm vương trong nhà, cho nên tương ứng lễ tiết nhất định phải chu toàn. Cũng may thẩm ngọc trong khoảng thời gian này nghỉ, cũng trở về đến thượng kinh thành cùng trong nhà người cùng một chỗ ăn tết. Có thẩm ngọc dẫn tiến, mới không có xuất hiện một dịch tới cửa bái phòng bị cự tuyệt ở ngoài cửa sự kiện. Bằng không chỉ bằng mượn thẩm nghiêm cẩm y liễu vệ đại đô đốc thân phận, liền xem như một tên hầu tức không có nói trước hẹn trước, cũng đừng hòng nhìn thấy làm cho cả đại minh đế quốc quan trường câm như hến thẩm diêm vương. Đương nhiên một dịch đi thời điểm thẩm nghiêm bên kia còn tại đi làm, không có khả năng bởi vì một dịch muốn bái phòng hắn liền sớm về nhà. Đối với điểm ấy, công là công, tư là tư, thẩm nghiêm phân vẫn là vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên đoán chừng một dịch chỉ có đến một bữa ăn thời điểm, mới có thể nhìn thấy thẩm diêm vương. Thẩm gia làm thượng kinh thành cũng là nổi danh đại gia tộc, tự nhiên ở khu vực cùng người bình thường không có khả năng một dạng, có một mảnh thuộc về mình gia tộc trang viên. Thẩm diêm vương chưa có trở về, một dịch chỉ có thể là chạy đến thẩm ngọc biệt thự của mình bên trong nghỉ ngơi. Nhìn thẩm ngọc tại thẩm gia địa vị phải rất cao, bằng không thì cũng không có khả năng có được một tòa thuộc về mình biệt thự lớn. Một dịch đến chỗ của ta cũng đừng có khách khí. Ta biết ngươi ưa thích mỹ thực, chờ một lát ta để trong nhà đầu bếp chuẩn bị cho ngươi một chút thượng kinh thành món ăn nổi tiếng. Thẩm ngọc nét mặt tươi cười như hoa đem một dịch đưa vào phòng khách, quay người mệnh lệnh dưới người chuẩn bị đồ vật chiêu đãi hắn. Thẩm tỷ không cần bận điệu, chúng ta không có sớm thông chi liền mạo muội tới bái phòng, đã đủ làm phiền ngươi. Một dịch nói lời khách khí, mang theo cả tổ mạn cùng hôm nay phiên trực bí thư hạng ngồi xuống trên ghế salon. Sau đó liền bắt đầu cùng Thẩm Ngọc nói chuyện phiếm lên hai tháng này sự tình. Một dịch bên này đổ không có gì nói chính là thường ngày tính tu luyện, từ ngày thời gian qua thật nhanh. Thẩm Ngọc bên kia cơ hồ cũng là cũng giống như thế, nàng từ một dịch nơi đó thu được một dương hạm nương gia công cục đường sau. Có siêu cường năng lượng bổ sung, hai tháng này tu vi của nàng tựa như cưỡi tên lửa một dạng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền muốn tăng lên một cảnh giới. Tại thân thể sức thừa nhận cho phép tình huống dưới, Thẩm Ngọc cơ hồ đều đạt đến tự thân tu vi tăng trưởng tốc độ cực hạn, gần 2 tháng liền tu luyện đến tông sư trong cùng cảnh giới cấp. Dựa theo Thẩm Diêm Vương cho ta tu luyện đề nghị, ta gần nhất bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh phải cần một khoảng thời gian kỳ giám sóc. Ít nhất phải chờ đến thân thể thích ứng hiện tại tăng vọt lực lượng, chờ thân thể tố chất ổn định lại đằng sau lại đột phá cảnh giới tu luyện. Vừa nhắc tới tự thân bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh không thể không tạm dừng tu luyện, Thẩm Ngọc nhìn về phía Mục Dịch trong ánh mắt liền không tự giác mang lên một tia đặc thù thần thái. Người khác đều là bởi vì tốc độ tu luyện chậm muốn mỗi ngày cố gắng, nàng lại bởi vì có một dịch cung cấp sung túc tài nguyên, ngược lại muốn dừng lại tu luyện chờ đợi tố chất thân thể thích ứng. Loại tương phản mạnh liệt này để Thẩm Ngọc nhìn về phía một dịch trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, minh bạch là một dịch để nàng có một cái khác người khó mà với tới tương lai. Đối với Thẩm Ngọc trong ánh mắt đặc thù sát thái, Thẩm Ngọc bản nhân cùng một dịch đều không có phát giác, bọn hắn còn tại trò chuyện thường ngày. Bất quá cả Tố Mạn lại giống bản năng phát tác một dạng, ôm lấy một dịch thân thể bắt đầu im ắng nũng nịu biểu thị công khai chủ quyền. Chuyện phía một giờ, mắt thấy hạ nhân còn không có chuẩn bị kỹ càng yến hội, Thẩm Ngọc đứng dậy đi thúc giục. Ngay tại Thẩm Ngọc vừa rời đi phòng khách lúc, một đám cùng một dịch tuổi tác một dạng lớn 17-18 tuổi thanh niên đi vào phòng khách. Cầm đầu là một tên nhìn cùng Thẩm Nghiêm có mấy phần giống nhau, rõ ràng là Dương Cương tướng mạo lại sắc mặt nhiều hơn mấy phần âm nhu thanh niên. Hắn tại mấy tên thiếu nữ đồng hành, vừa nói vừa cười đi đến. Nhìn hắn hẳn là Thẩm Ngọc thân nhân, không có bất kỳ cái gì hạ nhân cùng đi liền có thể tự do tại biệt thự của nàng đi vào trong động. Người thanh niên này nhìn thấy một dịch đằng sau, thần sắc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn một hạ thân bên cạnh thiếu nữ, ý kia là có người hay không nhận biết một dịch. Các thiếu nữ đại khái hiểu hắn là có ý gì, đều lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết một dịch chính mình là ai. Ngươi tốt, ta là Thẩm Bắc Lâm, tên là Thẩm Bắc Lâm thanh niên khẽ gật đầu nói ra. Ngươi tốt, ta là một dịch, Thẩm tỷ bằng hữu, bởi vì bị cả Tô Mạn ôm thân thể, một dịch không có đứng dậy chỉ là ở trên ghế salon ngồi trực tiếp hồi đáp. Cái này khiến hắn nhìn tựa như là một cái ăn chơi thiếu gia, lộ ra phi thường không có lễ phép, để Thẩm Bắc Lâm sắc mặt không khỏi âm u mấy phần. Chương 300, trộm cắp hiện trường, 1, chương 300, trộm cắp hiện trường, 1, một dịch lần này diễn xuất để người trẻ tuổi bất mãn vô cùng, trong ánh mắt lập tức mang tới một tia lửa giận. Hắn Thẩm Bắc Lâm là ai? Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Thẩm Nghiêm con trai trưởng tương lai Thẩm gia người cầm quyền, thân phận không cần nhiều lời liền đã siêu việt vô số người giai tầng. Trước mặt cái này nhìn gần giống như hắn lớn tiểu thanh niên, lại dám cậy vào là Thẩm Ngọc bằng hữu. Nhìn thấy hắn tương lai này ra chủ lúc không nói là bà kết on hót, ngay cả bình thường lễ phép thân cần thăm hỏi đều làm không được, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Không quá nghiêm khắc, ô gia giáo cũng không có để Thẩm Bắc Lâm trực tiếp đem lửa giận phát tiết ra ngoài, gặp được mình chán ghét người trực tiếp giơ chân nổi giận biểu hiện ra ngoài, đó là đầu đường tiểu lưu manh mới có thể làm sự tình. Đối với con em của đại gia tộc tới nói, muốn giao hấn một cái mình chán ghét người, vậy sẽ phải duy nhất một lần đem sự tình làm đến nơi đến chốn, chỉ là trên ngôn ngữ trào phúng vũ nhục sao có thể để hắn phát tiết ra lửa giận. Cho nên Thẩm Bắc Lâm ở trong lòng âm thầm làm quyết định, sau đó cũng không cùng một dịch nói thêm cái gì, quay người dẫn hắn mấy bạn gái liền đi ra ngoài. Một dịch nhưng lại không biết chính mình trong lúc vô tình một lần không lễ phép hành vi, thế mà để một đại gia tộc tử đệ ghi hận hắn, còn tại trên ghế salon cố gắng thoát khỏi cả tổ màn dây dưa. Sau mười mấy phút, mang theo hơi biểu tình bất mãn Thẩm Ngọc trở về. Xin lỗi, một dịch, hôm nay trong gia tộc ngay tại chuẩn bị niên tế, tất cả đầu bếp đều tại gấp rút, không có thời gian chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị đặc sắc thức ăn. Đại Minh Đế quốc nơi này lúc sau Tết phi thường long trọng, không riêng gì thân thuộc ở giữa muốn cùng chung ngày hội, trong gia tộc còn muốn chuẩn bị thịnh đại tế tự hoạt động tế bái tổ tiên. Cho nên từ 28 tháng 12 bắt đầu, liền muốn chuẩn bị kỹ càng các loại đặc thù tế phẩm, giống Thẩm gia đại gia tộc như thế có thân phận quý tộc có thể sử dụng 5 đỉnh 4 quý lễ tiết. Bao quát dê, heo, cá khô, tịch thịt khô sinh bụng các loại 5 loại nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên tại Đại Minh Đế quốc nơi này quý tộc dùng đều không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, đều là dùng bắt trở về dị thú nấu nướng. Một cái phổ thông nhị giai dị thú liền có dài hơn 10 thước thể tích, không có hơn 10 người đầu bếp căn bản là không có cách xử lý. Cho nên Thẩm Ngọc trong gia tộc đầu bếp đều bị điều đi, không có người là Thẩm Ngọc chuẩn bị đến hội. Thẩm tỷ, không cần làm phiền, hai ngày này tất cả mọi người bận rộn như vậy lấy chuẩn bị khúc mắc. Một hồi ta gọi thủ hạ chuẩn bị tốt một chút ăn, chúng ta cùng một chỗ nếm thử thủ nghệ của các nàng. Thẩm tỷ ngươi minh bạch, chính là cùng ta đưa ngươi đường một dạng đặc thú mỹ thực. Có thể cùng hưởng không gian chứa đựng quân đoàn tạt. Quân nhu cố, một dịch muốn ăn cái gì dạng mỹ thực, đều có thể tại hạm nương trên mạng hạ mệnh lệnh. Tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm Nam Thiên môn quan, liền sẽ có hạm nương trực tiếp săn giết một dịch muốn ăn dị thú, gia công tốt đằng sau thông qua thẻ bài không gian đưa đến một dịch nơi này. Cho nên dù là một dịch chính là một người đi ra ngoài, cũng có thể hưởng thụ được hạm nương quân đoàn hậu cần phục vụ. Thẩm Ngọc vốn còn muốn kiên trì một chút, nào có chủ nhân để khách nhân tự mình động thủ đạo lý. Có thể vừa nghe nói một dịch muốn xuất ra đặc chế mỹ thực, Thẩm Ngọc không khỏi chần chờ. Một dịch trước đó đưa nàng đặc chế đường liền có mạnh như vậy hiệu quả, nếu là khác mỹ thực sau khi ăn có phải hay không còn sẽ có khác đặc thù tác dụng. Hiện tại đã thể nghiệm đến tông sư võ giả lực lượng cường đại, Thẩm Ngọc tự nhiên muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, bởi vậy chần chờ một chút đằng sau liền không có ngăn cản một dịch ý nghĩ. Vì chiếu cố chỉ có tông sư cảnh giới Thẩm Ngọc, một dịch không để cho hạm nương chuẩn bị chính mình thường ăn tứ giai dị thú năng lượng áp xúc thực phẩm, như thế năng lượng cường độ quá cao không phải Thẩm Ngọc có thể tiếp nhận, mà là để Nam Thiên môn quan hạm nương chuẩn bị tam giai cùng nhị giai dị thú chế tác thành năng lượng áp xúc thực phẩm. Ngay tại một dịch sau khi ra lệnh, tại Nam Thiên môn quan một cái xinh đẹp hạm nương bay ra căn cứ, tựa như là tại nhà mình trong vườn rau xanh đi dạo một dạng, săn giết mấy chục con dị thú làm đồ ăn. Đối với cựu giai hạm nương, đại minh thế giới dị thú thật liền cùng nhà mình nuôi gà vị không có khác nhau, mặc kệ là mấy cấp dị thú đều không thể đào thoát trở thành thức ăn ngon vật mệnh. Cho nên chẳng qua là qua mười mấy phút, trải qua hạm nương năng lực đặc thù chế tạo ra năng lượng áp xúc mỹ thực, liền bị một dịch bí thư hạm tổng quân cần kho cùng hưởng trong không gian lấy ra bưng lên bàn ăn. Thẩm tỷ, nhân lúc còn nóng ăn, hương vị bao người hài lòng. Một dịch chào hỏi Thẩm Ngọc cùng một chỗ nhấm nháp hạm nương tay nghề. Hà cảo hoàng xá xíu bao, can trưng tiêu mại, xỉ chấp trưng phượng trảo, kim tiền đỗ, tràng phấn, hồng mễ tràng, mại hoàn bao, lưu sa bao, hạch đào bao, xá xíu tô. Một dịch lựa chọn là kiểu quảng điểm tâm sáng điểm tâm nhỏ, mỗi một phần phân lượng cũng không nhiều lại khẩu vị mà phong phú. Đây đều là trước đó đi Transformer thế giới chấp hành nhiệm vụ, lúc rảnh rỗi những cái kia hạm nương bọn họ biết một dịch ham mê mỹ thực, liền từ địa cầu toàn thế giới thu thập học tập đến các loại nổi danh tự điển món ăn. Cho nên so sánh với đại minh thế giới nơi này lưu hành dị thú yến tất cả đều là thịt heo đồ ăn so sánh, một dịch thủ hạ hạm nương chế tác thức ăn chủng loại muốn phong phú hơn nhiều. Nhìn thấy một dịch bên người hạm nương lấy ra nhiều như vậy mỹ thực, hay là chính mình cũng chưa từng gặp qua chủng loại, Thẩm Ngọc cũng lập tức hứng thú, bắt đầu tràn đầy phấn khởi nhâm nhi thưởng thức. Bởi vì biết một dịch cung cấp đều là năng lượng đặc thù áp xúc mỹ thực, Thẩm Ngọc không dám ăn nhiều mỗi loại chỉ là đếm thử một chút liền muốn nghỉ một lát hấp thu năng lượng. Một dịch cung cấp những mỹ thực này, tuy tiện một loại ăn hết một ngụm thì tương đương với ăn trên 100 cân tam giai dị thú thịt. Có thể coi là chậm như vậy chậm ăn tại sau mười mấy phút, Thẩm Ngọc cũng bị trong đồ ăn ẩn chứa năng lượng cường đại chống đỡ sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là trong thân thể năng lượng quá nhiều có chút không thích ứng được. Thẩm tỷ, nếu không ngươi tu luyện một hồi, hấp thu thân thể một cái bên trong năng lượng, nhìn thấy Thẩm Ngọc thân thể đã không thể thừa nhận một dịch tranh thủ thời gian nhắc nhở. Biết mình hôm nay lòng tham hấp thu năng lượng thật là có chút quá nhiều, thân thể đã không thể thừa nhận, Thẩm Ngọc đành phải xin lỗi cười một cái nói: "Thật có lỗi một dịch, ta phải đi tu luyện một chút hấp thu năng lượng, ngươi chờ ta nửa giờ ta liền trở lại, sau đó cũng không lo được khách khí." Thẩm Ngọc đỏ mặt bay một dạng chạy ra phòng khách đi chính mình chuyên dụng phòng tu luyện. Nhìn xem phòng khách trên bàn trà còn dư lại mỹ thực, một dịch không có đi động những này đặc chế hạm lương thực phẩm. Với hắn mà nói trước mặt những này thực phẩm năng lượng ẩn chứa quá ít, có ăn hay không không có ý nghĩa gì, còn không bằng đưa cho Thẩm Ngọc xem như nàng thường ngày tài nguyên tu luyện. Hạm lương chế tác năng lượng áp xúc thực phẩm mặt ngoài là nhìn cùng thức ăn bình thường một dạng, tại trên bản chất là một loại pháp tắc năng lượng cụ hiện. Chỉ cần không phá hoại những này hạm lương thực phẩm hoàn chỉnh tính, trước mặt những này chế ra mỹ thực, tuyệt đối có thể tại bảo đảm năng lượng không sói mòn tình huống dưới để lên nửa năm không có vấn đề. Bên kia Thẩm Ngọc đi tu luyện hấp thu trong thân thể dư thừa năng lượng, bên này một dịch nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Bản thân hắn cũng không phải là một cái thói quen nói nhiều người, cả tổ mạn các nàng cũng biết một dịch thói quen, cho nên xem xét một dịch nhắm mắt lại cũng bồi tiếp hắn nghỉ ngơi. Chương 300, trộm cắp hiện trường 2, chương 300, trộm cắp hiện trường 2, đang đợi Thẩm Ngọc tu luyện kết thúc thời gian bên trong, biệt thự này thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, đều là Thẩm gia hạ nhân tại vì ăn Tết chuẩn bị trang trí. Những người kia nhìn thấy một dịch bọn hắn đang nghỉ ngơi sau từng cái cũng nhẹ chân nhẹ tay, không dám từng có thanh âm lớn quấy rầy khách nhân. Đúng lúc này, trên lầu trong phòng đột nhiên truyền tới một nữ tử tiếng thét chói tai. Không xong, tiểu thư thư phòng két sắt bị người cậy mở, nghe được tiếng thét chói tai này, lập tức cứ để thự bên trong bọn hạ nhân xông lên lầu đi thăm dò nhìn tình huống. Tiểu thư nhà mình két sắt bị trộm, khẳng định là một việc đại sự, không biết có bao nhiêu người muốn vì này phụ trách bị phạt. Trừ trong biệt thự hạ nhân, trước đó gặp qua một lần Thẩm Bắc Lâm mang theo các bằng hữu của hắn, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện cùng một chỗ xông vào thư phòng. Tỷ ta thư phòng làm sao bị lại ra, hôm nay đều có ai tới nơi này? Thẩm Bắc Lâm dạo qua một vòng không nhìn thấy muốn nhìn người, liền lớn tiếng hỏi. Báo cáo thiếu gia, hôm nay liền người trong nhà tới đây không có những người khác tới, có người khẩn trương hồi đáp. Thẩm Bắc Lâm vọt tới két sắt trước một bên liếc nhìn đồ vật bên trong, một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Vậy còn không nhanh đi thông chi hộ vệ tra một chút đến tột cùng là ai làm, để hôm nay tới qua nơi này người đều không muốn đi, miễn cho người chạy. Cũng không biết là Đại Minh Đế quốc nơi này vì giữ bí mật phòng ngừa tội phạm học tập, hay là những quan viên kia bọn họ nhằm vào cẩm y địa vệ, không muốn nhìn thấy bất luận cái gì một chút tuyên truyền cẩm y địa vệ hình ảnh tư liệu. Tại Đại Minh Đế quốc nơi này mặc dù là xã hội hiện đại, các loại thông tin thủ đoạn cùng truyền thông đã 10 phần phát đạt, nhưng không có bất luận cái gì một bộ liên quan tới hình sự trinh sát cùng phạm tội phim nhựa tồn tại. Cho nên, trừ nhằm vào tà giáo đồ cùng một chút lừa dối phần tử tiến hành thông thường tuyên truyền, người bình thường đối với các loại phạm tội thủ đoạn hiểu rõ cơ hồ là không. Ngày bình thường giống những cái kia tham ô phạm cùng trộm cắp loại hình phạm tội, đến tột cùng sẽ lưu lại cái nào vết tích, trừ bộ khoái cùng cầm ý liễu vệ dạng này, nhân viên chuyên nghiệp những người khác căn bản không biết. Cho nên đối mặt két sắt bị cậy mở phạm tội hiện trường, đừng nhìn là cầm ý liễu vệ đại đô đốc Thẩm Diêm Vương gia tộc, những này trong nhà hạ nhân trong thư phòng cũng là loạn cả một đoàn, làm cái gì đều có. Có người hốt hoảng lật xem trong phòng mặt khác bày biện, muốn xem một chút có hay không những vật khác bị trộm cắp. Có người lại là tại trong biệt thự từng cái khu vực tán loạn, thông chi tất cả mọi người tụ tập lại, nhìn xem thiếu người nào. Thẩm Bắc Lâm cùng các bằng hữu của hắn càng là kích động và phần, cả đám đều luồn lên nhảy xuống không ngừng tại trong tủ bảo hiểm là xem. Kiểm tra cửa tủ bên trên bị nảy ra vết tích, còn có xem xét trong tủ bảo hiểm đến tuột cùng thiếu chút cái gì. Đối với những sự tình này, từ đầu đến cuối tại lầu một trong phòng khách mục dịch, tựa như là đang nhìn vừa ra vụng về biểu diễn, nhìn xem một đám người ở nơi đó trên dưới bận rộn. Rất nhanh thu đến báo động đằng sau, Thẩm gia trong trang viên hộ vệ rốt cục chạy tới, bọn hắn dùng đến đồng dạng phi thường vụng về phương thức, bắt đầu loại bỏ tiếp cận qua thư phòng người. Ngươi vừa rồi đều đang làm gì? Có hay không tới gần thư phòng trước ngươi tại cái nào vị trí, có phải hay không là ngươi nảy ra kết sắt người nơi này liền lực lượng ngươi lớn nhất, ngươi phi thường có nảy ra kết sắt hiểm nghi từng cái để một dịch nhìn thẳng lắc đầu thẩm vấn phương thức, ở trước mặt tất cả mọi người, công khai hỏi thăm tương quan người hiểm nghi. Kết quả không cần hỏi, tất cả có thể đến trong biệt thự làm việc hạ nhân đều có không ở tại chỗ chứng minh, hoặc là bọn hắn bản thân căn bản cũng không có năng lực mở ra cái này kết sắt. Thẩm Ngọc trong thư phòng kết sắt là loại kia đối với người bình thường còn có thể, đối với võ giả chính là một cái vật phẩm trang sức phổ thông kết sắt. Chỉ cần có được tiên thiên võ giả vài tấn lực lượng, mượn nhờ công cụ mấy lần liền có thể cạy mở. Hiện tại cái này két sắt chính là bị người lợi dụng công cụ trực tiếp ngạnh sinh sinh cạy mở, vừa nhìn liền biết người động thủ là một tên võ giả. Nhưng tại trong biệt thự làm việc hạ nhân đều là người bình thường, có mấy cái có tu vi cũng chính là hậu tiên cảnh giới, căn bản không có lực lượng cạy mở cái này két sắt. cho nên Thẩm gia hộ vệ thẩm vấn một vòng, không có kết quả, không khỏi khó xử đối với Thẩm Bắc Lâm nói ra: "Thiếu gia, chúng ta hỏi qua bọn hắn đều không có hiểm nghi, mà lại chúng ta bây giờ còn không biết tiểu thư đến tuột cùng ném đi thứ gì, cái này khiến chúng ta càng không có biện pháp tìm. Không bằng chúng ta đợi tiểu thư tu luyện kết thúc hỏi một chút, nhìn xem ném đi thứ gì, tốt tính nhắm vào tìm kiếm một gã hộ vệ đầu lĩnh cẩn thận từng ly từng tí đề nghị." Thẩm Ngọc tại đặc chế trong phòng tu luyện, trừ phi là vạn phần khẩn cấp sự tình sử dụng duy nhất một lần thủ đoạn đặc thù, nếu không không ai có thể mở ra bế tỏa phòng tu luyện. Về phần nói trong nhà bên cạnh kết sắt bị nảy ra, đi báo động tìm bộ khoái điều tra tiểu thâu, mặc kệ là Thẩm gia thiếu gia Thẩm Bắc Lâm hay là gia tộc đội hộ vệ đều không có cân nhắc chuyện này. Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc trong nhà bị người cho trộm, loại sự tình này nếu như nói ra ngoài, khẳng định sẽ bị những quan viên kia bọn họ điên cuồng chế giễu. Nhằm vào tội phạm Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc, ngay cả mình trong nhà đều bị người cho trộm, ngươi còn mặt mũi nào đi đả kích những cái kia tội phạm? Cho nên vừa phát hiện Thẩm Ngọc thư phòng kết sắt bị nảy ra đằng sau, những cái kia Thẩm gia người trước tiên nghĩ tới chính là phong tỏa tin tức, bắt đầu tiến hành nội bộ loại bỏ. Về phần loại bỏ sau có không có cái gì kết quả cái này cũng không trọng yếu, cùng lắm thì đợi đến Thẩm Diêm Vương biết sau bí mật điều động Cẩm Y Liễu vệ tiến hành tính nhắm vào điều tra. Tỷ ta sự tình chờ một lát lại nói, ta liền muốn hỏi một chút hôm nay đến cùng có hay không ngoại nhân đi vào trong nhà. Đã các ngươi hiện tại cho là không phải người trong nhà trộm, vậy khẳng định chính là ngoại nhân làm sự tình. Thẩm Bắc Lâm một mặt tức giận nói ra, bất kể là ai làm loại sự tình này, đều là đang điên cuồng ẩu đả đại đô đốc Thẩm Nghiêm mặt. Hắn biết hôm nay trong nhà tới khách nhân đều có ai, hỏi như vậy chính là muốn đạt tới mục đích của mình. Lúc này một cái người hầu mới có hơi lắp bắp nói: "Báo cáo thiếu gia, hôm nay trong nhà trừ tiểu thư khách nhân, liền không có những người khác tới qua. Vậy còn chờ gì, nếu không phải người trong nhà trộm, khẳng định là chính là tiểu tặc kia làm. Thật to gan, dám đến chúng ta Thẩm gia trộm cắp, cũng không nhìn một chút nhà chúng ta là làm cái gì." Nghe xong hạ nhân kia lời nói, Thẩm Bắc Lâm không có chút gì do dự, gầm lên giận dữ liền đem cả sự kiện đứng yên tính. Sau đó hắn không nói hai lời, mang theo bằng hữu của mình cùng gia tộc hộ vệ liền vọt tới dưới lầu. "Tiểu tặc, ngươi dám trộm chúng ta Thẩm gia đồ vật, thật to gan. Có ai không, bắt lại cho ta, đánh gãy chân hắn, đưa đến Cẩm Y Liễu vệ địa lao bên trong đi." Thẩm Bắc Lâm hướng về phía ngồi dưới lầu trong phòng khách một dịch há miệng liền đã xác định tội danh, sau đó liền giống giận chào hỏi trong nhà hộ vệ độc thủ. Một mực từ trên lầu truyền ra tiếng thét chói tai bắt đầu, an vị ở trên ghế salon không hề động vị trí một dịch. Nhìn thấy bây giờ Thẩm Bắc Lâm chào hỏi hộ vệ gia tộc độc thủ, không khỏi lộ ra một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ. Sau đó không thấy hắn có cái gì đặc thù động, nghe được Thẩm Bắc Lâm mệnh lệnh xông lên chuẩn bị ẩu đả một dịch gia tộc hộ vệ, trực tiếp trên thân trầm xuống bị to lớn trọng lực đặt ở trên mặt đất không đứng dậy được. Nhìn thấy gia tộc mình hộ vệ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị một dịch trong lúc vô thành vô tức chế ngự, mặt ngoài nổi giận Thẩm Bắc Lâm lập tức trong mắt con người thít chặt biết mình kế hoạch không cách nào hoàn thành. Chương 301, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, 1, chương 301, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, 1, thật to gan, lại dám chống lệnh bắt. Các ngươi còn cứ thế cái gì? Nhanh đi xin mời gia tộc trưởng lão, cầm xuống cái này trộm đồ tiểu tặc. Mắt thấy trực tiếp động thủ không thành, Thẩm Bắc Lâm trực tiếp đối với bọn thủ hạ la lớn. Hắn biểu hiện phi thường phẫn nộ, trong ánh mắt lại lóe ra đắc ý quan mang. Chỉ cần đối phương động thủ, gia tộc trưởng lão sau khi đến liền có trực tiếp đánh chết lý do, kế hoạch của hắn liền hoàn mỹ. Chỉ bất quá Thẩm Bắc Lâm không có nghĩ tới là, mặc kệ hắn biểu hiện cỡ nào phẫn nộ, còn không ngừng chào hỏi người của gia tộc tới. Một dịch cùng cả tổ mạn ba người từ đầu đến cuối đều là một mặt biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản nhàn nhã uống vào trước mặt nước trà. Động tác kia thần thái tựa như là đang nhìn một đám hề biểu diễn, căn bản không có bị người ta vu cáo lúc khẩn trương cảm giác. Rất nhanh hai cái nhìn bề ngoài 40 nhiều tuổi nam tử, mang theo một thân khí chất cường hãn từ ngoài cửa đi đến. "Bác Lâm, là có tiểu nhân tới nhà nháo sự sao?" Hắn thật đúng là thật to gan, có biết hay không chúng ta Thẩm gia là ai, lại dám đến chúng ta Thẩm gia nháo sự, liền không sợ già ra nổi giận bên trong một cái nam tử khí thế hung hăng hỏi. Hắn ánh mắt nhìn quanh một vòng không khỏi khóa chặt ở trên ghế salon nhàn nhã uống trà mục dịch. Người ở chỗ này cũng chia thành đối lập hai tổ, một bên là Thẩm Bắc Lâm dẫn đầu ra tổ người, một bên khác rằng có chính là ngồi ở trên ghế salon một nam hai nữ. Cho nên không hỏi, mục dịch bọn hắn chính là Thẩm Bắc Lâm thông chi muốn bắt tiểu tặc. Lúc thúc, mấy tên tiểu tặc này nảy ra tỉ ta trong tư phòng kết sắt chẳng những trộm đồ vật, còn dám can đảm chống lệnh bắt đả thương người của chúng ta. Nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn, đánh gãy tứ chi của bọn hắn tại đưa đến Cẩm Y Liễu vệ địa lao bên trong. Nếu là bọn hắn dám phản kháng, liền đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Đến chúng ta Thẩm gia nháo sự thật sự là không muốn sống nhìn thấy nhà mình võ giả trưởng lao tới. Thẩm Bắc Lâm tựa như là rốt cục có khống chế toàn trường lực lượng, nhìn xem một dịch hung hắn nói. Hắn đã ngay trước hết thảy mọi người mặt cho chuyện này định tính, chính là một dịch này ra kết sắt trộm Thẩm Ngọc đồ vật, không cần bất cứ chứng cứ gì hắn Thẩm Bắc Lâm tại Thẩm gia liền có thể quyết định sinh tử của một người. Giết cái kia bị Thẩm Bắc Lâm xưng là lục thuốc trưởng lao, đoán chừng có thể là nghe hiểu Thẩm Bắc Lâm ý tứ, nhìn thoáng qua một dịch sau không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng liền muốn xông lại. Có thể là không muốn thương tổn trong phòng khách những người khác, cái này có tông sư tu vi lục thúc không có bộ phát tông sư mang tính tiêu chí chân khí diễm, chỉ bằng tự thân lực lượng liền muốn đánh giết một dịch. Đoán chừng hắn thấy, một dịch cũng chính là một cái 17-18 tuổi thanh niên, chính là tu vi lại cao hơn có thể có tông sư cảnh giới cũng không tệ rồi, tại sao cùng hắn cái này tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả so sánh. Có thể hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay, không đợi hắn vọt tới một dịch trước mặt, liền không tự chủ được bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đặt ở trên sàn nhà. Oanh một tiếng, áp lực cực lớn trực tiếp đem sàn nhà đều đè phát nổ. Còn lại một tên không có động thủ gia tộc trưởng lão nhìn thấy lục thúc trực tiếp bị đặt ở trên sàn nhà, lập tức minh bạch trước mặt mình người là một cái hắn không cách nào ứng đối siêu cấp cao thủ, đối phương có chí ít đại tông sư cảnh giới lực lượng. Bằng không cũng không có khả năng trực tiếp liền đem một cái tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả chế ngự. Cho nên mặc dù hắn nhìn không hiểu một dịch thủ đoạn, lại cũng không ảnh hưởng hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Gia tộc này trưởng lão xem xét tình huống không tốt, lập tức liền cũng không quay đầu lại xông ra biệt thự đi gọi cứu binh. Đối mặt một cái chí ít đại tông sư cảnh giới võ giả không có tương ứng lực lượng, đê giai võ giả đến bao nhiêu đều là chịu chết phần. Mắt thấy gia tộc mình có được tông sư đỉnh phong cảnh giới trưởng lão đều bị đánh tới trên mặt đất không rõ sống chết, Thẩm Bắc Lâm thế mới biết sự tình muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình, một cái đại tông sư cảnh giới võ giả tuyệt đối không phải hắn có thể quyết định sinh tử. Nhưng là cho tới bây giờ Thẩm Bắc Lâm cũng không có hối hận, hắn cảm thấy chính là đại tông sư cảnh giới võ giả cũng không dám động đến hắn, dù sao hắn là Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Thẩm Diêm Vương con trai trưởng. Bất luận kẻ nào muốn tổn thương hắn, đều muốn suy tính một chút Thẩm Diêm Vương lựa giận. Bọn hắn Thẩm gia bị trộm, hoài nghi một cái đến gia tộc làm khách người xa lạ có vấn đề gì. Chuyện này chính là đâm đến Cẩm Y Liễu vệ nơi đó, tối đa cũng nói đúng là bọn hắn Thẩm gia hiểu lầm, muốn đối với cả vụ án một lần nữa điều tra. Cho nên Thẩm Bắc Lâm căn bản không có bất luận cái gì sợ sệt thần sắc, trong miệng còn đang không ngừng kêu gào. Tiểu Tặc, ngươi có biết hay không chúng ta Thẩm gia là làm cái gì, lại dám tại chúng ta Thẩm gia nháo sự, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho cha ta nổi giận. Đối mặt Thẩm Bắc Lâm loại này vô nao kêu gào, Mục Dịch cảm giác vô cùng im lặng, trên thực tế hắn đối với cả sự kiện tình huống thật hiểu rõ vô cùng, chính là cái này Thẩm Bắc Lâm tự biên tự diễn vừa ra nháo kịch. Dù sao là một cái cựu giai võ giả, các loại năng lực nhận biết đã vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Mục Dịch ngồi ở chỗ này, bán kính một cây số trong khu vực liền xem như một con muỗi bay qua, Mục Dịch đều sẽ biết con muỗi kia phi hành tư thái. Càng đừng đề cập gần trong gang tấc mười mấy mét bên ngoài biệt thự tầng 2 trong thư phòng chuyện phát sinh, Thẩm Bắc Lâm cùng bạn hắn bọn họ làm những tiểu động tác kia, liền cùng tại trước mắt hắn nhìn tận mắt không có gì khác biệt. Cho nên đại khái đoán được cái này Thẩm Bắc Lâm ý nghĩ, Mục Dịch mới phát giác được đối phương chính là một tên hề ở chỗ này tiến hành vụng về biểu diễn. Nếu không phải bận tâm đối phương có thể là Thẩm Ngọc đệ đệ, xem ở Thẩm Ngọc trên mặt mũi đối với cuộc nháo kịch này không để ý đến. Không phải vậy đối mặt dạng này một cái khiêu khích chính mình thằng hề, Mục Dịch đã sớm một tấm bàn tay bắt hắn cho chụp chết, còn thế nào có thể đến phiên Thẩm Bắc Lâm nói xấu chính mình. Cho nên hiện tại Mục Dịch một mực chờ đợi, các loại Thẩm Ngọc tu luyện sau khi kết thúc tới xử lý cuộc nháo kịch này. Lại qua vài phút, đã tu luyện hơn nửa giờ đi hấp thu năng lượng Thẩm Ngọc rốt cục trở về. Nàng tiến phòng khách liền thấy rằng có hai nhóm người, thế là nghi ngờ hỏi: "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì để cho các ngươi đều tụ tập ở chỗ này? Vừa mới bởi vì Mục Dịch một trận mỹ thực, tu vi lại tăng lên 2 tầng cảnh giới thân thể nhưng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng." Thẩm Ngọc tâm tình lộ ra phi thường tốt. Nhìn thấy Thẩm Ngọc trở về, phản phất cảm thấy mình vừa tìm được chủ tâm cốt, có thể lợi dụng Thẩm Ngọc lực lượng khống chế Mục Dịch, thế là Thẩm Bắc Lâm lại bắt đầu lớn tiếng kêu ầm lên: "Tỷ, ngươi xem một chút ngươi giao đều là bằng hữu gì, thế mà tới nhà này ra ngươi cách sắt chủ đồ. Bị chúng ta phát hiện đằng sau, chẳng những không nhận sai còn dám phản kháng, ngươi xem một chút hắn đem Lục Thúc đều cho đánh ngã. Ngươi để hắn tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, chúng ta đem hắn đưa đến Cẩm Y Liễu vệ, không phải vậy các loại cha nổi giận, hết thảy đã trễ rồi." Thẩm Bắc Lâm dùng tay chỉ Mục Dịch một bộ chứng cứ vô cùng xác thực bộ dáng, phản phất Mục Dịch chính là một cái tội ác cùng cực tội nhân. Mục Dịch nại ra ta kết sắt chủ đồ, đối mặt Thẩm Bắc Lâm kêu to chỉ chứng, Thẩm Ngọc lộ ra một bộ không hiểu thấu thân sắc. Sau đó nàng mới ý thức tới thư phòng mình bên trong kết sắt bị nại ra, sau đó vội vàng chạy lên lâu xem xét tình huống, xác nhận chính mình trong tủ bảo hiểm đến tuột cùng có những thứ đó bị trộm. Rất nhanh Thẩm Ngọc lại từ trên lầu chạy xuống tới, bất quá nàng nhưng không có chất vấn một dịch, mà là nổi giận đùng đùng đối với Thẩm Bắc Lâm hỏi: "Chương 301, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra?" 2. Chương 301, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra? 2. Nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai đem ta trong tủ bảo hiểm đồ vật trộm đi? Thẩm Ngọc lên lầu xem xét đi sau hiện trong tủ bảo hiểm những vật khác không có mất hẳn, duy nhất mất đi chính là một dịch đưa cho nàng cái kia dương đường. Không nói những cái khác, cái kia dương đường Thẩm Ngọc đến bây giờ cũng không ăn nhiều thiếu, còn thừa lại mấy ngàn hạt, thì tương đương với là mấy ngàn khỏa hoàn mỹ nhất đại hoàn đan. Nhiều như vậy đường bán đi trọn vẹn có thể có mấy chục triệu khối tiền, càng đừng đề cập đó còn là có thể làm cho tiên thiên võ giả trực tiếp sử dụng có tiền mà không mua được bà bối. Cho nên xem xét trang đường cái dương ném đi, Thẩm Ngọc là thật sốt ruột. Đối mặt Thẩm Ngọc chất vấn, Thẩm Bắc Lâm lập tức lặp lại lần nữa chính mình lời nói vừa rồi: "Thì ta có thể xác nhận chính là bọn hắn trộm. Ngươi tự cho là bằng hữu. Hôm nay ngươi nơi này trừ bọn hắn liền không có tới qua ngoại nhân, trong nhà tất cả mọi người ta đều hỏi qua, đều không có người có thể cậy mở ngươi kết sắt, nói không phải bọn hắn trộm đều không có người tin tưởng." Nhìn thấy Thẩm Bắc Lâm dạng này một bộ chứng cứ vô cùng xác thực bộ dáng, Thẩm Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua mà không thay đổi Mục Dịch, sau đó dùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Bắc Lâm nhìn một hồi sau, đối với người phía sau hắn nói ra: "Ta cho các ngươi cái cuối cùng lần cơ hội, nếu như bây giờ thừa nhận là ai cầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không xử phạt các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại không có người thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Bao quát Thẩm Bắc Lâm ở bên trong, tất cả Thẩm gia người đều phi thường kỳ quái. Vì cái gì tại xác nhận đồ vật của mình bị trộm đằng sau, có Thẩm Bắc Lâm chỉ chứng, Thẩm Ngọc lại hoàn toàn không có hoài nghi một dịch ý tứ, còn trực tiếp đem người trong nhà xem như hoài nghi đối tượng. "Tỷ, ta đều hỏi qua, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn trộm, trong nhà chỉ có bằng hữu của ngươi là người ngoài, không phải bọn họ là ai?" Nhìn thấy Thẩm Ngọc trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng người một nhà, Thẩm Bắc Lâm không khỏi tức giận hỏi. Thẩm Ngọc không để ý đến Thẩm Bắc Lâm. Nếu trong nhà không có người ngoài xuất nhập, biết mất thứ gì sau, nàng liền minh bạch đây tuyệt đối là người trong nhà làm. Cho nên, khi nhìn đến không có người thừa nhận, Thẩm Ngọc bắt đầu trực tiếp gọi điện thoại. Các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho ăn, ta là Thẩm Ngọc, ta chỗ này mất một ít gì đó, cần đối người nhà tiến hành thẩm tra. Vừa vặn Mục Dịch hôm nay tới làm khách, cần phiền phức hắn một chút. Là, ta có thể xác nhận là người trong nhà làm. Chính là Mục Dịch tặng cho ta cái kia dương đường. Ngươi minh bạch liền tốt. Ngươi cùng gia tộc người nói một tiếng, miễn cho một hồi Mục Dịch lúc động thủ có người không biết tốt xấu. Tốt, ta hiểu được Mục Dịch từ tiếng điện thoại âm bên trong nghe được, đầu bên kia điện thoại là Thẩm Diêm Vương. Cha con hai người người câu thông tốt sau, Thẩm Ngọc đối với người ở chỗ này nói ra. Ta đã cùng gia chủ phụ thân ta nói qua, chuyện này giao cho bằng hữu của ta Mục Dịch phụ trách, một hồi gia tộc trưởng lão liền sẽ đến thông chi xác nhận. Bất quá ở gia tộc trưởng lão trước khi đến ta sẽ đem mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng các ngươi nói rõ ràng, miễn cho một hồi các ngươi bị điều tra ra kêu an. Ta rất là một dương đặc chế tu luyện đan dược, giá trị với ta mà nói không tính quá cao, cũng chính là mấy chục triệu đồng tiền sự tình. Nhưng đối với các ngươi, đó chính là có thể để các ngươi trực tiếp ngồi tù cả đời khoản tiền lớn. Trong các ngươi nếu như là ai trộm, hiện tại giao ra ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự, không phải vậy chúng ta liền cầm y để vệ địa lao gặp. Nếu như không phải thư phòng không có lắp đặt camera, không có khả năng xuất ra trực tiếp chứng cứ, chuyện này đều không cần Mục Dịch xuất thủ. Thật coi nàng Thẩm Ngọc không còn cách nào khác, gã làm từ nhỏ đã trong gia tộc lớn lên nàng, có chuyện gì chưa nghe nói qua, những gia tộc kia nội đấu tiết mục gia tộc nào tử đệ không có trải qua. Liền xem như chưa từng ăn thịt heo cũng nhìn qua heo chạy. Xem xét ném đi đồ vật sau có người lập tức chỉ chứng Mục Dịch, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá làm một cái trong gia tộc người, Thẩm Ngọc còn không thể tại không có chứng cứ tình huống dưới trở mặt, cho nên mới cùng Thẩm Diêm Vương nói một tiếng để gia tộc trưởng lão tới làm chứng. Đối với Thẩm Ngọc sau cùng uy hiếp, Thẩm Bắc Lâm cùng các bằng hữu của hắn sắc mặt trở nên mất tự nhiên, những nữ sinh kia sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì bọn hắn đương nhiên biết, bất quá vì lệnh nọt Thẩm Bắc Lâm lại không người sẽ nói đi ra. Nhưng bây giờ nghe chút Thẩm Ngọc nói bị trộm đồ vật giá trị mấy chục triệu, các nàng liền không bình tĩnh, sợ bị vạch trần chân tướng sau nhận trừng phạt. Mấu chốt nhất là, từ Thẩm Ngọc lộ diện một cái liền đem đối tượng hoài nghi xác định tại trên người các nàng, đối với Mục Dịch lại là nhìn cũng không nhìn, cái này chứng minh Thẩm Ngọc có thể là nắm giữ mấu chốt nào đó tin tức cùng chứng cứ. Cho nên Thẩm Bắc Lâm các bằng hữu tự nhiên biểu hiện ra dị dạng. Về phần Thẩm Bắc Lâm chính mình, hắn mục tiêu của hôm nay chính là Thẩm Ngọc trong tủ bảo hiểm đồ vật, Mục Dịch bất quá là hắn dùng để chuyển di ánh mắt vu oan hãm hại mục tiêu. Hiện tại đối mặt Thẩm Ngọc vấn trách, hắn đương nhiên sẽ không đem đồ vật giao ra, đây chính là quan hệ đến tương lai của hắn. Cho nên vì mình lợi ích, Thẩm Bắc Lâm nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận hắn làm sự tình. Thẩm Ngọc hỏi một lần cuối cùng đằng sau, quan sát được vẻ mặt của mọi người tự nhiên tâm lý nắm chắc, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, đây hết thảy đều muốn đợi đến gia tộc trưởng lão làm chứng kiến sau đang làm ra quyết đoán. Rất nhanh lại qua gần 10 phút đồng hồ, một đám đều lên niên kỷ võ giả, vây quanh cẩm y liễu vệ đại đô đốc Thẩm Nghiêm đi đến. Tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, Thẩm Ngọc ném đi đồ vật thế mà để Thẩm Nghiêm tự mình từ cẩm y liễu vệ gấp trở về hỏi đến. Thấy là Thẩm Nghiêm trở về, trong phòng khách người tranh thủ thời gian vấn an. Gia chủ tốt bọn hạ nhân cùng kêu lên vấn an. "Cha, ngươi tại sao cũng tới? Một cái tiểu tặc không đáng ngài tự mình động thủ. Chỉ cần các gia tộc trưởng lao xuất mã, tuyệt đối có thể bắt lấy hắn." Còn tưởng rằng Thẩm Nghiêm là trở về cho mình chỗ dựa, Thẩm Bắc Lâm lập tức lực lượng 10 phần tức giận bất bình nói: "Thẩm bá phụ, mạnh khỏe thấy là Thẩm Nghiêm, Mục Dịch tự nhiên cũng không thể ngồi ở trên ghế salon, đồng dạng đứng người lên cùng cả tổ mạn cùng một chỗ vấn an. Mục Dịch, ngươi gặp ta còn hành cái gì lễ, hẳn là ta đối với ngươi vấn an mới đối. Trong nhà ra chuyện như vậy, để cho ngươi chê cười, còn cần làm phiền ngươi xuất thủ." Thẩm Nghiêm đối với Mục Dịch vấn an liên tục khoát tay, một mặt nụ cười chân thành, để người chung quanh đơn giản hoài nghi mình trúng huyễn thuật. Thẩm Nghiêm đây chính là cẩm y liễu vệ đại đô đốc, ngày bình thường mặc kệ là trong nhà hay là tại cẩm y liễu vệ, đều là một bộ lãnh lược băng xương nghiêm túc gương mặt. Đừng nói là vẻ mặt tươi cười, chính là có thể có cái mỉm cười biểu lộ đều là chuyện hiếm có. Không nghĩ tới đối mặt Mục Dịch dạng này một thanh niên, Thẩm Diêm Vương thế mà lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Vừa nhìn thấy Thẩm Nghiêm đối mặt Mục Dịch hoàn toàn khác biệt thái độ, bên cạnh Thẩm Bắc Lâm nội tâm ở trong liền lộ bộ một tiếng, biết mình hôm nay phải lớn sự tình không tốt. Mục Dịch cùng Thẩm Nghiêm hai người đều là loại kia không nguyện ý nói nhảm người, gặp mặt đằng sau chỉ là đơn giản thăm hỏi hai câu, liền cùng một chỗ ngồi xuống đối mặt với trong phòng khách tất cả mọi người. Cái này để ở đây Thẩm gia người thật biết Mục Dịch thân phận không giống bình thường, trừ đế quốc tầng cao nhất quan lớn hiền quý, lúc nào thân phận không đủ người có thể cùng Thẩm Nghiêm bình khởi bình tọa.